Chương 995, đóng quân, quân hộ, phủ binh, thượng, chương 995, đóng quân, quân hộ, phủ binh, thượng, vẹn vẹn qua một ngày thời gian, Lý Uyên trên thư án liền chồng chất giống như núi trưng bảy mấy trăm phong từ chư vị tướng quân đưa tới xin chiến báo cáo. Hiển nhiên, bọn họ không một không nghĩ đích thân chỉ huy quân đội xuất chinh tác chiến. Cho dù chỉ có thể dẫn đầu những cái kia phụ trách chuẩn điền binh, cái này cũng dù sao xem như là nắm giữ binh quyền tại tay. Cùng hắn cả ngày khốn thủ vào trong vũ ánh điện, tại mọi thời khắc bị đại tướng quân nghiêm mật giám thị so sánh, dạng này không thể nghi ngờ thực sự tốt hơn nhiều. Lý Uyên từng cái lật xem những này xin chiến tấu chương, ánh mắt đảo qua chỗ, chỉ thấy Lữ Bố, Hách Chiêu đám người danh tự bất ngờ xuất hiện ở trước mắt. Đối với những này manh tướng đến nói, chỉ cần có thể dấn thân vào chiến trường giết địch lập công chính là lớn nhất vui vẻ sự tình. Bởi vì cái gọi là nghe chiến thì thích. Đón lấy, Lý Uyên lại thuận tay cầm lên để ở một bên chuẩn điển binh vậy cá sách cẩn thận xem xét. Quyển sổ này kỹ càng ghi chép Tịnh Châu cảnh nội từng cái đồn điển sứ sở đăng ký trong danh sách hộ khẩu tin tức. Tuy nói trên danh nghĩa gọi là chuẩn điển binh, nhưng trên thực tế bọn họ bất quá là Lý Uyên danh nghĩa tá điển mà thôi. Ngày bình thường, những người này chủ yếu phụ trách khai hoang hoang vu chi địa đồng thời dẫn thân làm nông lao động, đợi đến ngày mùa thu hoạch thời tiết, tất cả thu hoạch đều sẽ toàn bộ đưa về đồn điển quản hạt phạm vi bên trong, nói cách khác, cuối cùng đều sẽ rơi vào đến Lý Uyên bản nhân túi bên trong. Đến mức chuẩn điển binh cần thiết khẩu phần lương thực vấn đề, thì hoàn toàn không cần Lý Uyên quan tâm hao tâm tốn sức, hắn chỉ cần đúng hạn theo lượng hướng những người này cung ứng đầy đủ đồ ăn liền có thể. Theo thống kê, hiện nay toàn bộ Tịnh Châu địa khu đồn điển chỗ nhân khẩu ước chừng tại 110 vạn người trên dưới. Cái số này vô cùng kinh người. Phải biết, toàn bộ Tịnh Châu tổng nhân khẩu không bao gồm Thường Sơn quận ở bên trong, cũng bất quá 320 vạn mà thôi, bây giờ lại có 1/3 người là Lý Uyên tá điển. Nguyên bản, đồn điền chỗ quy mô chỉ có 670 vạn chúng, nhưng bởi vì năm ngoái đại lực chiêu an lưu dân, làm cho Tịnh Châu cảnh nội giống như thủy triều tràn vào số lớn nạn dân. Nếu như không thể đối với mấy cái này lưu dân tiến hành ổn thỏa tốt đẹp dàn xếp, như vậy bọn họ chắc chắn sẽ biến thành xã hội một mối họa lớn. Kết quả là, Lý Uyên triệu tập các cấp quan viên, áp dụng quả quyết biện pháp. Một phương diện, đem bộ phận lưu dân bán trao tay cho phủ binh xung làm tá điển, chạy trở về tài chính. Một phương diện khác thì đem còn lại lưu dân toàn bộ đưa vào đồn điền chỗ cho thu xếp, đồng thời phân phối cho bọn họ đất canh tác, để cho bọn họ có khả năng tay làm hàm nhai sinh hoạt. Cứ việc trong tay Lý Uyên nắm giữ thổ địa tài nguyên tương đối có thể nhìn, nhưng theo lưu dân càng ngày càng nhiều, thổ địa khó mà thỏa mãn hơn 100 vạn lưu dân nhu cầu. Kể từ đó, rất nhiều chuẩn điền binh liền lâm vào không có ruộng có thể loại, cả ngày du thủ du thực quân cảnh, bạch bạch hao phí đồn điền cung cấp khẩu phần lương thực. Mà những này chuẩn điền binh phần lớn đến từ trôi dạt khắp nơi người, cho nên trong đó tuyệt đại bộ phận đều là thân thể khỏe mạnh người trẻ tuổi. Mắt thấy mấy chục vạn cường tráng nam tử cả ngày không có việc gì, cứ thế mãi, tất nhiên sẽ sinh sôi rất nhiều sự cố. Cái này nguy cơ đang tiềm ẩn, kỳ thật sớm tại mấy tháng trước đã bị Lý Uyên phát giác, nhưng hắn từ đầu đến cuối khổ không có chiến lược tốt, không biết nên như thế nào mới có thể giải quyết thích đáng việc này. Cho đến, Đặng Chi cầu viện, vừa rồi khiến Lý Uyên linh quang lóe lên, nghĩ ra một cái cũng không phải là sách lược vẹn toàn chủ ý lấy chiến tranh đến rèn luyện quân đội, thôn làng nuôi quân lực. Loại này phương thức mặc dù cực kỳ tàn nhẫn vô tình, nhưng nó quả thật có thể loại bỏ Tịnh Châu địa khu một cái to lớn tai họa ầm. Thông qua phát động chiến tranh, có thể hữu hiệu tiêu hao quá thừa nhân khẩu tài nguyên, cùng lúc đó còn có thể mượn nhờ chiến hỏa tẩy lễ rèn đúc ra một chi không thể phá vỡ anh dũng không sợ thiết huyết hùng sư, đồng thời đem phong phú đến Tịnh Châu trong quân đi. Kể từ đó liền có thể là Tịnh Châu quân chuyển vào liên tục không ngừng mới sinh lực lượng, dẫn thân vào tại chiến trường chém giết sẽ khiến người ra tốc giàn mua, nhất là tại cái này vật tư thiếu thốn thiếu hụt dinh dưỡng thời đại. Dưới tình huống bình thường, những kia tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng binh lính bọn họ từ 17-18 tuổi lên liền bắt đầu lao tới chiến trường, trải qua vô số lần liều mạng tranh đấu về sau, đợi đến bọn họ đi vào 30-40 tuổi lúc, tố chất thân thể thường thường đã không lớn bằng lúc trước, đủ kiểu bệnh cũng sẽ theo nhau mà tới. Tại cái này mọi người bình quân tuổi thọ bất quá chỉ là 30-40 tuổi. Bởi vậy, đối với sĩ tốt quần thể đến nói, nhân viên thay đổi tốc độ có thể nói dị thường tấn mãnh. Hiện nay, Lý Uyên dưới trướng quân chủ lực chủ yếu từ phủ binh cùng cấm quân hình thành, những này các tướng sĩ đa số chính vào hơn 20-30 mấy tuổi ở giữa, xem như là thân thể khỏe mạnh thanh trắng niên. Nhưng tại dạng này một cái đặc biệt lịch sử dưới bối cảnh, ở độ tuổi này kỳ thật đã tương đối lớn tuổi. Bây giờ khoảng cách khởi binh đã hơn 5 năm, nếu như tiếp qua 5 năm, sợ rằng sẽ có đại lượng bởi vì người mang ám thương mà không cách nào tiếp tục phục dịch binh lính bị ép giải nghệ hồi hương. Mà đợi đến lại một cái 5 năm trôi qua, chính là 10 năm sau đó, nhóm này quát tháo phong vân phủ binh cùng cấm quân tỷ lệ lớn đều sẽ giải ngũ về quê. Cứ việc Lý Uyên đối với chính mình tràn đầy lòng tin, nhưng đối mặt lớn như vậy hán triều giang sơn xa tắc, hán tuyệt sẽ không cuồng vọng tự đại đến nhận là chỉ dựa vào sức một mình liền có thể tại ngắn ngủi thời gian 10 năm bên trong nhất thống thiên hạ. Bởi vậy, như nghĩ bảo trì quân đội cường đại lại bền bỉ phát triển tiếp, thì cần duy trì liên tục hướng trong đó chuyển vận máu mới. Chỉ từ Tịnh Châu trong quân bộ cơ cấu liền có thể thấy được một chút, xem như toàn quân nhân tài kiệt xuất cấm quân có 3 vạn binh lực. Số lượng khổng lồ phủ binh có 13 vạn chúng. Mà quân hộ dù cho trải qua Đông Trinh đại quân khải hoàn mà về phía sau mấy lần mở rộng tăng viện hành động, tổng quy mô cũng không có thể đột phá 4 vạn đại quan. Đây đối với lòng mang chí khí, muốn xây dựng lên một bộ cùng loại minh triều như vậy hoàn mỹ mà thành thục quân hộ chế độ đến thay thế hiện có cao chi phí phủ binh chế Lý Uyên mà nói, thực sự là quá mức chậm chạp. Có thể suy ra, nương theo thời gian chuyển rời cùng nhân khẩu sinh sôi tăng nhanh, có thể cung cấp trồng trọt lợi dụng chi địa chắc chắn ngày càng khan hiếm chân quý. Cho nên, lo trước tính sau trước thời hạn bố cục chủ tính lộ ra rất là trọng yếu gấp gáp. Lý Uyên một lòng khát vọng tạo dựng lên một chi hoàn toàn về mình khống chế, uy chấn thiên hạ chín biên quân hộ hùng binh đội mạnh, nhưng mà tính đến hiện nay, hạng này kế hoạch bèn bèn tại Tây Hà quận thu hoạch được sơ bộ thành công kinh nghiệm mà thôi. Vì thế, nếu như đến tiếp sau tiến triển thuận lợi không ngại phát sinh bất luận cái gì biến số quá yếu nhiều ngăn cản. Như vậy Lý Uyên sẽ dần dần gia tăng quân hộ số lượng, đồng thời đem bọn họ ổn thỏa tốt đẹp thu xếp tại Định Tương quận, Vân Trung quận, Ngũ Nguyên quận cùng Sóc Phương quận các vùng, thậm chí bao gồm sắp đánh hạ xuống đại quận. Nhưng muốn thực hiện cái này một mục tiêu, thì cần đại lượng quân hộ có khả năng chân chính cắm rễ ở đây. Có thể là trước mắt chỉ là hơn 3 vạn gia đình quân hộ quy mô thực tế khó mà gánh chịu như vậy đông đảo biên quận phòng giữ trách nhiệm. Trên thực tế, Lý Uyên cũng không phải là chưa từng cân nhắc qua thông qua di chuyển phủ binh đến giải quyết vấn đề này, nhưng làm như vậy mang đến chi phí không thể nghi ngờ quá cao. Ngoài ra, những cái kêu biên quận địa khu hoàn cảnh ác liệt, điều kiện gian khổ, có thể nói là danh xứng với thực lạnh lẽo chi địa, bình thường phủ binh bọn họ như thế nào lại cam tâm tình nguyện tiến về. Dù sao vào giờ phút này, Lý Uyên chính dựa vào những này anh dũng thiện chiến phủ binh khắp nơi chinh chiến, khai cương thác thổ, nếu như cưỡng ép bức bách bọn họ chuyển nhà đến biên quận, sợ rằng sẽ chỉ dẫn phát không cần thiết dung chuyển cùng phản kháng cảm xúc. Nhắc tới, trong đó bao nhiêu còn ẩn chứa Lý Uyên người một chút vi diệu tâm tư ở bên trong. Đợi đến sau này một ngày nào đó thành công nhất thống Giang Sơn về sau, những cái kia thân kinh bách chiến lại tinh lực tràn đầy phủ binh bọn họ nếu như mất đi đối thủ mạnh mẽ chế hành, liền rất có thể trở thành khiến cho con cháu đời sau có chút khó giải quyết tồn tại. Bởi vì khi đó, theo thiên hạ an định phủ binh, phủ binh nguyên bản gánh vác sứ mệnh đã không trọng yếu nữa, nếu như tiếp tục bỏ mặc bọn họ duy trì lực chiến đấu mạnh mẽ, lâu ngày chắc chắn sẽ cho triều đình chôn xuống tai họa ngầm, trở thành ngày sau dẫn tới tai họa căn nguyên vị trí. Bởi vậy, có thể đoán được chính là, cho đến lúc đó, Lý Uyên tất nhiên sẽ hạ lệnh đem phủ binh giải tán quy điển, khiến cho bỏ vũ khí xuống, vượt qua an nhàn thoải mái dễ chịu sinh hoạt, đồng thời dần dần hướng đi xa đoạn cùng mục nát. Những này đã từng thân kinh bách chiến phủ binh sẽ được an bài đến Hà Bắc, Trung Nguyên hoặc là quan trung tám người cửa ra vào Đông Đúc chi địa, trở thành từng cái nho nhỏ địa chủ hoặc trung nông. Thông qua loại này phương thức, Lý Uyên có khả năng hữu hiệu khống chế phe thế lực, phòng ngừa những cái kia thế gia đại tộc cùng hào cường thế lực cướp đi bản xứ chính trị quyền lực cùng quyền nói chuyện. Kể từ đó, Lý Uyên liền có thể một mực nắm giữ toàn bộ thiên hạ thế cục. Mà cùng ngày tiếp theo thống về sau, Lý Uyên khai sáng vương triều thì cần ỷ lại biên cương địa khu quân hộ đến thủ vệ quốc thổ. Liên như là Minh triều thời kỳ thiết lập 91 bên trọng trấn một dạng, những này quân hộ đem gánh vác lên bảo vệ biên giới an toàn trách nhiệm. Minh triều quân hộ chế độ có khá cao chi phí hiệu quả, làm cho đại Minh vương triều có thể kéo dài đến hơn 200 năm lâu. Đối với Lý Uyên mà nói, thành tựu như vậy đã đầy đủ làm người vừa lòng. Dù sao, nếu như hắn sau này thành lập triều đại có khả năng tồn tiếp theo hơn 200 năm, như vậy lần này xuyên qua hành trình cũng coi như không có uổng phí công phu. Tóm lại, tại Lý Uyên to lớn tư tưởng bên trong, đóng quân chế, quân hộ chế cùng với phủ binh chế cái này ba loại trọng yếu chế độ riêng phần mình phát huy tác dụng cực kỳ trọng yếu. Trong đó, phủ binh phụ trách trấn thủ các nơi, tựa như toàn thành bên trong bất kỳ tử đệ đồng dạng, thâm nhập địa phương, cùng thế gia hào cường tranh đoạt quyền nói chuyện, lấy giữ gìn triều đình đối địa phương quyền thống trị. Mà quân hộ thì đóng giữ biên quan cửa ải hiểm yếu, đúng như Minh triều chín biên phòng dây, kiên định bảo vệ biên giới, ngăn cản được ngoại lai kẻ xâm lược uy hiếp. Đóng quân loại này tổ chức hình thức cùng hiện đại trên ý nghĩa sinh sản kiến thiết binh đoàn có chút tương tự, hắn mục đích ở chỗ hướng ra bên ngoài phát triển lãnh thổ, khai hoang đất hoang, đồng thời đối di chuyển mà đến dân chúng tiến hành ổn thỏa tốt đẹp thu xếp, từ đó là tương lai thực dân thống trị làm tốt đầy đủ chuẩn bị. Có thể nói, đóng quân gánh vác trọng yếu sứ mệnh, giống như một cái to lớn tiết ép việt đồng dạng. Đem thiên hạ thực hiện thống nhất về sau, theo thời gian chuyển rời, nhân khẩu số lượng chắc chắn sẽ không ngừng tăng lên. Như thổ địa sáp nhập, thôn tính loại hình xã hội hiện tượng cũng sẽ không thể tránh cho mà hiện lên đi ra, những vấn đề này không thể nghi ngờ sẽ cho rộng rãi bình dân bách tính mang đến nặng nề áp lực, nghiêm trọng uy hiếp đến bọn họ cơ bản sinh hoạt cùng sinh kế. Nếu như đông đảo bách tính đánh mất dựa vào duy trì sinh hoạt thổ địa tài nguyên, như vậy bọn họ rất dễ dàng biến thành khắp nơi phiêu bạt lưu dân quần thể. Mà đại quy mô lưu dân triều sinh ra, thì thường thường biểu thị quốc gia thế cục dung chuyển bất an, thậm chí khả năng dẫn phát vương triều thay đổi nguy cơ. Nguyên nhân chính là như vậy, đóng quân trên thực tế là Lý Uyên vì hắn con cháu đời sau chốn mưu kế tỉ mỉ một hạng trọng đại chiến lược nhiệm vụ. Chương 996, đóng quân, quân hộ, phủ binh, hạ, chương 996, đóng quân, quân hộ, phủ binh, hạ, thông qua duy trì liên tục đẩy mạnh đối ngoại mở rộng, không ngừng khai thác mới cương thổ đồng thời cổ vũ dân chúng tiến về khai khẩn trồng trọt, có thể bảo đảm lão bách tính từ đầu đến cuối có đầy đủ đất canh tác dùng để duy trì sinh kế, tiến tới vững chắc toàn bộ chính quyền quốc gia căn cơ. Từ trên tổng hợp lại, cái này ba loại chế độ phân biệt đối ứng khai nguyên, tiết lưu cùng với ổn định ba cái mấu chốt phân đoạn, bọn họ hỗ trợ lẫn nhau, chặt chẽ phối hợp, cộng đồng tạo thành một bộ tương đối hoàn mỹ lại đi hữu hiệu hệ thống. Đối với lúc đó Lý Uyên đến nói, cái này đã là hắn có khả năng tư tưởng đi ra lý tưởng nhất chế độ an bài. Đương nhiên bất kỳ cái gì một loại tốt chế độ đều không thể rời đi người cụ thể chấp hành cùng thực hiện. Cứ việc Lý Uyên đã dốc hết toàn lực đi hoàn thiện bộ này chế độ, nhưng cuối cùng có thể hay không lấy được mong muốn hiệu quả còn cần xem hồ hậu nhân làm sao vận dụng thỏa đáng. Từ khi nhận đến đặng chi phát tới thỉnh cầu tiếp viện quân đội thông tin một khắc kia trở đi, Lý Uyên quyết định thật nhanh, cấp tốc từ thượng đảng quận điều ra 3 vạn đóng quân, đồng thời ra lệnh cho bọn họ lập tức hướng bắc tiến quân đại quận. Nhóm này đóng quân mang theo đầy đủ lương thảo cùng vũ khí trang bị, lấy bảo đảm có khả năng duy trì liên tục hỗ trợ tiếp xuống dòng dã một tháng đại quận chiến dịch. Căn cứ đặng chi chỗ trình lên kỹ càng báo cáo, trong lòng Lý Uyên đã sáng tỏ, Cao Liễu huyện tất nhiên sẽ liều chết chống cự, tuyệt không tùy tiện khuất phục. Nếu không điều động phủ binh cùng cấm quân cường đại như vậy lực lượng đầu nhập chiến đấu, vẹn vẹn dựa vào những cái kia từ phổ thông bách tính tạo thành đóng quân đội ngũ cùng với nhị tuyến bộ đội bên trong quân hộ sĩ tốt bọn họ, nếu muốn ở trong ngắn hạn đánh hạ Cao Liếu huyện cơ hội là thiên phương dạ đàm. Dù sao, Cao Liếu huyện xem như một tòa chuyên môn dùng cho phòng ngự phương Bắc dân tộc du mục xâm lấn trọng yếu quân sự cứ điểm, trình độ chắc chắn có thể nói đương thời nhất lưu. Lại thêm có giỏi về tướng lãnh thủ thành phó duệ tọa trấn chỉ huy, trừ phi Đặng Chi có khả năng nghĩ ra kỳ chiêu diệu kế, hay là Cao Liếu trong huyện thành phát sinh không tưởng tượng được biến số, nếu không muốn trong khoảng thời gian ngắn công phá tòa thành trì này quả thực so với lên trời còn khó hơn. Đối mặt gian nan như vậy cục diện, Lý Uyên chỉ có thể từ bỏ tốc chiến tốc thắng, một lần hành động cướp đoạt đại quận suy nghĩ. Nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa hắn như vậy bỏ qua. Lợi dụng khoảng thời gian này tại đại quận mở rộng đại quy mô huấn luyện quân sự hoạt động. Vì vậy, Lý Uyên tỉ mỉ chủ hoạch đồng thời chế định một hạng nghiêm khắc tiêu chuẩn. Mỗi chi đóng quân doanh binh ngạch 3000 tên. Mỗi doanh cần xuất chinh tác chiến 5 lần, mà còn ít nhất phải có một lần thành công tiến đánh đến trên đầu thành mới được. Cho dù cuối cùng thất bại mà lui về, nhưng chỉ cần còn có người sống sót, bọn họ liền có thể trở thành quân hộ, đồng thời rút lui chiến trường, sau đó di chuyển đến biên cảnh địa khu đi xung làm vệ sở sĩ tốt. Cũng chính là nói, chi bộ đội này không chỉ muốn hoàn thành 5 lần chiến đấu nhiệm vụ, còn muốn bảo đảm trong đó chí ít có một trận chiến đấu có khả năng phóng tới đầu tường mở rộng công kích. Nếu như đóng quân doanh tại liên tục 5 lần xuất kích về sau, một lần đều không thể thử nghiệm tiến công đầu tường, như vậy nên doanh còn lại tất cả đóng quân sẽ bị nhập vào mặt khác vẫn có binh lực giữ lại đóng quân doanh trại bên trong, tiếp tục tham dự đến tiếp sau chiến sự, cho đến đạt tới công chiếm đầu tường mục tiêu mới thôi. Vô luận là loại tình huống nào, đối với đám này chưa hề trải qua chân chính chiến tranh, tựa như nông phu bình thường đóng quân mà nói, muốn làm đến đều là khá khó khăn sự tình. Đến mức may mắn còn sống sót đóng quân số lượng, sợ rằng liền 1000 tên đều khó mà góp đủ. Bất quá nói đi thì nói lại, đây cũng không phải là Lý Uyên tâm ngoan thủ lạn, dù sao những này đóng quân bọn họ bình thường đều sẽ lợi dụng ngày mùa sau khi thời gian nhàn hạ đến tiếp thu quân sự kỹ năng phương diện huấn luyện. Hiện tại đã tiến vào tháng 9 nửa đêm, khoảng cách sơ khai nhất bắt đầu đối nhóm này đóng quân tiến hành thu xếp đồng thời làm huấn luyện quân sự đến nay, sớm nhất cái đám kia người đại khái cũng đã tiếp thu gần tới chừng 2 tháng quân sự thao luyện. Kể từ đó, bọn họ hoặc nhiều hoặc ít xem như là có đủ một chút cơ bản quân sự tố dưỡng cùng năng lực thực chiến. Huống hồ lần này bọn họ phải đối mặt quân địch chính là một chi sớm đã trải qua nhiều ngày kịch liệt ác chiến thủ thành bộ đội, nếu như dạng này còn không cách nào chạm tới đầu tường mảy may, đó chỉ có thể nói bọn họ xác thực bất lực đến cực điểm, chết không có gì đáng tiếc. Lý Uyên không nuôi phế vật, đối với những người này đến nói, sống chính là một loại lãng phí tài nguyên hành động. Lý Uyên đã rất nhân từ. Phải biết, nếu như đặt ở vừa vận khởi binh thời điểm, một khi có người chưa thể hoàn thành Lý Uyên định ra nhiệm vụ hoặc mục tiêu, như vậy chờ đợi bọn hắn sẽ là tàn khốc vô tình trừng phạt. Cả chi đội ngũ đều sẽ bị chém đầu gian chúng. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, trải qua nhiều năm như vậy an nhàn thoải mái dễ chịu sinh hoạt về sau, Lý Uyên sâu trong nội tâm giết chóc dục vọng sát thực có chỗ thu lại. Xử lý tốt đóng quân tương quan thủ tục không lâu sau, lại có một cọc công việc quan trọng bày tại Lý Uyên trước mặt, mà chuyện này đồng dạng không thể bỏ qua, đó chính là liên quan tới Lý Uyên người trung thân đại sự. Kỳ thật sớm tại tháng 6 lúc, làm Lý Uyên được biết cấp dưới thành công bắt làm tù binh Thái Ung cùng với nữ nhi về sau, đặc biệt là biết được vị kia tên ở đời sau có tài hoa hơn người nữ tài tử chi danh Thái Chiêu cơ vậy mà rơi vào chính mình trưởng khống bên trong lúc, hắn liền bắt đầu sinh ra thông gia suy nghĩ. Kết quả là, Lý Uyên đầu tiên thử nghiệm từ Thái Trinh Cơ nơi đó tìm một chút Thái Ung thái độ cùng ý nghĩ. Đáng tiếc không như mong muốn, lần thăm dò thử này được đến đáp lại nhưng là khiến Lý Uyên bất ngờ dừng lại giận dữ mắng mỏ. Thái Ung thế mà ngay trước mặt mọi người lớn tiếng kêu ầm lên, loạn tặc há xứng tài nữ. Lời nói này giống như một thanh lợi kiếm xuyên thẳng Lý Uyên trái tim, tức giận đến hắn hơi kém tại chỗ rút đao ra đem cái này không biết tốt xấu lao ra hỏa cho một đao đánh chết. Giống như vậy công nhân để Lý Uyên mất hết mặt mũi sự tình, thực sự là hắn cuộc đời lần đầu gặp phải. Lấy Lý Uyên hiện tại cao thượng địa vị, chủ động đưa ra cùng Thái gia thông gia, đây chính là vô số danh môn vọng tộc cầu còn không được chuyện tốt. Nhớ năm đó, khi huyện Vương thị giấu giếm mọi người đem đích nữ đưa ra Tịnh Châu. Bây giờ bọn họ thật sự là hối tiếc không thôi. Nhưng ai có thể ngờ tới, Thái Ung người này thế mà bắt đầu bày lên phổ đến, đùa nghịch lên hàng hiệu. Lý Uyên chưa từng nhận qua như vậy bất khí. Nhưng nghĩ lại, nếu như đã cưới Thái Ung ái nữ, không chỉ có thể thu hoạch được không có gì sánh kịp danh dự cùng cao thượng địa vị, sẽ còn cho tự thân mang đến không cách nào lường được lợi ích chính trị. Sau khi cân nhắc hơn thiệt, Lý Uyên cũng chỉ đành nén giận, cắn răng nghiến lợi mắng vài câu cái kia đáng ghét lao ra hỏa, trong lòng lại giống ăn con rồi đồng dạng khó chịu. Đến buổi tối, hắn liền đem đầy ngập lửa giận phát tiết đến Thái Ung trưởng nữ trên thân Thái Trinh Cơ, xem như là thoáng giải tâm đầu mối hận. Từ khi cùng Thái Ung ồn ào tách ra về sau, Lý Uyên triệt để bộc lộ ra hắn cái kia cường đạo bộ mặt thật. Tất nhiên Thái Ung không chịu đáp ứng yêu cầu của mình, cái kia Lý Uyên dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, dứt khoát vòng qua Thái Ung, mở ra lối riêng. Lý Uyên điều động thân tín tiến về tìm kiếm Thái Chiêu Cơ, cùng làm xuất hồn thân thủ đoạn, các loại uy bức lợi dụ đe dọa. Năm gần 14-15 tuổi Thái Chiêu Cơ dọa đến hoa dung thất sắc, nhưng vì phụ thân Thái Ung an toàn suy nghĩ, cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ gật đầu đáp ứng, nguyện ý ủy thân cho Lý Uyên. Được đến Thái Chiêu Cơ trả lời chắc chắn về sau, Lý Uyên như nhặt được chí bảo, ngay sau đó lại lập lại chiêu cũ, nhảy qua Thái Ung đạo khảm này, trực tiếp hạ lệnh đem cầm tù tại phủ đệ bên trong, chặt chẽ trông giữ. Cùng lúc đó, Lý Uyên còn hướng ngoại giới phân tán thông tin. Trung Thiên đại tướng quân, Đại Hiền lương sư, Thiên Sách thượng tướng, Tịnh Châu mục, Vũ Dương hầu sắp đến gần Kim Thu tháng 9 cử hành hôn lễ. Vị này sắp bị cưới vào cửa nữ tử vậy mà là đại nho Thái Ung thứ nữ. Tin tức này giống như một viên quả bom nặng ký, nháy mắt dẫn nổ toàn bộ Tịnh Châu, gây nên sóng to gió lớn. Mọi người đều biết, từ khi Lý Uyên khống chế Tịnh Châu đến nay, hắn hậu viện chi chủ vị trí vẫn là không công bố. Cứ việc Lý Uyên hậu viện giai lệ như vân, nhưng trong đó đông đảo mỹ nữ, cho dù giống vì hắn sinh ra một cái nhi tử Doãn thị dạng này rất được sủng ái nữ tử, cũng không được đến chính thức danh phận. Tại thời đại kia, thiếu hụt danh phận mang ý nghĩa các nàng vẹn vẹn bị coi là thiếp thất hoặc ngoại thất, hoàn toàn không cách nào được hưởng hợp pháp thê tử vốn có địa vị cùng tôn nghiêm. Thậm chí có thể nói, liền Doãn thị sinh ra chi tử Lý Kiến Thành, từ pháp luật góc độ đến xem, cũng chỉ có thể xem như là con tư sinh, cùng chính thống thân phận vô duyên. Đặc biệt là đối với giống Lý Uyên như vậy tay cầm to lớn quyền lực, thế lực bằng đại nhân vật mà nói, danh chính ngôn thuận cùng huyết thống thuần khiết cực kỳ trọng yếu, hơi không cẩn thận liền khả năng dẫn phát nội bộ phân tranh thậm chí phân liệt. Bởi vậy, trưởng tử cùng với trưởng tử địa vị lộ ra đặc biệt mấu chốt, trực tiếp quan hệ đến Lý Uyên ngày sau quyền kế thừa thuộc về vấn đề, dù không được nửa điểm lơ là sơ suất. Nguyên nhân chính là như vậy, khi biết được Lý Uyên sắp thú thê thông tin lúc, những cái kia đem Tịnh Châu cùng Lý Uyên coi là chính mình tiền đồ vận mệnh ký thác văn thần võ tướng bọn họ đều không hẹn mà cùng nhẹ nhàng thở ra. Dù sao, tại cái này cực kỳ chú trọng dòng dõi xứng đôi trong xã hội, Thái Ung Chi nữ xuất thân đã tương đối hiển hách, đủ để đảm nhiệm trở thành Lý Uyên chính thê nhân vật. Thậm chí tại một số tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc có sẵn, mực trông coi lề thói cũ truyền thống quan lại trong mắt, Lý Uyên ngược lại thành cái kia trèo cao người. Khi biết được việc này về sau, trong lòng Lý Uyên không khỏi nổi lên một trận chán ghét cùng phản cảm. Hắn trải qua thiên tân vạn khổ, bước lên nguy hiểm tính mạng, đem đầu của mình buộc tại dây lưng quần bên trên, mới tại cái này phong vân biến ảo, chiến loạn thường xuyên cuối thời Đông Hán, vừa rồi đánh liều ra mảnh này thế lực. Bây giờ, tay hắn nắm trọng binh, có được hùng binh 20 vạn, nhưng y nguyên bị thế nhân bởi vì dòng dõi xuất thân mà sinh ra khinh thị cùng xem thường. Vào giờ phút này, Lý Uyên cuối cùng lĩnh ngộ được vì sao ngày xưa Hoàng Sào đánh vào thành Trường An lúc sẽ không chút do dự trắng trợn đổ sát những cái kia thế gia đại tộc tử đệ. Loại này thâm căn cố đế lại từ xưa đến nay thành kiến cùng kỳ thị, cũng không thể chỉ dựa vào Lý Uyên ngắn ngủi 4-5 năm qua cố gắng phấn đấu liền có thể tùy tiện thay đổi cả khuôn. Cho đến ngày nay, toàn bộ Tịnh Châu địa khu từ trên xuống dưới, mọi người đều đối vị này còn chưa chính thức qua cửa nữ chính mâu khen ngợi có thừa, chỉ có Thái Ung một thân một mình bị giam lỏng tại phủ đệ bên trong, cả ngày tiếng oán hờn khắp nơi, chửi ầm lên. Trước mắt trừ chú bị hôn sự bên ngoài, còn có một cọc cực kỳ trọng yếu sự tình gấp đón đỡ giải quyết. Sương Vương xây dựng chế độ đồng thời xây dựng lên tương ứng chế độ hệ thống. Dù sao, vì chờ đợi giờ khắc này đến, Lý Uyên đã trả giá quá nhiều tâm huyết, đau khổ chờ đợi lâu ngày. Từ khi hắn tự mình ra phong trùng thiên đại tướng quân một chức đến nay, liền ngầm đồng ý bắt tay vào làm mở mặt phủ, tổ kiến quân đội. Mà kèm theo một tràng lại một tràng chiến dịch liên tiếp báo cáo thắng lợi, dưới trướng văn thần võ tướng bọn họ cũng dần dần đi vào quỹ đạo, mỗi người quản lý chức vụ của mình. Những quan viên này bọn họ còn không ngừng được đến tấn thăng cùng trọng dụng, bọn họ chức vị càng ngày càng cao, quyền lực cũng vậy càng lúc càng lớn, dần dần sắp đuổi kịp Lý Uyên vị này đại tướng quân. Chương 997, châu chấu tai họa, thượng, chương 997, châu chấu tai họa, thượng, đối mặt tình huống như vậy, nếu như lại cho những này thủ hạ thăng quan tiến tước, tựa hồ đã không có cái gì phong thưởng cao hơn có thể ban cho bọn họ. Không đại cho bọn họ tăng lên cơ hội, như vậy những này có tài năng, có lòng cầu tiến đám người sợ rằng sẽ lòng sinh bất mãn, cảm thấy mình đã bị hạn chế, từ đó ảnh hưởng đến toàn bộ quân đội thậm chí chính quyền ổn định phát triển. Dù sao, đối với một cái ngay tại quật khởi đồng thời mạnh mẽ hướng lên chính quyền đến nói, bảo trì nội bộ đoàn kết hài hòa cùng với kích phát thành viên tích cực tiến thủ tinh thần cực kỳ trọng yếu. Bởi vậy, hiện tại Lý Uyên gặp phải một cái khó khăn lựa chọn, hoặc là lựa chọn tiến thêm một bước, Sương Vương thành lập tân triều thể chế, hoặc là duy trì hiện trạng, nhưng dạng này khả năng sẽ dẫn đến thuộc hạ mất đi động lực mà chỉ trệ không tiến. Sau khi cân nhắc hơn thiệt, Sương Vương xây dựng chế độ chính là việc cấp bách, chỉ có như vậy mới có thể thỏa mãn mọi người kỳ vọng, cũng vì cung cấp rộng lớn hơn thi triển tài hoa sân khấu. Nếu không, nếu như hắn không chịu xây dịch một cái chính mình vị trí cao vị, vậy hắn thủ hạ những cái kia khát vọng tiến bộ người chẳng phải là vĩnh viễn không ngày nổi danh. Từ trước mắt thế cục đến xem, ngoại bộ địch nhân trong ngắn hạn khó mà hình thành uy hiếp. Lấy Lý Uyên hiện nay thực lực, chỉ có hắn tiến đánh hắn người phân chia, tuyệt không bị công mà lo lắng. Dù cho Lý Uyên thật xưng vương tự lập môn hộ, đại hán triều đình cũng không thể làm sao, chỉ có thể trơ mắt nhìn lại bất lực. Bởi vì đại hán như nghĩ rảnh tay đối kháng Lý Uyên thế lực, thì trước phải diệt trừ Lương Châu người phản loạn cùng Thanh Châu khăn vàng quân hai đại tai họa ngầm mới có thể. Đặc biệt là Thanh Châu khăn vàng quân, chỗ tạo thành lực phá hoại có thể nói hủy diệt tính tai nạn. Chỉ cần một ngày không yên tĩnh, đại hán cũng đừng mơ tưởng triệu tập Hà Bắc cùng Trung Nguyên địa khu nhân lực vật lực tài nguyên cùng Tịnh Châu mở rộng một tràng sinh tử đỏ sức. Lý Uyên đem Sương Vương xây dựng chế độ cùng thú thê cái này hai kiện đại sự chặt chẽ liên hệ ở cùng nhau. Trong lòng hắn sớm đã có định quốc hảo ý nghĩ. Nguyên bản, Diêm Trung chờ đông đảo đám đại thần chủ trương lấy Tấn làm quốc hiệu, bởi vì hiện nay Lý Uyên khống chế địa vực, nói chung bao dung thời kỳ Xuân Thu bá chủ một trong, Tấn quốc tuyệt đại bộ phận cương thổ. Nhưng thân là đến từ tương lai thế giới người, Lý Uyên đối với chính mình dành tự phía sau thâm ý nhưng tại trong lòng. Bởi vậy, hắn không chút do dự bác bỏ Diêm Trung đám người đề nghị, đồng thời quả quyết định đem quốc hiệu định là Đường. Kể từ đó, Lý Uyên sắp leo lên đường vương bảo tọa. Lý Uyên loại này khư khư cố chấp, tự chủ trương hành động khiến Diêm Trung tâm cảm giác bất lực, cứ việc hắn nhiều lần tận tình khuyên bảo khuyên đủ, nhưng tất cả cố gắng tựa hồ cũng tốn công vô ích. Đối mặt cục diện như vậy, Diêm Trung cuối cùng đành phải lựa chọn thỏa hiệp lựa bộ. Nếu bàn về cùng người nào nóng nhất Trung Xưng Vương một chuyện, không hề nghi ngờ thuộc về Lý Uyên bộ hạ cũ thân tín Hoàng Đô. Hoàng Đô sớm tại Lý Uyên công hám Lạc Dương thời khắc, liền cực lực giật dây lập tức ở Lạc Dương xưng đế vào chỗ. Nếu không phải Lý Uyên chính là từ sau đời xuyên qua mà đến, có lẽ thật sẽ như Hoàng Đô nói, trực tiếp tại Lạc Dương lên ngôi xưng đế. Đã nhiều năm như vậy, Hoàng Đô vẫn cứ không hề từ bỏ, mỗi khi lấy được một tràng to lớn thắng lợi lúc, hắn tiểu gì cũng sẽ nắm lấy cơ hội hướng Lý Uyên góp lời thuyết phục. Bởi vì tâm tình vui vẻ, Lý Uyên thường thường chỉ là ngoài miệng cự tuyệt Hoàng Đô, cũng không có đối nó tiến hành trừng phạt. Cứ như vậy hay đi, Hoàng Đô liền một lần lại một lần tìm tới lỗ thủng cùng cơ hội. Hiện tại Hoàng Đô cứ việc thân ở dị địa Hà Đông quận, nhưng hắn tâm tư từ đầu đến cuối quanh quẩn tại Tấn Dương bên trên. Hắn một lòng muốn lập xuống thuyết phục chi công, vì thế đau khổ chờ đợi rất lâu. Cuối cùng chờ đến Lý Uyên thái độ có chỗ buông lỏng, không nghĩ tới phần này thuyết phục công lao vậy mà rơi vào một mực tại Tấn Dương Diêm Trung trong tay. Cái này khiến xa tại tha hương Hoàng Đô tức giận không thôi, quả thực hận đến nghiến răng nghiến lợi. Lý Uyên thông qua xếp vào tại Hoàng Đô bên cạnh mật thám biết được, Hoàng Đô đã không chỉ một lần giận không nhịn nổi chửi mắng qua Diêm Trung, thậm chí đem đối phương mắng không còn gì khác, thương tích đời mình. Trên thực tế, Hoàng Đô cùng Diêm Trung ở giữa mâu thuẫn sớm đã mọi người đều biết, toàn bộ Tịnh Châu địa khu không người không hiểu. Một cái phụ trách quản lý dân chính, một cái khác thì chủ quản tiền và lương thực vật tư vận chuyển điều phối công tác. Mà còn, bởi vì hắn hai đều là thâm thụ Lý Uyên coi trọng tín nhiệm, trở thành phụ tá đắc lực tâm phúc đại thần, bởi vậy hai người gánh vác trách nhiệm xa so với mặt ngoài chức vụ càng thêm trọng đại sâu xa. Lý Uyên thiết lập 10 cái bộ môn, chính là 10 tạo, bên trong có 3 cái bộ môn, thuế tạo, binh tạo cùng hình tạo, là Hoàng Đô cùng Diêm Trung hai người khó mà tiến vào trong đó lĩnh vực. Trừ cái đó ra 7 cái bộ môn, lại bị hai người bọn họ vững vàng nắm giữ trong tay trong lòng. Không những như vậy, liền đối phương phụ trách quản hạt nha môn công việc, bọn họ cũng muốn chặn ngang một tay. Kết quả là, bởi vì tiền và lương thực phân phối không đều cùng với địa phương quản lý rất nhiều vấn đề, Hoàng Đô cùng Diêm Trung đã đếm không hết đến tột cùng từng có bao nhiêu về tại Lý Uyên trước mặt cãi nhau đến mặt đỏ tới mang tai. Đối mặt loại này tình hình, Lý Uyên từ đầu đến cuối áp dụng một loại buông xuôi bỏ mặc thái độ. Chỉ cần hai người không có đem sự tình náo đến tình trạng không thể vãn hồi, hắn đồng dạng đều sẽ không ra mặt can thiệp. Dù sao, chỉ cần không ấy nhiều đến hắn ban bố thực hiện chính sách pháp lệnh, như vậy hai người này ở giữa minh tranh ám đấu ngược lại làm cho Lý Uyên nhạc kiến kỳ thành. Như trước đó nói qua, Tịnh Châu địa khu thực hiện chính là cái gọi là ba kéo xe ngựa thức chính trị thể chế, Lý Uyên đích thân quản lý quân đội thủ tục, Hoàng Đô thì gánh vác lên xử lý dân gian chính vụ trách nhiệm, còn Diêm Trung thì chuyên môn phụ trách chủ tính trung tài chính thu chi tình huống. Đương nhiên, thân là Tịnh Châu chi chủ Lý Uyên, đối với dân sinh phúc lợi cùng tài chính tình trạng kinh tế đồng dạng mười phần quan tâm. Không chút nào khoa trương nói, cái này cả hai có thể nói Lý Uyên thủ hạ lớn nhất quyền thế người. Chỉ cần bọn họ không đi nhúng chàm phương diện quân sự công việc, Lý Uyên cũng là vui vẻ thanh nhàn tự tại, đồng thời sẽ còn cho bọn họ tương đối lớn quyền tự chủ, để bọn họ có khả năng đầy đủ biểu hiện ra tài năng của mình cùng trí tuệ. Hiện tại Tịnh Châu hiện ra một mảnh phồn vinh hưng thịnh, sinh cơ bừng bừng cảnh tượng, cái này cùng bọn hắn hai người xuất sắc quản lý cùng lãnh đạo chặt chẽ không thể tách rời. Năm ngoái Hà Đông quận gặp phải một tràng tai họa thật lớn. Địa Long xoay người đã dẫn phát Hoàng Hà vỡ đê, mãnh liệt hồng thủy như manh thu chút xuống, che mất Hà Đông quận đại bộ phận địa khu. Đã từng màu mỡ phồn hoa Hà Đông quận nháy mắt biến thành một mảnh trạch quốc, huy hoàng của ngày xưa không còn sót lại chút gì. Cái này nguyên bản phú giáp một phương quận lớn, vô luận là nhân khẩu số lượng vẫn là thực lực kinh tế, đều chiếm giữ Lý Uyên thống trị phía dưới các quận huyện đứng đầu, nhưng bị trận này tình lình thiên tai tàn phá đến hoàn toàn thay đổi. Đối mặt tình thế nghiêm trọng như vậy, Lý Uyên lòng nóng như lửa đốt, nếu như không thể cấp tốc áp dụng biện pháp, Hà Đông quận tướng sẽ rơi vào càng sâu hoàn cảnh khó khăn. Vì vậy, Lý Uyên điều động chính mình tín nhiệm nhất cùng coi trọng tướng tài đắc lực, Hoàng Đô tiến về Hà Đông quận chủ cầm chính vụ, hy vọng hắn có thể toàn lực ứng phó, dẫn đầu bản xứ dân chúng mau chóng khôi phục sinh sản, xây dựng lại gia biên. Đáng tiếc không như mong muốn, Lao Tiên gia tựa hồ cũng không muốn tùy tiện buông tha Hà Đông quận. Trung bình 4 năm, Hoàng Hà vậy mà trước sau 7 lần nước tràn thành lụt, gặp tai họa quần chúng gần tới 20 vạn người. Đến trung bình năm thứ 5, tình huống vẫn không có được đến cải thiện. Vẹn vẹn hơn nửa năm, Hoàng Hà liền lại phát sinh 4 lần chạy ngược sự kiện. Càng thêm hỏng bét chính là, bởi vì đại lượng đồng ruộng bị chìm, thổ địa dần dần hoang vu, lại thêm nước sông không ngừng đánh thẳng vào đại địa, những cái kia chôn sâu ở dưới đất châu chấu trứng cũng bị cứ thế mà bật ra. Lý Uyên đến nay vẫn nhớ rõ, năm đó mùa xuân bắt đầu trồng trọt thời điểm, Hà Đông quận đám quan chức lo lắng nâng một nắm bùn đất đi tới trước mặt hắn, đồng thời đem để tại hắn bàn trà bên trên. Tại cái này một nắm bùn đất bên trong, vô số nhỏ bé trứng trùng chính dày đặc nọ ngậy. Những này khiến người dùng mình bọt nhỏ, toàn bộ đều là châu chấu trứng. Mỗi một lần gặp phải nghiêm trọng nạn hạn hán hoặc nạn lũ lúc, tất nhiên kèm theo đáng sợ nạn châu chấu giáng lâm. Cứ việc Lý Uyên ở kiếp trước cũng không tự mình trải qua loại này tai nạn, nhưng hắn từng tại internet bên trên mắt thấy qua tới tương quan rung động video. Những cái tia che khuất bầu trời, số lượng kinh người châu chấu giống như một cỗ màu đen phong bạo của tới, chỗ đến, tất cả cây nông nghiệp đều bị thôn phệ hầu như không còn. Đối mặt cảnh nội thình lình nạn châu chấu, Lý Uyên cảm thấy thúc thủ vô sách, tìm không được mặt khác hữu hiệu ứng đối chi pháp. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể lựa chọn đem chăn nuôi gà vịt ngỗng đuổi đến Hà Đông quận bên ngoài, kỳ vọng bọn họ có khả năng tiêu diệt một bộ phận châu chấu. Trừ cái đó ra, tựa hồ đã không đường có thể đi. Đến mức châu chấu đến tột cùng có thể hay không thức ăn, cái này hoàn toàn quyết định ở người vận khí cùng tạo hóa. Làm châu chấu tụ tập tạo thành khổng lồ quần thể về sau, bọn họ liền sẽ lắc mình biến hóa trở thành kịch độc chi vật. Như nghĩ an toàn không việc gì nuốt châu chấu, chỉ có áp dụng nhiệt độ cao dầu chiên phương thức, mà còn dầu hâm nóng tuyệt không thể thấp hơn độ C210 độ mới được. Có thể là sinh hoạt tại cái này khoa học kỹ thuật lạc hậu, khó mà chính xác đo đạc nhiệt độ thời đại bên trong, lại có ai dám vô ngực đảm bảo mình có thể triệt để thanh trừ hết châu chấu trong cơ thể cất giấu độc tính. Huống chi tại dạng này một cái vật chất cực độ thiếu thốn thời kỳ, thức ăn dầu có thể nói xa xỉ phẩm, giá cả không ít. Lúc ấy trên thị trường lưu thông dầu chân phần lớn thuộc về động vật tính dầu chân, thực vật tính dầu chân cực kỳ hiếm thấy. Cứ việc Trương Khiên từ Tây vực trở về lúc mang về hạt bừng, đồng thời dần dần để dầu gừng thay thế truyền thống mỡ động vật son, nhưng loại này chân quý dầu chủng loại y nguyên bị coi là một loại xa xỉ phẩm, khó mà phổ cập đến gia đình bình thường. Mãi đến Nam Bắc triều thời kỳ, hạt gừng vừa rồi được đến rộng rãi trồng trọt. Bởi vậy, tại lập tức thời đại này bên trong, bình dân đại chúng nếu muốn hưởng dụng thức ăn dầu chủng loại, chỉ có ỷ lại vu gia nuôi giống chim hoặc hoang dại manh thú. Kể từ đó, thức ăn châu chấu liền trở thành người bình thường khó mà với tới sự tình. Dù cho có người may mắn bắt được châu chấu, bọn họ cũng vậy thường thường sẽ lựa chọn đem bán ra cho hào môn quý tộc để đổi lấy một ít tiền tài. Nhưng mà vấn đề ở chỗ, những cái kia các quyền quý sao lại cần đi nhấm nháp những này hèn mọn đồ vật? Cho nên, có thể khẳng định, muốn tại cổ đại trong xã hội đem châu chấu dùng làm lương thực quả thật người si nói mộng cử chỉ. Không những cần thiết trả giá chi phí quá cao, mà còn khách quan hoàn cảnh cũng không cho phép làm như vậy. Hà Đông quận kinh hiện châu chấu chứng trùng một chuyện, khiến Lý Uyên dòng dã trong một năm lo lắng, ăn ngủ không yên. Vị này xuất thân lịch sử chuyên nghiệp Lý Thị Tử Đệ, tuy nói lúc trước tu đọc cái này khoa bất quá là vì một tấm bằng tốt nghiệp mà thôi, vậy do mượn đối lịch sử tri thức cơ bản hiểu rõ, nhưng hắn cũng biết, cuối thời Đông Hán thời khắc, cả nước nhân khẩu chợt giảm, trong đó tuyệt đại bộ phận nguyên nhân đều là quy tội đói cận, dịch bệnh cùng chiến loạn. Mà tại tất cả dẫn đến nạn đói nhân tố bên trong, trừ nghiêm trọng nạn hạn hán cùng nạn lụt bên ngoài, thuộc về châu chấu tàn phá bừa bãi tạo thành phá hư thảm thiết nhất. Chương 998, châu chấu tai họa, hạ, chương 998, châu chấu tai họa, hạ. Cứ việc Tịnh Châu thông qua cùng Quan Đông địa khu chiến tranh thành công diện tích đất đai để giành được số lượng kinh người lương thảo dự trữ, nhưng những này quý giá tài nguyên lại đều không ngoại lệ toàn bộ bị đầu nhập vào hành động quân sự bên trong. Nếu như gặp phải nạn châu chấu xâm nhập, mang đến xung kích đem xa xa vượt qua đơn thuần quân sự phạm chủ, trực tiếp tác động đến rộng rãi dân chúng sinh hoạt sinh kế. Lúc này Tịnh Châu, bởi vì Lý Uyên đại quy mô di chuyển di dân chính sách thực hiện, kỳ cảnh bên trong đã tập hợp nhiều đến 300 vạn chúng quân dân. Không lộ như thế nhân khẩu quy mô làm cho nguyên bản tương đối rộng rãi Tịnh Châu lập tức có vẻ hơi có cấp không chịu nổi. Hiện nay Tịnh Châu vẫn ở tại Lý Uyên vừa mới bắt đầu bắt tay vào làm khai thác kiến thiết giai đoạn, cũng không thể giống hậu thế trải qua ngàn năm tuế nguyệt tỉ mỉ cày cấy, lại dẫn vào đông đảo cao sản cây nông nghiệp chủng loại sơn tây tỉnh như vậy, có thể nhẹ nhõm cung cấp nuôi dưỡng mấy trăm vạn thậm chí càng nhiều cư dân tại cái này an cư lạc nghiệp. Lấy một cái lại cực kỳ đơn giản ví dụ thực tế làm ví dụ, Minh triều thời kỳ, một hộ chỉ có nhà 5 người nhà bình dân bách tính đỉnh, chỉ cần nắm giữ chỉ là 10 mẫu cằn cỗi ruộng đồng, liền có thể vượt qua giàu có thời gian, nhưng nếu là đưa thân vào đường kim thời đại này, thì đồng dạng quy mô lớn nhỏ gia đình ít nhất cần phân đến 30 mẫu đất canh tác mới có khả năng thực hiện ấm no không lo, gia cảnh khá giả. Giữa hai bên tồn tại cao đạt 3 lần to lớn khác biệt. Chính là loại này cách xa tỷ lệ đưa đến Minh triều thời kỳ cả nước tổng nhân khẩu có thể đột phá một ước đại quan, mà trái lại Đại Hán vương triều, làm người trong nước cửa ra vào tăng lên đến 5-6 ngàn bát lúc, liền đã chạm tới lúc ấy xã hội sức sản xuất dưới điều kiện thổ địa tài nguyên mức cực hạn có thể chịu đựng dây đỏ. Không những như vậy, Đông Hán thịnh hành một loại đặc biệt trang viên kinh tế hình thức. Loại này kinh tế thể hệ làm cho rất nhiều người đều ỷ lại tại trang viên chủ sinh hoạt, từ đó giảm mạnh sinh sản chi phí. Mỗi cái thời đại đều có riêng phần mình tươi sáng đặc thù cùng quy luật. Bởi vậy, những cái kia ở phía sau mắt người bên trong lộ ra hoang đường hoặc khó có thể lý giải được xã hội kết cấu, trên thực tế đều có bọn họ có thể tồn tại tính hợp lý. Cụ thể đến Đông Hán cái này đặc biệt lịch sử giai đoạn, trang viên kinh tế không thể nghi ngờ trở thành tiếp nhận nhiều người nhất cửa ra vào phương thức cao nhất. Cho dù là bây giờ Tịnh Châu, tuyệt đại đa số lao bách tính vẫn cứ dựa vào Lý Uyên để duy trì sinh kế. Lấy Tịnh Châu cái kia hơn 100 vạn đóng quân làm ví dụ, nếu quả thật muốn đem những này đóng quân phân phối ruộng đồng, cũng yêu cầu bọn họ tay làm hàm nhai trồng trọt nuôi sống chính mình, như vậy Lý Uyên căn bản là không có cách cung cấp đủ số lượng thổ địa cung cấp đóng quân bọn họ sử dụng. Ngoài ra, tại Thái Nguyên trong thành còn có gần tới 30 vạn tên kỹ nghệ tinh xảo thợ thủ công. Mới đầu, Thái Nguyên bản địa công tượng nhân số bất quá chỉ là chừng 20 vạn mà thôi. Là từ khi Lý Uyên phát động khởi nghĩa đến nay, hắn lần lượt từ Dĩnh Xuyên quận, Hà Lạc địa khu cùng với tỉnh Hà Bắc các vùng cấp giật số lớn công tượng cùng với người nhà. Vẹn vẹn đến từ Hà Lạc địa khu công tượng liền cao đạt 15 vạn người nhiều. Nhưng kèm theo Đông Trinh đại quân khải hoàn mà về, cái này ba chi quân đội quét ngang toàn bộ Quan Đông địa khu, là Lý Uyên mang về gần tới 10 vạn tên kỹ nghệ tinh xảo công tượng. Giờ phút này, Tấn Dương thành vùng ngoại ô đã quật khởi 4 tòa mới tinh huyền thành, bọn họ tựa như 4 viên nóng ánh minh châu, phân biệt tọa lạc ở phần nước hai bên bờ. Trong thành cư dân đều là thuộc tượng quê quán, bọn họ ngày đêm không ngừng bận rộn, toàn lực ứng phó đất là quân đội cùng Tịnh Châu chế tạo các loại sinh hoạt cùng tác chiến nhu yếu phẩm. Trong đó, đặc biệt khôi giáp, binh khí cùng làm nông khí cụ các loại vật phẩm sản lượng kinh người nhất, gần như một lát chưa từng ngừng. Là bảo đảm các hạng sinh sản công tác đều đâu vào đấy đẩy tới, Lý Uyên đặc biệt chế định một bộ nghiêm khắc tiêu chuẩn, đồng thời rõ ràng quy định mỗi vị thợ thủ công nhất định phải chiếu theo mục tiêu ký định viên mãn đạt tới sinh sản nhiệm vụ. Trừ cái đó ra, nơi này còn có đông đảo khéo tay dệt các công nhân cần mẫn khổ nhọc. Những cái kia từ người hồ nơi đó mua đến các loại gia thú, cùng với hướng bình dân bách tính thu thập mà đến đại lượng tơ tằm, liên tục không ngừng vận chuyển hướng từng cái dệt tác phường, tập hợp một đường, chuyên vị đại quân chế tạo gấp gáp quân nhu chủng loại. Không lộ như thế số lượng thợ khéo, đối nguyên vật liệu nhu cầu lượng tự nhiên là cực kỳ to lớn. Đặc biệt là khoáng thạch khai thác một hạng, càng là lựa xém lông mày. Những này tợ mỏ đồng dạng ỷ lại tại Lý Uyên cung cấp tài nguyên có thể sinh tồn, nhưng bởi vì Tịnh Châu quân trên chiến trường giết địch quá mạnh, khiến mỗi tràng kịch chiến kết thúc về sau, có khả năng thành công bắt được tù binh lắc đắc không có mấy. Bởi vậy, vì duy trì đám tợ thủ công hàng ngày sinh sản hoạt động, rất nhiều tợ mỏ không thể không từ đóng quân đến xung làm. Phải biết, Lý Uyên thủ hạ có thể là có được hơn 100 vạn từ lưu dân chuyển hóa mà đến đóng quân. Bởi vì Lý Uyên cũng không có đủ nhiều thổ địa cung cấp những này đóng quân đi mở khẩn trồng trọt, hắn không có lựa chọn nào khác, đành phải đem một phần trong đó đóng quân phái đi khu mỏ quặng công tác. Tốt tại Tịnh Châu địa khu dãy núi Đông Đảo, nơi này từ trước đến nay không thiếu hụt các loại khoáng thạch tài nguyên. Kết quả là, mỗi ngày đều sẽ có ước chừng 13 vạn tên đóng quân qua lại trong núi, vất vả cần cù khai thác các loại khoáng vật. Đương nhiên rồi, cái này chi đội ngũ khổng lồ đồng dạng cần Lý Uyên đến cung cấp nuôi dưỡng bọn họ sinh hoạt chi tiêu. Kể từ đó, Lý Uyên đối mặt lương thực cung ứng áp lực có thể nói là cực kỳ to lớn. Trên thực tế, những này đóng quân tân tân khổ khổ sản xuất ra lương thực, vẹn vẹn có khả năng thỏa mãn đóng quân quần thể tự thân nhu cầu mà thôi. Như muốn đem cung cấp đến Lý Uyên chỉ huy đại quân trong tay, vậy đơn giản chính là thiên phương giả đàm, người xin nói mộng mà thôi. Chính vì vậy, năm ngoái thời điểm Lý Uyên mới bất đắc dĩ hạ lệnh để quân đội của mình tiến về Quan Đông khu vực ngay tại chỗ lấy lương thực đây. Cho đến ngày nay, Tịnh Châu chỗ sản xuất vật tư tuyệt đại đa số đều chỉ có thể miễn cưỡng duy trì dân chúng địa phương cùng quân đội vấn đề no ấm. Nguyên nhân chính là như vậy, khi biết được có khả năng sẽ bộc phát đại quy mô nạn châu chấu lúc, Lý Uyên mới sẽ thay đổi đến như vậy nôn nóng bất an, lòng nóng như lửa đốt. Dù sao, một khi năm nay cây nông nghiệp sản lượng giảm bất cho dù chỉ có một như vậy tại Lý Uyên quản hạt phía dưới sợ rằng liền muốn hiện ra đại lượng không nhà để về lưu dân. Tại cái này dung chuyển bất an, chiến loạn thường xuyên lại nhân khẩu duy trì liên tục tăng trưởng thời đại bên trong, mọi người gặp phải nghiêm trọng sinh tồn khiêu chiến. Khẩu phần lương thực cực độ thiếu thốn. Vẹn vẹn 3 ngày thời gian, nếu như đoạn tuyệt đồ ăn cung cấp, hoảng hốt cùng tuyệt vọng liền sẽ như ôn dịch cấp tốc truyền bá ra. Lý Uyên biết rõ tình huống này tính nghiêm trọng, bởi vậy quyết định điều động đóng quân tiến đánh Đu Châu. Hắn mục đích cũng không phải là đơn thuần mở rộng lãnh thổ hoặc chinh phục địch nhân, càng nhiều hơn chính là xuất phát từ đối lương thực thiếu vấn đề lo lắng cùng với giảm bất quá thừa nhân khẩu cân nhắc. Hắn cướp đoạt từ Quan Đông địa khu lương thực tài nguyên có hạn, nhất định phải bảo đảm những này quý giá vật tư có khả năng thỏa mãn đại quân nhu cầu. Đối với Lý Uyên đến nói, quân đội không thể nghi ngờ là hắn trọng yếu nhất căn cơ vị trí, chỉ có nắm giữ cường đại lực lượng quân sự xem như hậu thuẫn, mới có thể cam đoan tự thân địa vị cùng quyền lực vững chắc. Loại này cách làm quá mức lãnh khốc vô tình. Nhưng vô luận như thế nào, đây chính là hiện thực tàn khốc khắc họa. Nếu như Tịnh Châu gặp bất hạnh nạn đói, như vậy Lý Uyên tất nhiên sẽ không chút do dự lựa chọn đầu tiên bảo đảm quân đội lương thảo cung ứng, đến mức những cái kia bách tính lại chỉ có thể bị bỏ đi không thèm để ý. Nguyên nhân chính là như vậy, Lý Uyên thường xuyên âm thầm thở dài, cảm khái chính mình đang từ từ bước lên một đầu cùng loại với Mãn Thanh năm đó con đường. Lúc trước Mãn Thanh vừa vặn hưng khởi thời khắc, đồng dạng bị nhốt ở Liêu Đông mảnh này cằn cỗi hoang vu lạnh lẽo chi địa. Vì tập trung tinh lực dưỡng dục bộ đội tinh nhuệ, nô nhị cấp xích tại Liêu Đông ban bố cực kỳ tàn ác giết nghèo khiến tàn nhẫn chỗ chết những cái kia không cách nào cung cấp đầy đủ lương thực nghèo khổ dân chúng, dùng cái này làm dịu hậu kim chính quyền lương thực áp lực. Mà lúc này hôm nay, cứ việc Lý Uyên cũng không áp dụng như vậy thủ đoạn cực đoan công nhiên giết chóc bình dân, nhưng trên thực tế cũng đã biến tướng đem bọn họ đẩy hướng sinh tử chưa biết chiến trường, mặc kệ tự nhiên đào thải. Đến tột cùng có bao nhiêu người có khả năng may mắn còn sống sót? Sợ rằng chỉ có thượng thiên biết đáp án. Lý Uyên kỳ thật cũng không phải là không có nghĩ qua lại xuất quan một chuyến, đến cướp đoạt một cái đại hán tài nguyên tài phú. Nhưng hiện nay đại hán tình hình thực tế không thể lạc quan, nhất là Quan Đông địa khu càng là vô cùng thê thảm. Đến trăm vạn mà tính nạn dân khắp nơi phiêu bạt lang thang, thổ địa gần như đã hoang vu hầu như không còn, không thu hoạch được gì. Hiện tại đại hán có khả năng sản xuất lương thực khu vực đã còn dư lại không có mấy, vẹn vẹn chỉ có Ích Châu, Kinh Châu, Dương Châu cùng nửa cái Dự Châu còn miễn cưỡng có thể duy trì sinh kế. Mà những địa phương này cùng Lý Uyên vị trí cách nhau rất xa, nếu như đại quân lặn lội đường xa tiến về, chỉ là đường xá liền phải hao phí dòng dã nửa năm lâu. Như thế dài dằng dặc hành trình xuống, sợ rằng quân đội còn không có tới mục đích, các binh sĩ liền đã đói đến nửa chết nửa sống thậm chí mất mạng trên đường. Bởi vậy, thông qua ăn cướp đến thu hoạch vật tư con đường này lộ ra không sai không làm được. Hiện nay bày ở Lý Uyên trước mặt duy nhất có thể đi kế sách chính là yên lặng cầu nguyện trận này đáng sợ nạn châu chấu giới hạn tại Hà Đông cái này một cái quận bên trong bộc phát, không muốn lại tiếp tục lan tràn khuyết tán ra đến. Trừ cái đó ra, tựa hồ đã đường không có chiến lược tốt có thể nói. Nếu như tình thế phát triển quả thật vượt qua phạm vi khống chế, dẫn đến nạn châu chấu càng thêm nghiêm trọng lại không cách nào ngăn chặn lại tình thế lúc, như vậy Lý Uyên có lẽ cũng không thể không lựa chọn lấy chiến dưỡng chiến loại này hành động bất đắc dĩ. Làm như vậy cũng không phải là Lý Uyên nội tâm chân chính kỳ vọng nhìn thấy kết quả, nhưng nếu như tình thế thật chuyển biến xấu đến nơi này bước, vậy hắn cũng liền không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể cắn chặt răng kiên trì đi đến cùng. Nói tóm lại, vào giờ phút này vô luận là Lý Uyên bản nhân vẫn là toàn bộ Tịnh Châu địa khu, nhìn bề ngoài gió êm sóng lặng một mảnh an lành, nhưng trên thực tế nhưng là sóng lớn mãnh liệt giấu giếm nguy cơ, hơi không cẩn thận liền khả năng dẫn phát sóng to gió lớn khó mà kết thúc. Lý Uyên sở dĩ sẽ lần nữa khôi phục vương hào đồng thời thành lập tương ứng chế độ hệ thống, nói cho cùng cũng là hy vọng nhờ vào đó ổn định thủ hạ quân dân chi tâm, để bọn họ đối tương lai tràn đầy lòng tin cùng chờ mong. Dù sao, ủ thành hôm nay như vậy có cục, Lý Uyên chính mình bao nhiêu cũng muốn gánh chịu một bộ phận trách nhiệm. Trung bình 4 năm hơn nửa năm thời điểm, Tịnh Châu địa khu tổng nhân khẩu mấy đại khái cũng chỉ là 230 vạn người mà thôi. Nhưng chỉ vẹn vẹn qua không đến thời gian một năm, cũng chính là đến trung bình năm thứ 5 tháng 6 thời khắc, toàn bộ Tịnh Châu khu vực bên trong nhân khẩu số lượng xuất hiện kinh người tăng lên. Ngắn ngủi trong một năm, Tịnh Châu nhân khẩu đông nhiên tăng vọt đến hơn 300 vạn, chỉ toàn tăng nhân số nhiều đến hơn 100 vạn có dư, nếu như lại tính đến Thái Hành Sơn lấy Đông Thường Sơn quận. Nên quận huyện nhân khẩu càng là cao đạt 80 vạn chúng. Cái số này có thể so với nguyên lai Thường Sơn quận nhân khẩu nhiều ra trọn vẹn 20 vạn. Tạo thành loại này hiện tượng nguyên nhân kỳ thật rất đơn giản. Chương 999, Đại Hán Triều Đình, Thượng, chương 999, Đại Hán Triều Đình, Thượng, bởi vì lúc ấy xã hội dung chuyển bất an, chiến loạn thường xuyên bộc phát các loại nhân tố dưới ảnh hưởng, dẫn đến Ký Châu các nơi đều hiện ra số lớn trôi dạt khắp nơi người. Những người dân này không chỗ sống yên phận, chỉ có thể bị ép ly biệt quê hương đi tìm mới sinh lộ. Mà lúc này Thường Sơn quận lại tại trắng trận thu nạp lưu dân. Trung Minh tích cực hưởng ứng, đồng thời kiên quyết chấp hành Lý Uyên truyền đạt chiêu an lưu dân chính sách biện pháp, đối trước đến nương nhờ vào nạn dân áp dụng xin gì được nấy thái độ, mở rộng đại môn hoan nghênh tiếp nhận mỗi một cái lưu dân. Cứ việc tràn vào Thường Sơn quận lưu dân đông đảo, nhưng nên quận huyện tự thân nắm giữ nhất định thực lực, hoàn toàn không cần dựa vào đến từ Tịnh Châu địa phương khác viện trợ liền có thể thỏa mãn hàng ngày cần thiết tiền và lương thực vật tư cung ứng nhu cầu. Trên thực tế, tại trong lúc này Trung Minh một mực dẫn đầu quân đội Nam Chinh Bắc Chiến, không ngừng hướng xung quanh từng cái quận huyện phát động công kích, trong đó liền bao gồm Trung Sơn quận, Hà Giang quận còn có U Châu Trắc quận chờ chút. Thông qua một hệ liệt chiến đấu thành công cướp đoạt đến đại lượng lương thảo đồ ăn dự trữ, những này đầy đủ tiếp tế đủ để chống đỡ lấy Thường Sơn quận các hạng sản nghiệp cấp tốc sống lại phát triển. Bằng không mà nói, Lý Uyên trên vai tiếp nhận áp lực sẽ chỉ thay đổi đến càng thêm nặng nề không chịu nổi. Dù sao từ nguyên bản chỉ có 230 vạn nhân khẩu lập tức gia tăng cho tới bây giờ 410 vạn người, có thể nói là gần như gấp bội thức tăng gọn biên độ. Nhưng Lý Uyên bên trong phạm vi quản hạt lãnh thổ diện tích chỉ là thoáng làm lớn ra một chút, vẹn vẹn mới tăng Thường Sơn quận cùng Sóc Phương quận hai khối địa vực. Trong đó Sóc Phương quận cứ việc trải qua Hung Nô Vương đỉnh dài đến mấy năm lâu khổ tâm kinh doanh, lại trùng hợp nằm ở Hà Sáo Bình Nguyên bên trên, có thể nói là danh xứng với thực phì nhiều chi địa. Nhưng bởi vì nơi đây dân cư quá mức thưa thớt, lại thêm mới bị công chiếm không lâu, cho nên như cũ nhu cầu cấp bách mở rộng đại quy mô chiều sâu khai phá công tác. Từ Lý Uyên thành công chiếm lĩnh Sóc Phương quận đến nay, hắn liền lục tục đem tổng cộng hơn 3 vạn hộ quân dân di chuyển đến đây. Trong những người này có 1 vạn hộ đều nguồn gốc từ Đông Trinh lúc đóng quân bên trong những cái kia bởi vì chiến công rất cao mà được đến để bạt trọng dụng quân hộ. An bài như thế đơn giản là muốn nhờ vào đó đến bảo đảm mảnh này mới chinh phục địa vực an toàn ổn định, đồng thời bảo vệ cẩn thận bản xứ cư dân không nhận ngoại địch xâm phạm. Đến mức còn lại cái kia hơn 2 vạn gia đình thì đều đến từ Thành Châu địa khu nạn dân quân thể, bọn họ về sau đều là lắp mình biến hóa trở thành chuyên môn phụ trách tại Sóc Phương quận cảnh nội khai thác đất hoang, trồng trọt đồng ruộng đóng quân. Không những như vậy, Lý Uyên còn đặc biệt cắt cử một nhóm chuyên nghiệp đồn điền giáo úy trước đến quản lý việc này, đồng thời phổ biến trọn vẹn đi hữu hiệu đồn điền chế độ lấy thực hiện đối Sóc Phương quận càng thêm hiệu suất cao lại toàn diện đại quy mô khai phá lợi dụng mục tiêu. Hiện nay, cái này hơn 3 vạn gia đình cộng lại không sai biệt lắm liền có gần tới khoảng 10 vạn người, nếu là lại tính đến phía trước một mực giữ lại tại Sóc Phương quận bên trong cái kia 5 vạn tên hung nô dân chăn nuôi, trước mắt Sóc Phương quận đã có được tổng số tiếp cận 15 vạn khoảng cách bảng đại nhân cửa ra vào cơ số. Đợi đến đám đầu tiên đồn điền lấy được bội thu về sau, Lý Uyên chắc chắn sẽ tiếp tục liên tục không ngừng hướng Sóc Phương chuyển vận càng nhiều từ trong quân đội tấn thăng mà đến quân hộ cùng với địa phương khác chạy vào đi vào nạn dân các loại người nhân viên, đồng thời từng bước đem thế lực phạm vi phát triển đến toàn bộ Hà Sáo dài đất Bình Nguyên. Đây cũng không phải là một lần là xong sự tình. Cần trải qua 5 tháng dài đằng đẵng mới có thể từng bước đạt tới mục tiêu. Muốn đem nằm ở Hạ Lan Sơn lấy đông, bị Khương tộc người khống chế khu vực kia, chính là ngày sau Ninh Hạ Bình Nguyên. Đưa vào trong túi cũng không phải là chuyện dễ. Dù sao, hiện tại Lý Uyên có khả năng khống chế Hà Sáo Bình Nguyên giới hạn tại Âm Sơn Bình Nguyên mà thôi, cũng chính là cái gọi là đông bộ địa khu, ngoài ra, còn có một mảnh đất đai phì nhiều tây bộ Bình Nguyên vẫn ở vào không bị chinh phục trạng thái. Mà nơi đây thổ địa phì nhiều đủ để nuôi sống hơn 100 vạn quân dân. Chỉ là những cái kia người Khương không giỏi quản lý kinh doanh, đến nay vẫn như cũ trải qua sống bằng nước và có du mục cách sống, hoàn toàn chưa thể đầy đủ đào móc mảnh đất này tiềm ẩn to lớn kinh tế giá trị. Bởi vậy, tại Lý Uyên trong mắt, cùng hắn để như vậy quý giá tài nguyên uổng phí hết tại Khương tộc nhân viên bên trong mặc kệ hoang phế, chẳng bằng dứt khoát cướp đoạt tới càng cho thỏa đáng hơn làm chút, có thể hữu hiệu làm dịu trước mắt ngày càng nghiêm trọng nhân khẩu áp lực vấn đề. Bởi vì chiến tuyến thực tế quá mức dài dòng, lấy Lý Uyên thực lực trước mắt mà nói, thực khó lại phân ra số lớn bộ đội tinh nhuệ quấn một vòng tròn lớn viện phó tây bộ tác chiến. Kết quả là, trải qua nghĩ sâu tính kỹ về sau, Lý Uyên quyết định áp dụng một cái tương đối ổn thỏa có thể được xét lược, đợi đến những cái kia đã chuyển nhà trí âm núi Bình Nguyên quân hộ bọn họ dần dần yên ổn, đồng thời thành công góp nhặt lên đầy đủ lương thảo vật tư lúc, liền buông tay để bọn họ chủ động xuất kích, hướng về phía tây giải đất Bình Nguyên mở rộng phát triển thế công. Cứ như vậy, đã có thể chia sẻ một bộ phận đến từ Tấn Dương phương diện tiền và lương thực áp lực, lại có thể bảo đảm toàn bộ an bài chiến lược đều đâu vào đấy đẩy về phía trước vào. Đây chính là Lý Uyên sở dĩ muốn tại Sóc Phương phổ biến quân thôn làng đồng thời di chuyển quân hộ nguyên nhân vị trí. Những này quân hộ bọn họ gánh vác hai tầng sứ mệnh, đã phải nhận lãnh phòng ngự trách nhiệm, lại phải tích cực tham dự lãnh thổ mở rộng sự tình. Nếu không, Lý Uyên không cần hao phí tài nguyên to lớn như vậy đi cung cấp nuôi dưỡng khổng lồ như vậy số lượng quân đội. Hiện nay Tây Bộ Bình Nguyên lệ thuộc vào Lương Châu thứ sử bộ trong vòng phạm vi quản hạt, cụ thể mà nói thì thuộc về Lương Châu Bắc địa quận tất cả. Mà hết thể này cử động, kỳ thực là Lý Uyên muốn nhúng chàm Lương Châu công việc chăn đệm cử chỉ. Trước đó, hắn trước hết nghĩ cách xông phá thượng quận đạo này bình chướng mới có thể. Dù sao, từ lâu dài đến xem, quan trung địa khu cùng Hà Bắc khu vực mới là Lý Uyên tương lai phát triển khu vực hạch tâm vị trí. So sánh với nhau, thượng quận thậm chí Bắc địa quận đều chỉ có thể coi là thuận đường trở nên ngoài định mức thu hoạch mà thôi. Đợi đến thực lực bản thân đủ cường đại thời điểm, bọn họ liền sẽ như lấy đồ trong túi tùy tiện rơi vào trong tay Lý Uyên. Trừ cái đó ra, đối với Sóc Phương quận sắp xếp quy hoạch bên ngoài, Thường Sơn quận cũng tương tự rất được Lý Uyên coi trọng, chính là cường điệu kinh lược chi địa. Sớm tại chiếm lĩnh Thường Sơn quận về sau, Lý Uyên từng một lần dự đoán, Đại Hán Vương diện vô cùng có khả năng sẽ bởi vì tranh đoạt Thường Sơn quận mà cùng phe mình mở rộng một tràng chiến. Nguyên nhân chính là có cái này lo lắng, cho nên trở thành công chiếm Thường Sơn quận về sau, Lý Uyên quyết định thật nhanh, mệnh Trung Minh đảm nhiệm nên quận thái thủ một trước, đồng thời bị thác đóng giữ trách nhiệm.
Đồng thời, mệnh lệnh hắn gấp rút xây dựng công sự phòng ngự, trận địa sẵn sàng, tùy thời làm tốt ứng đối Đại Hán phản công bạn toàn chuẩn bị. Nhưng khiến Lý Uyên bất ngờ chính là, Đại Hán tựa hồ đối với hắn tại Hà Bắc bố trí tỉ mỉ con cờ này nhìn như không thấy, không phản ứng chút nào, đã không có áp dụng hành động đi thu phục Thường Sơn quận, lại hình như đem triệt để lãng quên giống như. Ngược lại, Đại Hán lựa chọn một con đường cắt dây, dẫn đầu hướng Thanh Châu khăn vàng quân phát động tiến công. Cứ như vậy, Lý Uyên hao phí dòng dã hơn nửa năm thời gian mới tại Thường Sơn quận xây dựng hoàn thành kiên cố phòng tuyến, cứ như vậy bị gác lại tại một bên, thậm chí liền một chút tác dụng cũng còn không kịp phát huy. Hồi tưởng lại năm đó Lý Uyên tại Hà Đông quận khổ tâm tạo nên tòa kia không thể phá vỡ ngọc bích thành lúc, tình huống cũng là như thế. Nguyên bản lòng tràn đầy chờ mong có thể mượn tòa thành trì này để chống đỡ địch nhân công kích mãnh liệt, có thể quay đầu lại phát hiện tất cả đều là tốn công vô ích. Lý Uyên chỗ trong dự đoán chiến đấu kịch liệt cũng không có như kỳ mà tới. Thông qua chuyện này, Lý Uyên thật sâu lĩnh ngộ được, bây giờ toàn bộ thiên hạ thế cục đã thay đổi đến dị thường phức tạp khó khăn, mà không vẹn vẹn chỉ là cá nhân hắn đối mặt hoàn cảnh khó khăn mà thôi. So sánh với nhau, Đại Hán phải đối mặt áp lực sợ rằng càng thêm to lớn nặng nề. Cứ việc Đại Hán đã mất đi Tịnh Châu cùng Lương Châu cái này hai khối trọng yếu lãnh thổ, nhưng nó vẫn cứ có được chừng đủ 11 cái châu nhiều. Khổng lồ như thế bản đồ quy mô làm cho Đại Hán cần gánh chịu trách nhiệm cùng khiêu chiến càng thêm phong phú khó giải quyết, đặc biệt là tại cái này thiên tai thường xuyên, chiến loạn nổi lên bốn phía dung chuyển tuế nguyệt bên trong càng lại như vậy không chịu nổi gánh nặng. Quan Đông địa khu chính buộc phát đến trăm vạn mà tính lưu dân triều, so với Quang Hòa 7 năm không giảm chút nào. Đồng thời Thanh Châu khăn vàng quân cũng vậy ngay tại các nơi tàn phá bừa bãi hoành hành, cướp bóc đốt giết. Tại loại này loạn trong giặc ngoài đan vào nghiêm trọng dưới cục diện, Đại Hán thực sự là phân thân thiếu phương pháp, bị áp đảo, căn bản là không có cách rút ra đầy đủ tinh lực đi đối phó chiêm cư tại Thường Sơn quận Lý Uyên thế lực. Việc cấp bách chính là nghĩ hết biện pháp trấn an tốt Quan Đông những cái kia trôi dạt khắp nơi mấy trăm vạn bách tính, đồng thời tập trung lực lượng tiêu diệt cố kia nhân số đông đảo Thanh Châu khăn vàng quân mới được. Nếu như không áp dụng biện pháp giải quyết vấn đề, như vậy Đại Hán Hà Bắc địa khu cùng Trung Nguyên khu vực sẽ vĩnh viễn không được an bình. Nếu mà so sánh, đối với Đại Hán đến nói, việc cấp bách hẳn là đầu tiên khôi phục Hà Bắc cùng Trung Nguyên địa khu ổn định thế cục. Chỉ có như vậy mới có thể bảo đảm cho Đại Hán cung cấp liên tục không ngừng tiền và lương thực hỗ trợ. Bởi vậy, ở phương diện này, Đại Hán biểu hiện tương đối lý trí cùng tỉnh táo. Bọn họ cũng không giống những cái kia tên đánh cược điên cuồng một dạng, đem phí hết sức thiên tân và khổ, bằng vào Đại Hán sau cùng một tia hy vọng chỗ triệu tập đến cùng một chỗ hơn 20 vạn từ thế gia hào cường đại tộc tạo thành liên quân cầm đi cùng Tịnh Châu tinh nhuệ bộ đội ăn thua đủ. Trên thực tế, Đại Hán có thể tại ngắn ngủi một cái mùa đông bên trong, dựa vào chính mình dài đến 400 năm lâu cao thượng hy vọng, thành công kích thích hơn 20 vạn đến từ từng cái thế gia hào cường dưới cờ tá điển cùng bộ khúc bọn họ hưởng ứng, đồng thời cấp tốc tập kết thành một chi khổng lồ liên quân đội ngũ. Cứ việc trong quá trình này không thể tránh khỏi tồn tại trình độ nhất định trao đổi ích lợi hành động, nhưng từ chuyện này bản thân là đủ chứng minh, cho đến ngày nay, Đại Hán tại khắp thiên hạ sĩ tử bách tính trong suy nghĩ y nguyên có được không thể thay thế cao thượng địa vị, có thể nói là đã thật sâu cắm rễ ở mọi người sâu trong nội tâm. Mà cái này vừa vặn chính là Lý Uyên nhất là e ngại cùng kiêng kỵ chỗ vị trí. Dù sao lấy tình huống trước mắt đến xem, Lý Uyên như nghĩ đơn thuần dựa vào cái gọi là dân tâm sở hướng đến đoạt được toàn bộ thiên hạ gần như chính là một kiện hoàn toàn không khả năng thực hiện sự tình. Nguyên nhân không khác, dù sao trên phiến đại địa này, vô luận đàm luận lên phương nào thế lực nhân tâm, sợ rằng đều không có người có thể so với phải lên trải qua tang thương thuế nguyện tẩy lễ, truyền thừa dòng dã 4 cái thế kỷ lâu Đại Hán vương triều. Chỉ là Đại Hán uy nghiêm còn chưa bị triệt để phá hủy hầu như không còn phía trước, dù cho Lý Uyên thật may mắn được đến thiên hạ, hắn vẫn cứ sẽ đối mặt với cả nước các nơi khắp nơi đốt lên hừng hực chiến hỏa khó khăn cục diện. Các nơi dựng thẳng lên tượng trưng cho phục hưng Hán thất cờ xí, những này cờ xí giống như một cỗ sôi trào mãnh liệt dòng lũ, sẽ đem Lý Uyên thôn phệ hầu như không còn. Trên thực tế, Vương Mãng chính là ví dụ, đồng thời bởi vậy trả giá thê thảm đau đớn đại giới. Chương 1000, Đại Hán triều đình, trung, chương 1000, Đại Hán triều đình, trung, nguyên nhân chính là như vậy, Lý Uyên mới sẽ không dễ dàng vượt qua Hà Nội quận cái này chướng ngại, trực tiếp phóng tới Lạc Dương, một lần hành động tiêu diệt Đại Hán triều đình. Lý Uyên bây giờ nắm trong tay Tịnh Châu mảnh đất này, nếu như hắn dẫn đầu toàn bộ binh lực hướng Nam tiến quân, xuyên qua hùng vĩ thái hành sơn mạch, lấy dưới trướng thuần một sắc tinh nhuệ kỵ binh tốc độ, không cần nửa tháng lâu liền có thể đến Lạc Dương thành bên dưới. Lạc Dương cùng Tịnh Châu ở giữa khoảng cách quả thực gần ngay trước mắt, nhưng Lý Uyên có ý tránh đi Hà Lạc địa khu. Truy cứu nguyên nhân chính là bởi vì hắn biết rõ giữ lại Lạc Dương tầm quan trọng, chỉ có như vậy mới có thể hấp dẫn những cái kia đối Hán thất trung thành tuyệt đối, nối liền không dứt đích sĩ nhân trước đến nhờ vả hiệu lực, cho đến bọn họ cảm thấy mất hết can đảm mới thôi. Cứ việc thông qua vũ lực có thể dễ dàng mà thực hiện nhục thể phương diện chinh phục, nhưng cùng lúc cũng vậy khả năng gieo xuống vô số khó mà dự liệu mầm tai họa cùng tai họa ẩm. Nếu mà so sánh, chân chính có khả năng từ trên căn bản phá hủy một thời đại để lại ân ký, còn phải dựa vào loại kia sâu tận xương thủy, chạm đến sâu trong linh hồn tinh thần chinh phục thủ đoạn mới được. Lý Uyên đối với cái này sớm đã lòng dạ biết rõ, cái gọi là nhân tâm tư hán sinh ra lực ảnh hưởng xa không phải mấy trận thắng lợi chi chiến có khả năng hóa giải được. Lý Uyên sở dĩ kiên trì lưu lại Lạc Dương thành, hắn mục đích chính là muốn để Đại Hán vương triều rơi vào không ngừng nghỉ nội chiến bên trong. Quyền lực đấu tranh sẽ khiến người mất phương hướng bản thân, không từ thủ đoạn, kể từ đó, Đại Hán triều đình liền sẽ dần dần mất đi dân tâm. Mà lúc này Lý Uyên thì tựa như một tên kinh nghiệm già dặn tợ săn, khoan thai tự đắc quan sát con mồi của mình làm sao từng bước một rơi vào bố trí tỉ mỉ trong cạm bẫy. Trải qua một phen nghĩ sâu tính kỹ về sau, Lý Uyên quyết định tương nên cưới cùng Xương Vương ngày tháng định tại năm tiếp theo độ trung bình 6 năm ngày mùng ngày 1 tháng 3. Ngày này cũng không phải là tùy ý chọn lựa, mà là hắn cùng rất nhiều thần tín mưu sĩ cộng đồng đàm phán phía sau kết quả. dù sao đi qua một năm này thực sự là phong vân biến ảo, ầm ầm sóng dậy, rất nhiều công việc khiến Lý Uyên bị áp đảo, căn bản không dành bận tâm Xương Vương dựng nước sự tình. Đầu tiên là Hung Nô toàn diện quy thuận Tịnh Châu, đồng thời bị phân tán đến Tịnh Châu từng cái địa khu định cư. Ngay sau đó, từ Quan Đông vọt tới hơn 100 vạn lưu dân giống như thủy triều tràn vào cảnh nội, những người này đều gấp đón đỡ Lý Uyên ổn thỏa tốt đẹp thu xếp. Sau đó, 20 vạn đồng trinh đại quân khải hoàn mà về, bọn họ đồng dạng nhu cầu cấp bách được đến ban thưởng cùng đề bạt. Cuối cùng, Bắc phạt đại quận chi chiến càng là tốn thời gian dài đến mấy tháng lâu. Trừ cái đó ra, các loại tạo thế hoạt động cùng với mặt khác việc vặt cũng vậy nhộn nhịp xông lên đầu, làm cho Lý Uyên bận tối mày tối mặt, gần như không có bất kỳ cái gì thời gian nhàn hạ. Đối mặt như vậy nặng nề công việc, bởi vậy hắn quyết định thật nhanh, dứt khoát kiên quyết đem việc này chỉ hoãn đến năm sau 3 tháng, để cho chính mình trở lại dư giả chủ bị thời gian. Lý Uyên đem thời gian về sau chỉ hoãn kỳ thật có thâm ý khác, chọc giận Thiên Tử Lưu Hành, tốt nhất có khả năng trực tiếp đem hắn cho tức chết mới tốt. Thừa dịp Lưu Hành thân thể ban đầu liền đã hết sức yếu ớt thời khắc, cho hắn đến cái một kích chí mạng, để hắn giống nguyên lai trong lịch sử như thế, qua sang năm một mệnh ô hô, sau đó lưu lại một cái tuổi còn nhỏ, không có chút nào kinh nghiệm cùng thực lực có thể nói người thừa kế. Cứ như vậy, mất đi Lưu Hành ngọn núi lớn này tọa trấn phía trên về sau, Đại Hán nội bộ khẳng định sẽ rơi vào một tràng kịch liệt vô cùng quyền lực tranh đấu bên trong. Nói ví dụ như vị kia đại tướng quân Hà Tiến, Lý Uyên thật đúng là vô cùng chờ mong tận mắt nhìn thấy một cái vị nhân huynh này sẽ có như thế nào đặc sắc tuyệt luân biểu hiện. Cứ việc hiện nay đến xem, Hà Tiến chính bị đến từ Thiên Tử bản nhân cùng với những cái kia thế gia đại tộc bọn họ trùng điệp chèn ép, nhưng vô luận như thế nào, hắn từ đầu đến cuối đều là Đại Hán đại tướng quân. Trong tay nắm giữ quyền thế địa vị, đó cũng không phải là tùy tiện người nào đều có thể tùy tiện dung chuyển được. Nếu như có một ngày hắn thân ngoại sinh thật leo lên hoàng vị bảo tọa, như vậy thân là cứu cứu Hà Tiến tự nhiên liền sẽ đi theo cả họ được nhờ. Cho đến lúc đó, liền tính những cái kia thế gia đại tộc bọn họ sử dụng ra tất cả vốn liếng muốn tiếp tục ngăn chặn hắn, cũng là có lòng không đủ lực. Dù sao, lấy đại tướng quân cùng với ngoại thích tại triều cục bên trong phân lượng, cho dù là thế gia cũng không dám nhìn thẳng vào phong mang. Từ khi Lý Uyên Hoành không xuất thế về sau, cái này Đại Hán toàn bộ chính trị cách cục đều phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nguyên bản một mực đến nay đều là đại tướng quân cùng hoạn quan ở giữa tồn tại bén nhọn đối lập quan hệ cục diện, hiện nay lại lắc mình biến hóa trở thành đại tướng quân cùng trong triều tam công ở giữa minh tranh ám đấu. Trừ cái đó ra, còn có một cỗ tiềm ẩn tại chỗ tối thế lực cường đại không thể bỏ qua, đó chính là vẫn như cũ đối triều chính có lực ảnh hưởng cực lớn Lưu Hành cùng với thủ hạ đám kia đám hoạn quan. Như vậy rắc rối phức tạp thế cục đan vào một chỗ, làm cho đương kim đại hán triều đình hiện ra một loại tạo thế chân vạc, lẫn nhau chế hành kỳ diệu trạng thái. Bởi vì gặp phải ngoại giới ác liệt tình thế, Lưu Hành không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể ỷ lại thế gia đại tộc miễn cưỡng duy trì được mảnh giang sơn này xa tắc. Bởi vậy, tại đại tướng quân, thế gia cùng hoạn quan cái này ba thế lực lớn tập đoàn ở giữa, đám hoạn quan bởi vì Lưu Hành quyền lực suy yếu mà bị ép thu liễm tài năng, lặng yên lui khỏi vị trí phía sau màn. Thuận lý thành trương, khi tiền triều đường bên trên chỉ hai đại trận doanh, một phe là lấy đại tướng quân Hà Tiến cầm đầu lực lượng quân sự, một phương khác thì là lấy Viên Quý cầm đầu thế gia thế lực, song phương mở rộng kịch liệt tranh đấu. Bởi vì Lưu Hành đem quyền lực chuyển xuống, dẫn đến trong triều tam công có thể nắm chặt tuyệt đại bộ phận đại quyền, thậm chí liền quân quyền đều rơi vào trong tay bọn họ. Dù cho thân là đại tướng quân Hà Tiến chính trị mưu lược hơi có vẻ kém, nhưng hắn vẫn có thể nhạy cảm phát giác được chính mình chính bị bài xích. Cho đến ngày nay, toàn bộ Đại Hán Vương triều chính trị bản đồ hiện ra một loại kỳ lạ cảnh tượng. Thế gia đại tộc đã trở thành tuyệt đối chúa tể giả. Bất quá, xét thấy quy tắc trò chơi vẫn còn tồn tại, đại tướng quân Hà Tiến cùng với đại biểu hoạn quan thế lực y nguyên nắm giữ nhất định số định mức thực quyền. Nhất là đại tướng quân một chức, địa vị hết sức quan trọng, không thể khinh thường. Phải biết, tại Đông Hán trong dòng sông lịch sử, từng hiện ra rất nhiều đến từ đại tướng quân hàng ngũ quyền thần, bọn họ bằng vào thực lực cường đại một mực khống chế triều chính đại cục. Bởi vì đại tướng quân một chức ý nghĩa phi phàm, hắn không những tay cầm trọng binh, thống lĩnh thiên hạ binh mã, càng là cùng hoàng thất có hoàng thân quốc thích, có thể nói tập binh quyền cùng hoàng quyền vào một thân. Như vậy địa vị hiển hách, tự nhiên làm cho vô số người chạy theo như vịt, khát vọng có khả năng nương nhờ vào đến vị này quyền nghiêng triều chính người môn hạ hiệu lực. Tại vốn là lịch sử bên trong, thế gia đụng phải Lưu Hành chèn ép, giống như điệu Tào Tháo dạng này danh môn vọng tộc về sau, cũng vậy nộn nhịp bái tại đại tướng quân Hà Tiến môn hạ. Liên cái kia danh xưng tứ thế tam công viên gia, cũng muốn đối đại tướng quân Hà Tiến tất cung tất kính, không dám chậm trễ chút nào. Từ một điểm này liền có thể nhìn ra, đại tướng quân chức vị này phía sau ẩn chứa bao nhiêu to lớn quyền lực cùng lực ảnh hưởng. Nhưng mà vật đổi sao rời, xưa đâu bằng nay, bây giờ đại tướng quân Hà Tiến có thể nói là lâm vào hoàn cảnh khó khăn bên trong. Từ khi những cái kia thế gia đại tộc bắt đầu nhúng chàm quân quyền đến nay, nguyên bản một mực nắm giữ trong tay hắn đại quyền dần dần sói mòn hầu như không còn. Càng hỏng bét chính là, hiện nay cả nước các nơi chấp trưởng binh quyền các tướng lĩnh, như Hoàng Phụ Tùng, Lư Thực thậm chí Đinh Nguyên đám người, không có chỗ nào mà không phải là xuất từ danh môn thế gia. Mà còn bởi vì lương thảo cung ứng rất nhiều vấn đề thực tế, những tướng lãnh này cùng với sở thuộc bộ đội đều không thể không nghỉ lại thế gia hào tộc cung cấp vật tư hỗ trợ mới có thể duy trì vận chuyển. Vào giờ phút này trên triều đình, tam công bọn họ giống như hai cánh tay đồng dạng, một cái xít sao nắm lấy quốc gia tài chính mạnh mạnh, tiền và lương thực, một cái khác thì gắt gao nắm lực lượng quân sự, quân đội. Đối mặt thế cục như vậy, kể từ đó, liền làm cho Hà Tiến xa vào đến một loại cực kỳ quẫn bách lại khó xử cảnh giới. Tay cầm trọng binh quyền lực chua người, từ trước đến nay đều là nhất ngôn cửu đỉnh, uy chấn thiên hạ người. Mà giờ khắp này Hà Tiến mặc dù đồng dạng nắm giữ như vậy trí cao vô thượng quyền lực thế địa vị, nhưng làm sao dưới trướng chư tướng đều là đối hắn lá mặt lá trái, thậm chí công nhiên kháng mệnh không theo. Đối mặt loại này tình hình, tâm cao khí ngạo, không cam lòng yếu thế Hà Tiến lại há có thể từ bỏ ý đồ. Bởi vì cái gọi là xe đến trước núi tất có đường, thuyền tới cầu tự nhiên có chỗ đậu, đang lúc cùng đường mạt lộ thời khắc, vận mệnh tựa hồ luôn là sẽ chiếu cố những cái kia còn chưa từ bỏ hy vọng người. Cũng không lâu lắm, Hà Tiến liền nên đón nhân sinh bên trong một lần trọng yếu chuyển cơ. Vị này nhân vật mấu chốt chính là thôn làng trú tại Hoa Âm chi địa phá lỗ tướng quân Đồng Trác vậy. Trung bình năm đầu, Đồng Trác bởi vì mất quan thân hãm nhà tù, nếu không phải trong bóng tối nương nhờ vào danh chấn triều chính, ra thế hiển hách tứ thế tam công viên ra, sợ rằng đời này đều đừng trông chờ có thể đi ra cái kia tối tăm không mặt trời đại lao. Đồng Trác phía trước trấn thủ hoàn biên quan lúc thất trách không làm tròn trách nhiệm cùng với về sau khiến thiên tử không thể không hốt hoảng trốn đi đến phương Tây chờ một hệ liệt hậu quả nghiêm trọng phát sinh ở trước, muốn em đã biến thành tù nhân Đồng Trác từ tử tù trong tù vất đi ra đồng thời khôi phục chức vụ ban đầu cũng là khó như lên trời sự tình. Sự thật chứng minh, Đồng Trác cũng không có phụ lòng biên quý đối hắn kỳ vọng. Từ khi dẫn đầu quân đội xuất chinh đến nay, hắn chưa hề phạm qua bất kỳ sai lầm nào hoặc sai lầm. Thậm chí bởi vì phía trước hoàng phủ tung tướng quân quá mức khinh địch cùng mạo hiểm tiến lên, làm cho Lương Châu địa khu người phản loạn có thể một đường thẳng hướng quan trung khu vực. Nếu như không có viên kia từ trên trời giáng xuống tiên thạch như kỳ tích ngăn cản địch nhân bước chân, chỉ sợ bọn họ sẽ không tốn sức chút nào tiến thẳng một mạch, một lần hành động công chiếm Hà Lạc chi địa. Bởi vì quan trung địa khu đã luân hãm tại địch thủ, Đồng Trác rơi vào đường cùng đành phải dẫn theo chính mình thống suất đại bộ đội lui giữ đến Hoa Âm thành. Mà khi đó, Lý Huyên chính xuất quân tiến đánh Hà Đông, đồng thời thành công cướp đoạt Hà Đông quận. Đối mặt tình thế nghiêm trọng như vậy, Đại Hán triều đình không thể không áp dụng biện pháp đến ngăn cản Tịnh Châu Lý Huyên tiếp tục tiến quân, để tránh hắn cùng Lương Châu phản quân hợp lực quan trung. Vì vậy, trải qua nghĩ sâu tính kỹ về sau, triều đình nhận lệnh Đồng Trác đảm nhiệm vùng dự quận thái thủ một chức, đồng thời mệnh lệnh hắn trấn thủ Hoa Âm, lấy chống cự Tịnh Châu quân đội khả năng hướng nam xâm nhập quan trung uy hiếp. Cứ như vậy, Đồng Trác bắt đầu dài đến 4 năm lâu đóng giữ cuộc đời, từ đầu đến cuối bị nhốt canh giữ ở vùng dự quận cái này địa phương nho nhỏ. Để bảo đảm không có sơ hở nào, Đại Hán còn đặc biệt tại cái này an bài số lớn binh lực. Những này quân đội không những đã bao hàm đến từ Lạc Dương 4 vạn tinh nhuệ trung ương quân, còn có Đồng Trác đích thân thống lĩnh 1 vạn 2000 tên Lương Châu binh sĩ, tổng số người vượt qua 5 vạn chúng. Cái kia 4 vạn tên quân Hán trung ương quân trên thực tế không hề chịu Đồng Trác tiết chế. Bởi vậy, Đồng Trác thực tế có khả năng hoàn toàn nắm giữ trong lòng bàn tay quân đội chỉ có dưới tay hắn trải qua 4 năm khổ tâm kinh doanh tích lũy lên cái kia 1 vạn 2000 tên lính mà thôi. Chương 1001, Đại Hán triều đình, hạ, chương 1001, Đại Hán triều đình, hạ, trên thực tế mới đầu Đồng Trác trong tay binh lực kém xa cái này mấy, nhất là tại ban đầu giai đoạn càng là như vậy. Đương triều đình điều động Đồng Trác tiến về chinh phạt Lương Châu phản loạn lúc, vẹn vẹn cho hắn điều phối 3000 tên vừa vặn chiêu mộ nhập ngũ tân binh mà thôi. Nhưng kèm theo Lương Châu quân dần dần hướng đi suy sụp thế, tình huống phát sinh biến hóa. Tại đối Lương Châu phản quân mở rộng thế công trong đó, Đồng Trác đầy đủ lợi dụng chính mình thân là Lương Châu người thân phận ưu thế, đồng thời bằng vào tự thân tại Lương Châu địa khu khá cao hy vọng, thành công hấp dẫn đồng thời hợp nhất đại lượng đến từ Lương Châu phản quân trong trận doanh binh sĩ cùng tướng lĩnh. Dù sao, bây giờ tại triều đình bên trên còn có nhất định quyền nói chuyện lại cùng Lương Châu có liên quan nhân vật đã số lượng không nhiều, trong đó liền bao gồm Hoàng Phủ Tung cùng Đồng Trác hai người. Hoàng Phủ Tung mặc dù là cao quý ổn định phản loạn đại quân chủ soái, nhưng bởi vì lập trường gây ra, trời sinh liền cùng Lương Châu phản quân ở vào mặt đối lập quan hệ, cho nên dù cho bắt được Lương Châu phản quân, hắn thường thường cũng sẽ không chút do dự đem những này người đầu hàng xử quyết rơi, dùng cái này hướng triều đình hiện lộ rõ ràng chính mình lòng trung thành. Năm đó, sở dĩ sẽ ủy nhiệm Hoàng Phủ Tung đảm nhiệm bình định đại quân chức thống soái, nếu không phải lúc ấy triều đình sát thực khó mà tìm ra mặt khác càng thêm thích hợp nhân tuyển, sợ rằng tuyệt sẽ không làm ra quyết định như vậy. Chính là bởi vì duyên cớ này, Hoàng Phủ Tung trong lòng cùng gương sáng giống như. Bởi vậy, vì bỏ đi triều đình đối với chính mình lo nghĩ cùng nghi ngờ, để bọn họ không còn hoài nghi chính mình trung thành, Hoàng Phủ Tung đại khai sát giới, đối những cái kia đến từ Lương Châu địa khu đám người thống hạ sát thủ. Chỉ cần một chảo ở Lương Châu người, không nói hai lời, trực tiếp khai đao vấn trạm, không chút lưu tình mặt. Cái này không thể nghi ngờ trở thành Lương Châu phản quân từ đầu đến cuối không chịu từ bỏ ý đồ, nhất định muốn cùng Hoàng Phủ Tung ăn thua đủ lại một cái trọng yếu nguyên nhân. Nếu mà so sánh, đồng dạng xuất từ Lương Châu chi địa Đồng Trác nhưng biểu hiện ra hoàn toàn khác biệt thái độ. Đồng Trác cũng không có đem Lương Châu người đuổi tận giết tuyệt, ngược lại áp dụng lôi kéo chính sách, chủ động hướng Lương Châu đám binh sĩ đưa ra cảnh ô lưu, bày tỏ nguyện ý tiếp nhận đồng thời chiêu mộ bọn họ gia nhập chính mình dưới trướng. Đối mặt dụ người như vậy điều kiện, tuyệt đại đa số Lương Châu binh sĩ đều khó mà ngăn cản dụ hoặc, lựa chọn tiếp thu Đồng Trác chiêu an. Dù sao, Đồng Trác làm sao cũng coi như cái ăn công lương quan viên, đường đường chính chính đại hán phá lỗ tướng quân kiêm phụng dựng thái thủ. Đi theo dạng này một vị có quyền thế người, không những không cần phải lo lắng vấn đề no ấm, càng có thể vượt qua cuộc sống an ổn. Đây đối với chịu đủ nạn hạn hán tra tấn, sinh hoạt khốn khổ không chịu nổi Lương Châu quân tốt đến nói, thực sự là một đầu tuyệt giai sinh lộ. Cứ như vậy, tại sơn cùng thủy tận thời khắc, nguyên bản thuộc về Lương Châu quân trận doanh đông đảo tướng sĩ nhộn nhịp ngược lại nhìn về phía Đồng Trác ôm ấp. Cứ việc được đến đại lượng Lương Châu binh sĩ quy thuận, nhưng Đồng Trác cũng không dám phớt lờ, dù sao muốn bận tâm đến triều đình phương diện khả năng làm áp lực. Ngoài ra, hắn tự thân tài lực có hạn, không cách nào cung cấp nuôi dưỡng số lượng khổng lồ quân đội. Cho nên, mặc dù có ý mở rộng thực lực, nhưng thực tế thao tác vẫn có chút cẩn thận, tiến triển tương đối chậm chạp. Mãi đến trung bình năm thứ 3, triều đình vì chống cự đến từ Hà Đông uy hiếp, điều khiển số lớn bộ đội tinh nhuệ tiến vào chiếm giữ Phùng Dực quận, tăng cường bản xứ lực lượng phòng ngự. Cứ việc những này quân đội không hề chịu Đồng Trác quản hạt, nhưng hắn thân là Phùng Dực thái thủ, triều đình đại quân cần thiết tất cả hậu cần vật tư đều là cần trải qua tay của hắn mới có thể đưa đến tiền tuyến doanh địa. Cụ thể đến nói, trước đem Lạc Dương lương thảo vận chuyển hướng Phùng Dực quận, lại từ Đồng Trác phụ trách vận chuyển đến từng cái quân doanh. Kể từ đó, ở giữa liền tồn tại to lớn vận hành chỗ trống. Đồng Trác thống suất quân đội nhân số có khả năng từ chỉ là 3000 tăng mạnh đến 1 vạn 2000 có dư, cái này phía sau đến tuột cùng tham ô bao nhiêu triều đình trích cấp tiền và lương thực thực tế khó mà đánh giá. Đối với việc này, vô luận là trên triều đình vẫn là dân gian mách tính, mọi người đều là ngầm hiểu lẫn nhau. Liên đã từng đối Đồng Trác có ơn chi ngộ viên quý, giờ phút này cũng lòng sinh cảnh giác chi ý phải biết, từ khi Linh Đế Trung Bình năm thứ 3 đến nay, Đồng Trác chưa từng trải qua một trận chiến sự, nhưng mà dưới trướng binh lực nhưng là càng ngày càng tăng, càng thêm mấu chốt chính là những binh lính này đều không ngoại lệ toàn bộ đến từ Lương Châu địa khu. Tình hình như vậy xác thực khiến lòng người sinh nghi lo, nhất là làm Biên Quý một lần nữa chấp trưởng triều chính đại quyền về sau, bởi vì tay cầm quyền lực tài chính, hắn càng là dần dần tiến vào quân đội. Hiện nay toàn bộ Đại Hán hướng tổng cộng có mấy đường tinh nhuệ hùng binh, bọn họ sở dĩ có thể duy trì kích thước khổng lồ, hoàn toàn ỷ lại tại những cái kia thế gia đại tộc liên tục không ngừng cung cấp tài lực vật lực xem như chống đỡ. Tại đông đảo thế lực bên trong, Viên Quý có khả năng trực tiếp điều khiển chỉ huy chính là quan đông khu vực chi tiêu nhiều đến 20 vạn nhân mã thế gia liên quân, theo sát phía sau thì thuộc về chú đóng ở Hà Nội quận, nắm giữ 3 vạn cường binh hãn tướng Đinh Nguyên bộ hạ. Hà Nội quận cùng Hà Đông quận liên nhau, đồng dạng bị Hồng Thủy, Ôn Dịch cùng Châu Chấu trở thiên thai xâm nhập. Đối mặt tình thế nghiêm trọng như vậy, Đinh Nguyên chỉ dựa vào mượn chính mình quản hạt một cái quận huyện lực lượng, thực tế khó mà nuôi sống 3 vạn khổng lồ quân đội. Rơi vào đường cùng, hắn đành phải hướng triều đình thỉnh cầu viện trợ, nhưng lúc này triều đình cũng là Úc còn không mang nổi mình Úc, tiền và lương thực cực độ thiếu thốn. Liên tại Đinh Nguyên rơi vào hoàn cảnh khó khăn thời khắc, Viên Quý đưa ra viên thủ. Hán tử Trung Nguyên phân phối một nhóm chân quý lương thực, đưa cho Đinh Nguyên có lực hỗ trợ. Phần này đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi tri ân để Đinh Nguyên cảm động đến rơi nước mắt, từ đây liền đem Viên Quý coi là ân chủ, đồng thời trong âm thầm tự xưng là Viên thị môn đồ. Đây cũng không phải là ví dụ, bởi vì lương thực cung ứng khẩn trương, không chỉ là Đinh Nguyên xuất lĩnh quân đội, liền Bắc quân, Nam quân cùng với Tây Viên Bát giáo úy các loại phe thế lực cũng đều nhộn nhịp hướng Viên thị cúi đầu. Tỷ như Hoàng phủ Tung dạng này tiền tuyến, mặc dù thực lực cường đại, nhưng tại lương thực trước mặt cũng không thể không đối Viên thị bày tỏ kính sợ, không dám tùy tiện chống lại. Có thể không nói khoa trương chút nào, Viên Quý vô luận là công khai vẫn là vụ trộm, đều mượn nhờ nắm giữ trong tay tiền và lương thực tài nguyên, gián tiếp khống chế toàn bộ Đại Hán đế quốc lực lượng quân sự. Tại loại này thế cục bên dưới, đã từng bị hắn coi là tiểu đệ Đồng Trác dần dần mất đi ngày xưa địa vị, không giống quá khứ nữa như thế được coi trọng. Ngược lại, Viên Quý bắt đầu đối Đồng Trác lòng sinh cảnh giác, áp dụng để phòng biện pháp. Mà nguyên do trong này, còn muốn quy tội Đồng Trác tự thân hành động. Đồng Trác đang phụ trách vận chuyển lương thảo đến Hoa Âm lúc, trong bóng tối giở trò, nhu cầu tư lợi, tổn hại đông đảo đám đại thần bản thân lợi ích. Cử động lần này khiến mọi người nổi giận, làm cho nguyên bản cùng hắn quan hệ không tệ một chút người cũng vậy dần dần xa lánh hắn. Để thân là trên danh nghĩa thế gia lãnh tụ Viên Quý, không thể không giữ gìn thế gia lợi ích trách nhiệm. Đối mặt phức tạp như vậy cục diện, hắn quyết không thể dễ dàng vì Đồng Trác mà cùng mình chính trị các đồng minh mỗi người đi một ngả. Bởi vậy, theo thời gian trôi qua, Viên Quý cùng Đồng Trác quan hệ trong đó càng thêm căng trường, giữa hai người vết rách không ngừng mở rộng. Không những như vậy, Viên Quý còn nhiều lần nghiêm khắc khiển trách Đồng Trác, không chút lưu tình chỉ ra sai lầm. Cùng lúc đó, hắn dần dần cắt giảm đối Đồng Trác quân đội tiền và lương thực cung ứng, làm cho Đồng Trác lâm vào hoàn cảnh khó khăn bên trong. Cái này đủ loại cử động đều làm Đồng Trác cảm giác sâu sắc bất an, ý thức được tự thân đang đối mặt nguy cơ trước đó chưa từng có. Dù sao, sớm tại Quang Hòa 7 năm thời điểm, hắn liền từng bởi vì chiến bại vào tù, khắc sâu cảm nhận được trong triều không người nâng đỡ khó khăn tình cảnh. Bây giờ, mắt thấy Viên Quý không tại giúp đỡ chính mình, Đồng Trác lòng dạ biết rõ, nếu như không thay đường ra, sợ rằng hậu quả khó mà lường được. Đúng lúc này, Đồng Trác nữ tế Lý Nho hướng hắn dẫn tiến một người. Vừa vặn tại triều đình bên trong mất đi quyền thế đại tướng quân Hà Tiến. Bởi vì thiên hạ tình thế chuyển tiếp đột ngột, cứ việc Hà Tiến là cao quý đại tướng quân, tay cầm cả nước binh quyền, nhưng tại hành động thực tế bên trong lại không có chút nào thành tích, chưa thể phát huy ra tác dụng vốn có. Rơi vào đường cùng, hoàng đế đành phải cậy vào thế gia lực lượng, cộng đồng chấn chỉnh lại triều cương. Mặt ngoài nhìn, Hà Tiến y nguyên bảo lưu lấy đại tướng quân danh hiệu, nhưng trên thực tế đã biến thành có tiếng không có miếng hạng người. Đến đây, Hà Tiến cùng Viên Quý ở giữa đọc lại đã lâu mâu thuẫn cuối cùng triệt để bộc phát ra. Hà Tiến liền tính lại thật quá ngu xuẩn, cũng vậy cuối cùng phát giác được tự thân quyền lực cùng địa vị đang từ từ bị Viên Quý chỗ từng bước xâm chiếm phồn tính. Bây giờ trên triều đình, gần như tất cả binh lực đều là chỉ nghe lệnh Viên Quý, đối với thân là đại tướng quân hắn thì mặt ngoài thuận theo, âm thầm chống lại. Kể từ đó, Hà Tiến mặc dù vẫn trên danh nghĩa đại tướng quân vị trí, kỳ thực đã biến thành quan can tư lệnh, thủ hạ nhưng lại không có thể dùng binh. Mà Đồng Trác chủ động lấy lòng giống như đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi khiến Hà Tiến như nhặt được chí bảo, phảng phất bắt đến cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng đồng dạng mừng rỡ như điên. Đồng Trác bởi vì lương thảo cung ứng vấn đề cùng Viên Quý sinh ra chia rẽ đồng thời cuối cùng triệt để ồn ào tách ra. Song phương quan hệ giãn nứt, nhưng Đồng Trác dưới tay chi tiêu khổng lồ quân đội y nguyên gào khóc đòi ăn, nhu cầu cấp bách đại lượng quân lương duy trì sinh kế. Đối mặt cái này một khó giải quyết nan đề, Đồng Trác lòng dạ biết rõ, chỉ bằng vào sức một mình khó mà giải quyết, càng không thể ngồi chờ chết tùy ý quân tâm tăng dã, nhưng nếu tùy tiện khởi binh làm loạn, thì không khác tự tìm đường chết. Đồng Trác vị trí chi địa bốn bề thọ địch, xung quanh đều là đại hán trọng binh thôn làng chủ chỗ. Bất luận là Hoàng phủ Tung chỉ huy hạ 4 vạn dũng tướng đội mạnh, hoặc là trấn thủ Hoàng Hà bờ Nam 4 vạn triều đình hùng binh, thậm chí Lạc Dương vùng ngoại thành 3 vạn đại quân cùng Hà Nội quận Đinh Nguyên khống chế 3 vạn quân đội, những này cường đại lực lượng quân sự cộng lại đủ để đem chỉ có 12000 nhân mã Đồng Trác ép tới không thở nổi. Tại loại này tình thế nghiêm trọng bức bách phía dưới, Đồng Trác biết rõ chính mình tuyệt không khả năng bí quá hóa liều công nhiên phản loạn, nếu không chắc chắn rơi vào vạn kiếp bất phục cảnh giới. Rơi vào đường cùng, vì gom góp đủ nhiều lương thảo lấy giải khẩn cấp, Đồng Trác không thể không đưa ánh mắt về phía duy nhất có thể cùng hợp tác đối tượng, Hà Tiến. Hà Tiến mặc dù đã mất đi ngày xưa phong quang, nhưng dù sao là cao quý đại hán đại tướng quân, lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa, vẫn còn có chút còn sót lại thế lực cùng hy vọng. Khi biết được Đổng Trác nguyện ý quy thuận chính mình lúc, Hà Tiến như nhặt được chí bảo, không chút do dự vận dụng lên còn dư lại không có mấy quyền lực tài nguyên, không lưu dư lực báo đáp Đổng Trác. Bằng vào Đổng Trác mang tới chi kia 12.000 người quân đội, Hà Tiến tìm về ngày xưa tự tin, thẳng sống lưng, lần thứ hai sinh động tại trên triều đình, buôn tàu khắp nơi kêu khóc, kiệt lực vì chính mình nhu cầu càng nhiều chính trị tư bản. Kể từ đó, Hà Tiến cùng Đổng Trác ăn nhịp với nhau, chặt chẽ cấu kết cùng một chỗ. Bởi vì Hà Tiến thực lực bản thân có hạn, không thể không hoàn toàn ỷ lại tại Đổng Trác. Chương 1002, Tịnh Châu kinh tế, thượng, chương 1002, Tịnh Châu kinh tế, thượng, có thể mà lại Đổng Trác trong tay chỉ là 1.2000 binh sĩ, điểm này binh lực hiển nhiên khó mà cùng biên gia chống lại. Đối mặt loại này cục diện, Hà Tiến lòng nóng như lửa đốt nhưng lại không thể làm gì. Trải qua một phen nghĩ sâu tính kỹ về sau, hắn quyết định toàn lực ứng phó trợ giúp Đổng Trác phát triển lớn mạnh. Kết quả là, một tràng oanh oanh liệt liệt chiêu binh mãi mã hành động kéo ra màn che. Chỉ cần có đầy đủ nhiều lương thảo cung ứng, Đổng Trác liền có thể không hề cố kỵ trắng trợn trưng binh quân dũng. Hà Tiến thân là đường đường đại hán đại tướng quân, tự nhiên sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Hắn nghĩ hết biện pháp, thậm chí không tiếc đắc tội một chút quyền quý thế lực, cũng muốn đem đại lượng lương thực liên tục không ngừng vận chuyển đến Đổng Trác nơi đó đi. Những này lương thực một bộ phận đến từ Nam Dương chờ giàu có chi địa, một bộ phận khác thì là từ viên quý bên kia đoạt thức ăn trước miệng cọp mà đến. Vào giờ phút này, cả triều văn võ đều biết Hà Tiến lôi kéo Đổng Trác xem như chính mình muốn khách, mà Đổng Trác bội bạc càng là khiến viên quý giận không nhịn nổi. Tại triều đình bên trên, viên quý năm lần bảy lượt giận dữ mắng mỏ Đổng Trác cùng mình tự trọng, nhu đồ làm loạn, ngôn từ kịch liệt, thái độ quyết tuyệt, để người không khỏi vì thế mà choáng váng. Mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ thời khắc, vị kia một mực trầm mặc không nói thiên tử Lưu Hành phá vỡ bộ này của diện. Lưu Hành cũng không có xử phạt Đổng Trác. Ngược lại, hắn thậm chí còn thuận nước đẩy thuyền đem đóng giữ tại Hoàng Hà bờ Nam 4 vạn hùng binh giao cho Đổng Trác thống lĩnh điều khiển, đồng thời lấy tên đẹp để phòng Tịnh Châu địch xâm lấn. Biến cố bất thình lình giống như một cái trọng quyền hung hăng đập về phía viên quý cùng với vây cánh bọn họ, làm bọn hắn vội vàng không kịp chuẩn bị. Biết được tin tức này về sau, Hà Tiến mừng rỡ như điên, trong lòng âm thầm vui mừng không thôi. Dù sao cuộc phong ba này sau đó, hắn đại biểu ngoại thích tập đoàn không thể nghi ngờ lại tăng thêm một cỗ cường đại trợ lực. Nhưng muốn nói ai mới là lớn nhất người được lợi, sợ rằng không phải là Đổng Trác, không ai có thể hơn. Liên bản thân hắn đều chưa từng ngờ tới, lần này nhìn như cử chỉ mạo hiểm có thể mang đến như vậy phong phú báo đáp. Không những được đến tha thiết ước mơ 4 vạn hổ lang chi sư, thành công hơn tấn thăng làm quyền cao chức trọng ty lệ giáo úy, tiếp tục kiêm nhiệm phụng dựng thái thủ một chức. Đến đây, Đổng Trác bằng vào một tràng kinh tâm động phách chính trị đánh bạc, một lần hành động thay đổi cả côn, trở thành mục tiêu công kích. Cùng lúc đó, hắn cũng vậy không thể tránh khỏi bị cuốn vào đến thiên tử cùng thế gia đại tộc ở giữa trận kia kịch liệt tàn khốc quyền lực đấu tranh vòng xoáy bên trong. Hiện tại Đổng Trác có thể nói là trong vòng một đêm giá trị bản thân tăng gấp bội, không những được đến đại tướng quân cùng thiên tử ưu ái, càng là trở thành chúng nhân chú mục nhân vật tiêu điểm. Truy cứu nguyên nhân vẫn là ở chỗ hắn xuất thân sạch sẽ. Phải biết, ở thời đại này, trên triều đình văn thần võ tướng gần như không có chỗ nào mà không phải là xuất từ danh môn vọng tộc, thế gia đại tộc. Mà Đổng Trác lại tựa như một dòng nước trong, phá vỡ loại này truyền thống cách cục. Một cái đến từ Lương Châu địa khu địa phương hào cường, dựa vào vũ dũng cùng với ăn ý không từ thủ đoạn bỏ tới ti lệ giáo úy trên vị trí này. Bây giờ, Đổng Trác càng là chối bỏ viên gia, chuyển ném đại tướng quân Hà Tiến, từ đó đem chính mình hoàn toàn ngăn cách tại thế gia vòng tròn bên ngoài. Cùng thế gia bắt đầu đối lập, đây đối với muốn chèn ép thế gia thiên tử cùng với đại tướng quân đến nói, Đổng Trác chính là một viên trung thành có thể dùng quân cờ. Cho nên, Đổng Trác sẽ tự nhiên mà nhưng trở thành thiên tử cùng với đại tướng quân lôi kéo đối tượng. Theo Tịnh Châu quân đội thu hồi Tịnh Châu bản thổ, đại hán đối mặt quân sự áp lực đột nhiên giảm bớt không ít. Nguyên bản muốn bề thọ địch cục diện lập tức thay đổi đến sáng tỏ, trừ Lương Châu cùng Thành Châu hai cái này phương hướng vẫn có chiến sự bên ngoài, còn lại chiến tuyến đều đã ổn định lại. Trong đó, Lương Châu phản quân mặc dù khí thế hùng hùng, nhưng hiện nay đã bị một mực ngăn cản tại Trần Thương ngoài cửa thành, trong thời gian ngắn khó mà hình thành quá lớn uy hiếp, nếu mà so sánh, chân chính để người đau đầu ngược lại là xa tại Thanh Châu khăn vàng quân. Nhưng Thanh Châu khăn vàng quân phá hư cũng vậy giới hạn tại Hà Bắc cùng Trung Nguyên, chân chính nên nhức đầu là Hà Bắc cùng Trung Nguyên thế gia. Cùng Lưu Hành quan hệ nói có lớn hay không? Cho nên, thiên tử Lưu Hành tại phát giác tình thế biến hóa, bắt đầu chủ hoạch làm sao từng bước thu về phân tán tại thế gia trong tay đại quyền. Dù sao lúc trước đối kháng Tịnh Châu quân thời điểm, vì bảo vệ tổ tông cơ nghiệp, Lưu Hành không thể không hướng thế gia thỏa hiệp nội bộ, ban cho bọn họ quá nhiều quyền lợi, đặc biệt là quân quyền phương diện. Bây giờ vật đổi sao rời, những này đã từng mất đi đồ vật tự nhiên là muốn nghị trăm phương ngàn kế một lần nữa đoạt lại mới được. Trùng hợp đúng lúc này, đại tướng quân Hà Tiến cùng thế gia ở giữa sinh ra ma sát xung đột. Lưu Hành giống như một con hồ ly giàu hạn, lặng lẽ ẩn thân ở sau màn, yên lặng cho Hà Tiến lực lượng cùng hỗ trợ, trợ lực hắn đi cùng những thế lực kia khổng lồ, rắc rối khó gỡ thế gia bọn họ mở rộng một tràng đấu sức chiến. Hà Tiến đã bị cuốn vào trận này phong bạo bên trong, không cách nào tự kiềm chế. Bởi vì hoạn quan tập đoàn áp dụng sách lược tính lùi bước hành động, lại thêm thế gia bọn họ thực lực siêu quần, Hà Tiến cuối cùng không thể không dựa theo Lưu Hành tỉ mỉ chu hoạch tốt kịch bản phương hướng phát triển tiến lên, dẫn thân vào đến cùng thế gia kịch liệt giao phong bên trong. Có thể nói, Lưu Hành tại đùa bỡn quyền mưu phương diện quả thật có chỗ hơn người. Cứ việc hắn khả năng cũng không có quá nhiều phương diện khác tài năng, nhưng tại khống chế triều đình cục diện, áp chế thế lực đối địch những chuyện này bên trên, thân là một tên tại vị dài đến mười mấy năm lâu đế vương, Lưu Hành có thể nói là xe nhẹ đường quen, không chút phí sức. Cứ việc toàn bộ đại hán vương triều đều lâm vào khói lửa ngập trời dung chuyển bên trong, nhưng Lạc Dương địa khu lại may mắn thoát khỏi gặp khó khăn, cũng không bị chiến tranh tẩy lễ. Loại này tương đối bình tĩnh hoàn cảnh làm cho Lưu Hành sinh ra một loại ảo giác. Cho dù Quan Đông cùng Quan Tây địa khu đã loạn thành một bầy, hắn y nguyên tin tưởng vững chắc mình có thể vững vàng nắm giữ lại cục. Kết quả là, ngay lúc này, Lưu Hành vậy mà không chút lưu tình động lên qua sông đoạn cầu tâm tư. Lúc trước, hắn mượn nhờ thế gia lực lượng mới có thể ổn định lại thiên hạ tình thế, mà lúc này hôm nay, hắn lại chuẩn bị bắt tay vào làm tước đoạt thế gia có quyền thế địa vị. Dù sao, xem như một tên xứng trước hoàng đế, hiểu được đúng lúc đó điều chỉnh các phương lợi ích quan hệ lấy giữ gìn tự thân quyền thống trị uy chính là vốn có cơ bản tố dưỡng một trong. Đến mức đại hán trên triều đình phát sinh đủ loại biến cố, xa tại Tấn Dương Lý Uyên đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Trước mắt chân chính khiến Lý Uyên khiên chàng quải đỗ chỉ có đại quận trên chiến trường chiến sự tiến triển tình huống cùng với Thanh Châu trên chiến trường thắng bại hướng đi. Bởi vì cái trước trực tiếp quan hệ đến Tịnh Châu Bắc Bộ biên cảnh khu vực có hay không an bình không ngại, mà cái sau thì sẽ đối Lý Uyên tiếp xuống an bài chiến lược sinh ra cực kỳ trọng yếu ảnh hưởng. Hiện nay lịch sử tiến trình đã hoàn toàn chệch hướng nguyên bản đường dây, tất cả những thứ này đều là bởi vì Lý Uyên giáng lâm đưa đến. Tháng 9 thời tiết, lúc này đại quận đang đứng ở một mảnh khói thuốc súng bao phủ, khói lửa ngập trời chiến loạn bên trong, cùng lúc đó, Quan Đông địa khu đồng dạng bị chiến hỏa tàn phá bừa bãi, dân chúng lầm than. Tới tạo thành so sánh rõ ràng chính là, Tịnh Châu lại hiện ra một phái phồn vinh hưng thịnh, ngũ cốc phong đăng khả quan cảnh tượng. Sở dĩ sẽ xuất hiện to lớn như vậy tương phản, nguyên nhân liền ở chỗ trước đây Tịnh Châu thành công từ Quan Đông cướp đoạt đến tài phú kết sủ. Những tài phú này giống như liên tục không ngừng nước chảy, thoải mái đồng thời tư dưỡng toàn bộ Tịnh Châu đại địa. Vô luận là chi kia đông vào thảo phạt 20 vạn hùng binh đội mạnh, vẫn là đóng giữ các nơi đồn điện quân đội, mỗi người đều thu hoạch tương đối khá, có thể nói là kiếm được đầy bồn đầy bát. Những phủ binh kia càng là hầu bao phình lên, thắt lưng vàng bạc vô số. Bởi vì cái gọi là có tiền mua tiền cũng được, tất nhiên trong tay có đầy đủ nhiều tiền tài, tự nhiên là sẽ sinh ra đủ kiểu nhu cầu cùng dục vọng. Mà tại đông đảo chi tiêu hạng mục bên trong, mua phòng đưa sinh không thể nghi ngờ trở thành mọi người quan tâm nhất lại đầu nhập nhiều nhất một hạng. Kết quả là, trong lúc nhất thời, toàn bộ Tịnh Châu cảnh nội nhấc lên một tràng oanh oanh liệt liệt xây nhà dậy sóng. Đặc biệt là những cái kia tài đại khí thô phủ binh bọn họ, nhộn nhịp chê món tiền khổng lồ chế tạo thuộc về mình phủ đệ. Những này gạch xanh vê đút trạch dinh tự như măng mọc sau mưa vụt lên từ mặt đất, không những để Tịnh Châu diện mạo rực rỡ hẳn lên, càng thêm tòa này cổ lão thành trì tăng thêm một vệt chói lóa mắt hào quang. Mà nằm ở Tịnh Châu khu vực trung tâm Tấn Dương thành, thì càng đem loại này phồn binh đẩy hướng cực hạn. Nơi này cửa hàng san sát, người đến người đi, ngựa xe như nước, phi thường náo nhiệt. Theo Tịnh Châu cùng Quan Đông ở giữa chiến tranh hết thảy đều kết thúc, song phương thương mậu lui tới lần thứ hai khôi phục sinh cơ. Mỗi ngày đều sẽ có số lớn thương nhân cùng hành khách không chối từ vất vả trèo đèo lội suối, xuyên qua Thái Hành Sơn đi tới Tịnh Châu. Thời khắc này Tịnh Châu đã trở thành danh xứng với thực thiên hạ tài phú tập hợp chi địa, hấp dẫn lấy vô số kỳ chân dị bảo từ năm sông bốn biển ùn ùn kéo đến, đồng thời tại cái này dành dụm lắng đọng. Lý Uyên tạo dựng lên công xưởng quy mô hùng vĩ, cơ sở hoàn mỹ, mỗi ngày đều sẽ liên tục không ngừng sản xuất ra số lượng kinh người các loại thương phẩm. Không lỗ như thế sản lượng phía sau không thể rời đi đầy đủ nguyên vật liệu cung ứng xem như chống đỡ. Trải qua một phen tỉ mỉ chu hoạch cùng bố cục về sau, nguyên liệu nơi phát ra chia làm hai bộ phận lớn. Một phần trong đó trực tiếp lấy từ tại bản xứ. Tịnh Châu tự thân liền nắm giữ đại lượng tài nguyên có thể cung cấp khai thác, có thể thỏa mãn tương đối tỷ lệ sản phẩm chế tạo nhu cầu. Đến mức còn lại cái kia bộ phận thì cần thông qua hướng bên ngoài phát triển con đường đi thu hoạch mới được. Đặc biệt là đối với tơ sống dạng này, mấu chốt lại tư nguyên khan hiếm mà nói càng là như vậy, dù sao dựa vào bản địa cung cấp xa xa không cách nào thỏa mãn thực tế cần lượng. Kết quả là, mỗi một năm Tịnh Châu đều sẽ chủ động tiến về Hà Bắc cùng Trung Nguyên địa khu mở rộng đại quy mô mua sắm hành động lấy bảo đảm đủ nhiều chất lượng cao tơ sống có khả năng kịp thời chuyển chống đỡ đồng thời ném vào đến tiếp sau khâu gia công bên trong đi. Đông Hán thời kỳ thịnh hành nhất thời trang biên kinh tế làm cho toàn bộ quốc gia tài phú độ cao tập trung ở số ít thế gia hào tộc chi thủ. Những này các quyền quý bằng vào nó mạnh mẽ thế lực một mực đem nắm lấy các loại trọng yếu vật tư quyền khống chế, đồng thời nhờ vào đó mưu cầu kết sủ lợi nhuận. Bất quá nguyên nhân chính là như vậy ngược lại cho Tịnh Châu cung cấp một cái tuyệt giai kỳ ngộ. Bởi vì áp dụng tập trung thức quy mô hóa sinh phương thức làm cho Tịnh Châu có thể tương đối thoải mái mà thực hiện đối ngoại thu hoạch cần thiết vật tư mục tiêu. Nhất là trước mắt Quan Đông thế cục đang đứng ở gấp đón đỡ sống lại giai đoạn lúc càng lộ ra đặc biệt nổi bật, bởi vì chỉ có mượn nhờ Tịnh Châu hùng hậu tài lực mới có thể càng tốt đẩy mạnh nên khu vực mau chóng thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn trở lại quỹ đạo đi lên. Cứ việc mặt ngoài nhìn Tịnh Châu cùng Quan Đông ở giữa quan hệ khẩn trương thậm chí thường xuyên phát sinh kịch liệt xung đột, nhưng trên thực tế cả hai ở giữa thương mậu lui tới nhưng lại chưa bao giờ gián đoạn qua. Lý Uyên vận dụng từ địch nhân nơi đó cướp đoạt được đến tiền tài ngược lại dùng cho mua đối phương sản xuất nông sản phẩm từ đó tạo thành một loại nhìn như mâu thuẫn kỳ thực đôi bên cùng có lợi đặc thù giao dịch hình thức. Chương 1003, Tịnh Châu hai hoàng ẩm, trùng, chương 1003, Tịnh Châu hai hoàng ẩm, trùng, duy nhất thụ thường cái kia cũng chỉ có bị Tịnh Châu quân phá nhà diệt môn những cái kia xui xẻo. Từ hắn mới vào Tịnh Châu đến nay ngắn ngủi thời gian 4-5 năm bên trong, hạng này nghiệp vụ đã dần dần hướng đi thành thục đồng thời hướng tới ổn định hóa phát triển quỹ đạo trên. Nhớ năm đó mới vừa tiếp nhận mảnh đất này lúc có thể nói một nghèo hai trắng bách phế lại hưng. Tốt tại về sau thành công công hãm Lạc Dương thành thu được mấy chục cước khoản tiền lớn mới có thể thay đổi cản khôn hoàn toàn thay đổi bị động bất lợi cục diện, ngay sau đó lợi dụng khoản này món tiền khổng lồ không ngừng từ Quan Đông khu vực mua vào tiểu lượng cao cây lương thực phong phú phủ khố dự trữ thực lực dần dần cường. Thậm chí liên Lạc Dương triều đình cũng vậy tự thân xuất mã, dấn thân vào tại cùng Tịnh Châu ở giữa khí thế ngất trời lương thực mậu dịch bên trong. Tại dạng này gió nổi mây phun thời đại bối cảnh phía dưới, thiên hạ các lộ các thương nhân phảng phất người được cơ hội buôn bán đồng dạng, giống như thủy triều nhộn nhịp tuôn hướng Tịnh Châu, liên tục không ngừng đất làm mảnh đất này chuyển vận tiểu lượng cao cây nông nghiệp tài nguyên. Chính là bởi vì những thương nhân này tích cực tham dự cùng cố gắng trả giá, mới làm cho Tịnh Châu có thể cấp tốc phồn vinh hưng thịnh, đồng thời tỏa ra sinh cơ bừng bừng. Nhưng tất cả những thứ này cũng phải cần trả giá to lớn đại giới. Lý Uyên lúc trước từ Lạc Dương cấp đoạt trở về cái kia đến 10 ức kế tiền đồng chính bằng tốc độ kinh người kịch liệt giảm bớt, trong chớp mắt liền đã gần như khô kiệt. Cho nên trung bình 4 năm tháng 8, Tịnh Châu quân quy mô đông xuất một chút Trinh Hà Bắc cùng Trung Nguyên địa khu. Trải qua gần tới 1 năm cấp đoạt, thành công thực hiện đối Hà Bắc cùng Trung Nguyên hai địa phương trắng trợn cướp bóc mục tiêu. Kết quả là, Tịnh Châu phía trước đã tiêu hao hầu như không còn tiền đồng dự trữ lượng lần thứ 2 cấp tốc tăng trở lại đến một cái tương đối khả quan trình độ. Cứ việc lúc này ngạch số không cách nào cùng năm đó tại Lạc Dương lúc đánh đồng, nhưng dù gì cũng nắm giữ Lạc Dương chừng phân nửa tài phú kết sủ. Bất quá, Lý Uyên trong lòng vô cùng rõ ràng, lần này từ Quan Đông cướp đoạt mà đến tuyệt đại bộ phận tài bảo trên thực tế đều rơi vào cấm quân, phủ binh cùng với đóng quân chờ trong tay. Những này quân tốt bọn họ nắm giữ tài phú tổng lượng cộng lại, sợ rằng so hắn cái này đại tướng quân còn muốn giàu có phải nhiều. Lý Uyên chưa hề trông chờ qua những cái kia ngang ngược, yêu căng khó thuần kiêu binh hãn tướng bọn họ sẽ cam tâm tình nguyện nghe theo mệnh lệnh của mình, đàng hoàng giao ra bọn họ cất giấu nặng một nửa gia tài. Bởi vậy, có thể khẳng định, bọn gia hỏa này khẳng định trong bóng tối lén lén lút lút giấu kín số lượng cực kỳ tài phú khổng lồ. Tựa như Chu Đinh, Trung Minh cùng Lưu Phấn ba vị này trong quân chủ tướng đồng dạng. Đối mặt như vậy kết sủ tài phú dụ hoặc lúc làm sao sẽ không động tâm. Dù sao người nào có thể cự tuyệt được dạng này một món khổng lồ mà mê người tiền tài. Lần này Đông Trinh đến nay Tịnh Châu quân đội cướp đoạt đến tài vật quả thực nhiều đến khiến người liễu lưỡi tổng kim ngạch ít nhất gần 100 ức, mà còn tuyệt đại bộ phận cũng đều là lấy các loại vật tư hình thức tồn tại, nói ví dụ như vẹn vẹn chỉ là từ Quan Đông địa khu vơ vét mà đến những cái kia lương thực một hạng là đủ bù đắp được 2-30 ức, càng đừng đề cập còn có đống kia tích như núi đến mãi không hết tơ lụa các loại mặt khác chân quý vật phẩm. Mà đối với Chu Đinh chờ ba người đến nói muốn đem những tài phú này chiếm làm của riêng thực sự là chuyện dễ như trở bàn tay, chỉ cần thoáng hao chút tâm tư đuổi nghịch chút thủ đoạn liền có thể dễ dàng đem thuộc về nhà nước tài sản biến thành chính mình vật trong túi. Bất quá Lý Uyên cũng không lộ ra cũng vậy không áp dụng bất luận cái gì hành động hình như thật cùng người không việc gì đồng dạng. Nhưng trên thực tế hắn một mực trong bóng tối mật thiết chú ý tình thế phát triển đồng thời lặng lẽ thu thập tương quan chứng cứ chuẩn bị sau này một ngày nào đó nếu như cần thanh toán nợ cũ lúc tốt cho những cái kia tham quan ô lại bọn họ nhiều thêm lên mấy đầu tội trạng để bọn họ nhận đến vốn có trừng phạt. Để tài phú một lần nữa trở về thị trường. Bây giờ Tịnh Châu đại bộ phận tài phú đều hội tụ ở đám quân tốt kia chi thủ, đặc biệt là cái kia con số khổng lồ mười mấy vạn phủ binh bọn họ, mỗi người bọn họ vốn liếng đều có thể nói phong phú vô cùng, ít nhất phải có hơn vạn tiền tài. Hiện nay phủ binh nếu là ở điều kiện đơn sơ, không có vào ở dùng gạch xanh ngói xanh xây dựng mà thành phong ốc, đây chính là sẽ gặp phải những người đồng hành vô tình trào phúng. Vẹn vẹn chế tạo dạng này một tòa dinh thự cần thiết tiêu phí liền cao đạt mấy vạn tiền đồng, người bình thường chỗ nào chịu đựng nổi như vậy kết sủ chi tiêu? Có thể nói, chính là bởi vì Lý Uyên tọa trấn Tịnh Châu trong đó chọn lựa một hệ liệt chính sách biện pháp, mới làm cho trên vùng đất này hiện ra nhiều đến mười mấy vạn hộ trung đẳng gia đình giàu có. Nhưng theo thời gian chuyển rời, trong lòng Lý Uyên nhưng dần dần nổi lên một tia lo âu. Những này tay cầm trọng kim phủ binh bọn họ, qua một đoạn thời gian ngày tháng bình an về sau, đến tột cùng còn có thể giữ lại mấy phần năm đó loại kia thẳng tiến không lùi, thấy chết không sờn tinh thần chiến đấu cùng dũng khí. Trước đây không lâu vừa bạn kết thúc trận kia Đông Trinh chiến dịch bên trong, rất nhiều tướng lĩnh từng nhiều lần hướng Lý Uyên bẩm báo quân tình lúc đề cập, bộ phận phủ binh biểu hiện ngang tàng hống hách lại tham sống sợ chết, không muốn toàn lực ứng phó ném vào đến kịch chiến bên trong. Biểu hiện ra kết quả chính là không kiên nhẫn chiến. Nếu như chiến sự trì hoãn đến 10 ngày nửa tháng lâu vẫn chưa quyết ra thắng bại, như vậy phủ binh bọn họ đấu trí chắc chắn sẽ giảm mất đi nhiều. Dù sao đối với bọn họ đến nói, thời gian dài dục huyết phấn chiến trôi trả ra đại giới cùng cuối cùng khả năng lấy được báo đáp so sánh lộ ra vô cùng không tương xứng, quả thực chính là một cọc thâm hụt tiền sinh ý. Kể từ đó, bọn họ chiến đấu tính tích cực tự nhiên liền tùy theo giảm mạnh. Về điểm này, liền đóng quân cùng những cái kia đi theo Tịnh Châu quân Quan Đông bọn dân phu, ý chí tác chiến đều vượt xa tại phủ binh bên trên. Đóng quân cùng bọn dân phu bởi vì không có gì cả, cho nên đối với công phá thành trì sau có tích cực một mặt, từ đầu đến cuối kiên định không thay đổi duy trì liên tục phát động thế công. To lớn như vậy chênh lệnh, bị chi tiết trình báo đến Lý Uyên trước mặt, làm hắn không khỏi cảnh giác đến trong quân ẩn giấu một cái khác đại ẩn lo. Phủ binh dĩ nhiên có thể nói tinh nhuệ chi sư, nhưng bởi vì trường kỳ tích lũy lên tài phú kết sủ, bọn họ dần dần thay đổi đến tham sống sợ chết, sớm đã đánh mất lúc trước nâng cờ khởi nghĩa thời điểm loại kia không màng sống chết, dũng cảm tiến tới phong khoáng khí khái. Nếu mà so sánh, những cái kiêm nghèo rất mồng tơi đóng quân cùng dân phu ngược lại càng có tinh thần chiến đấu, không sợ hai chút nào chi ý nguyên nhân chính là như vậy, Lý Uyên mới quyết định mượn nhờ U Châu đến huấn luyện lính mới, nguyên do trong đó một trong chính là hy vọng có thể bồi dưỡng được một chi chân chính anh dũng không sợ lại tràn đầy tinh thần phân chấn sức sống đội ngũ. Dù sao, như nhóm này phủ binh chỉ có dũng manh chi danh mà không có lòng tiến thủ, như vậy Lý Uyên lại sao có thể trông chờ dựa vào một đội quân như thế đi chinh phục thiên hạ. Trên thực tế, đám đầu tiên phủ binh hướng đi hủ hóa xa đoạn tốc độ xa so với Lý Uyên dự liệu đến càng thêm tấn mãnh. Bình tĩnh mà xem xét, cái này có lẽ cũng vậy hoàn toàn quy tội Lý Uyên quá mức phóng túng phủ binh gây nên. Không những ban cho bọn họ phì nhiều thổ địa cùng phong phú tiền tài, dẫn bọn họ khắp nơi chinh chiến sát phạt, đánh cướp bốn phương, càng là cho bọn họ như vậy hậu đãi sinh hoạt điều kiện. Một người nếu là xa vào tại loại này cực độ giàu có thời gian bên trong, không sớm thì muộn sẽ dần dần thay đổi đến ham muốn ăn nhàn, thưởng thụ vinh hoa phú quý, từ đó đánh mất rơi tích cực tiến thủ tinh thần cùng dũng khí. Mà tình hình như vậy, không thể nghi ngờ là Lý Uyên Châu căm thù đến tận xương tủy lại quyết định không cách nào dễ dàng tha thứ. Chính là bởi vì nhìn rõ đến trong đó ẩn dấu to lớn nguy cơ cùng thai hoàng ẩm, Lý Uyên bất đắc dĩ phía dưới đành phải khởi động hắn cái kia sớm đã định ra tốt bạo binh kế hoạch. Mượn nhờ U Châu quân đội lực lượng đến ma luyện rèn luyện Tịnh Châu quân đội. Đến mức đối với mấy cái này phủ binh bọn họ tương lai quy hoạch sắp xếp, Lý Uyên vốn là kỳ vọng đợi đến chiến loạn lắng lại, quốc gia an định về sau, lại mặc kệ tùy ý bọn họ trầm luân hủ hóa đi xuống, liền như là năm đó thanh triều thời kỳ những cái kia sống an nhàn sung sướng bắt kỳ tử đệ đồng đạo. Dù sao, nếu có mấy chục vạn dũng manh thiện chiến, uy trấn bốn phương hùng binh đội mạnh trưởng kỳ chiếm cư tại trung nguyên mảnh này khu vực trung tâm, như vậy cho dù là Lý Uyên bản nhân đã qua đời, cũng khó có thể nhắm mắt nghỉ ngơi. Nhưng hôm nay, thiên hạ còn chưa ổn định thống nhất, càng chưa nói tới cái gì đào thương nhập kho, ngựa thả Nam Sơn thời điểm, kết quả, những này phủ binh vậy mà đã hiện lộ ra sa sút tinh thần sa sút mánh khỏe. Cần biết, cái này chi phủ binh đội ngũ chính là trong tay Lý Uyên kiên cố nhất đáng tin lực lượng trung kiên vị trí, đồng thời cũng là hắn có khả năng vẫn lấy làm kiêu ngạo cùng sử dụng lấy chống lại cường địch vương bài chi sư. Ai có thể nghĩ bây giờ không ngờ dần dần mất phương hướng, bắt đầu say đắm ở ngập trong vàng son, thanh sắc quyển mã bên trong. Đối mặt như vậy quân cảnh, Lý Uyên xác thực cảm thấy thúc thủ vô sách, không thể làm gì. Thật chẳng lẽ muốn áp dụng thủ đoạn cực đoan, cứ thế mà tước đoạt đi những này phủ binh nên được tài phú sao? Nếu là như vậy phát triển tiếp, phủ binh tất nhiên sẽ không chút do dự lựa chọn phản bội hắn. Đến lúc đó, bọn họ rất khả năng sẽ dẫn đầu dơ lên đồ đao, đem chính mình chém giết, đồng thời ngược lại hỗ trợ vị kia lộ vẻ non nớt trưởng tử Lý Kiến Thành leo lên cao vị. Dù sao chỉ có dạng này mới có thể bảo đảm bọn họ tự thân vinh hoa phú quý cùng quyền thế địa vị không bị ảnh hưởng. Đối với cái này, Lý Uyên tin tưởng không nghi ngờ. Nguyên nhân chính là như vậy, muốn từ trên căn bản tước đoạt phủ binh bọn họ có tài phú kết xù, quả thực chính là người si nói mộng, tuyệt không khả năng sự tình. Nhưng nếu không thể áp dụng hữu hiệu biện pháp ngăn chặn lại loại này xu thế, tùy ý phủ binh bọn họ tùy ý tiêu xài, an tại hưởng lạc, như vậy hậu quả chắc chắn không thể tưởng tượng nổi. Cứ thế mãi, những binh lính này chắc chắn sẽ ngày càng trầm luân hủ hóa, sức chiến đấu cũng sẽ giảm bớt đi nhiều. Như vậy tuần hoàn áp tính phía dưới, làm cho vấn đề giống như rơi vào tuyệt cảnh đồng dạng khó mà thay đổi. Mặt ngoài xem ra, hiện nay Tịnh Châu một mảnh phồn binh hưng thịnh chi tượng, nhưng trên thực tế lại tựa như bị lửa nóng hừng hực thiêu đốt dầu nóng, nguy cơ từ phía. Mà những cái kia nước ở dưới ánh mặt trời không cách nào chạm đến chỗ góc tối, thì chính lặng yên dựng dục vô tận sa đọa cùng mục nát. Chính là bởi vì thấy rõ trong đó lợi hại quan hệ, Lý Uyên mới dứt khoát kiên quyết bỏ qua vốn có nghỉ ngơi lấy lại sức kế sách, ngược lại quyết định thông qua từng trận kịch liệt tàn khốc chiến đấu đến rèn luyện dưới trướng binh lính. Chỉ có như vậy mới có thể khiến cho cấp tốc trưởng thành là một chi anh dũng thiện chiến, uy chấn thiên hạ đội mạnh. Nếu không, nếu như thật chiếu theo ban đầu định ra phương lược làm từng bước làm việc, yên tâm tính dưỡng dòng dã thời gian 2 năm. Không nói đến lúc đó Tịnh Châu đến tột cùng có thể thành công hay không góp nhặt lên đủ nhiều lương thảo tiền tài, chỉ riêng phụ binh đã đánh mất đấu trí, vô tâm ứng chiến đầu này mà nói, dù cho trong tay nắm giữ lại nhiều tiền và lương thực vật tư, sợ rằng cuối cùng cũng vậy khó thoát bị cường đại Đại Hán quân đội cướp sạch không còn vận mệnh bi thảm. Mà lập tức Đại Hán, bởi vì khắp nơi trấn áp phản loạn nguyên cớ, trong quân tướng sĩ trải qua vô số lần liều mạng tranh đấu phía sau càng thêm dũng mãnh không sợ, tinh nhuệ dị thường. Mà Lý Uyên dưới trướng những cái kia nguyên bản dũng mãnh thiện chiến, uy trấn bốn phương tinh nhuệ bộ đội thay đổi đến càng ngày càng không chịu nổi. Theo thời gian chuyển rời, loại này chênh lệch càng thêm rõ ràng. Chương 1004, Tịnh Châu thai hoàng ẩm, hạ, chương 1004, Tịnh Châu thai hoàng ẩm, hạ, một bên là sĩ khí sa sút, quân kỳ tăng dã, bên kia thì là triều khí phồn thịnh, ý chí chiến đấu sục sôi. Như vậy so sánh rõ ràng phía dưới, Lý Uyên không những khó mà thực hiện xưng bá thiên hạ hoành nguyện, thậm chí khả năng tại ngắn ngủi trong vòng mấy năm liền sẽ gặp phải tai họa ngập đầu. Dù sao, nếu như Đại Hán điều động mấy chục vạn như lang như hổ hung hãn dũng mãnh tinh nhuệ đại quân trước đến xâm chiếm, như vậy lấy tương lai Tịnh Châu quân tình hình đến xem, sợ rằng chỉ cần hơi chút chống cự liền sẽ toàn tuyến sụp đổ bại lui. Đến lúc đó, Lý Uyên bản nhân sợ cũng khó thoát đầu một nơi thân một nẻo vận rủi. Bởi vậy, tăng cường huấn luyện quân sự quả thật quan hệ đến Lý Uyên cùng với chỗ thống trị chi địa Tịnh Châu thời khắc sống còn hạng nhất chuyện quan trọng. Bởi vì cái gọi là người không nghĩ xa, tất có lo gần đối mặt như vậy tình thế nghiêm trọng, Lý Uyên tuyệt đối không thể ngồi chờ chết, nhất định phải lo trước tính sau, nhanh chóng áp dụng hành động diệt trừ tiềm ẩn tai họa ngầm mới được. Kết quả là, gấp rút thao luyện đóng quân một chuyện đã lửa xém lông mày, nhưng cùng lúc đó, xử lý như thế nào những ngày kia dần dần trầm luân hủ hóa phủ binh đồng dạng không thể bỏ qua. Chẳng lẽ cứ như vậy mặc kệ? Thật chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn những này đã từng uy chấn thiên hạ các tướng sĩ dần dần biến thành một đám giá áo túi cơm? Nghĩ đến đây, Lý Uyên không khỏi thở thật dài một tiếng. Trên thực tế, liên quan tới vấn đề này, hắn đã trầm tư suy nghĩ nhiều ngày, đến nay vẫn chưa thể tìm tới một cái giải quyết thích đáng phương án. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, nếu như thực tế đừng không có chiến lược tốt có thể chọn, ngược lại cũng không phải là hoàn toàn không có đường lui có thể nói. Nói ví dụ như, có thể thử nghiệm đem bộ phận phủ binh điều khiển đến đại quận tiền tuyến tham chiến. Chỉ là như vậy vừa đến, chắc chắn sẽ dẫn phát chiến sự tiến một bước thăng cấp, mà cái này không thể nghi ngờ sẽ cho Tịnh Châu mang đến áp lực thật lớn cùng hao tổn. Bây giờ phủ binh vẫn cứ có đủ lực chiến đấu mạnh mẽ, bằng vào bọn họ thực lực hiện có, nếu như được đến Lý Uyên toàn lực ủng hộ, đừng nói là chỉ là một cái đại quận, cho dù là toàn bộ U Châu địa khu, phủ binh cũng vậy hoàn toàn có nắm chắc đem khắc nhất cử ổn định. Nhưng Lý Uyên nhất là sầu lo cũng không phải là có thể hay không đánh hạ thành trì, mà là như thế nào bảo đảm phủ binh từ đầu đến cuối duy trì cao cấp sức chiến đấu, đồng thời phòng ngừa dần dần suy yếu. Ít nhất phải tại hắn thống nhất thiên hạ phía trước, bảo đảm phủ binh có khả năng duy trì liên tục phát huy ra tác dụng vốn có. Đây không thể nghi ngờ là khiến Lý Uyên cảm thấy có chút khó giải quyết nan đề. mà thôi, vẫn là hành sự tùy theo hoàn cảnh đi. Hiện nay trọng yếu nhất chính là nhất định phải nghiêm lệnh các nơi long tướng phủ không được đình chỉ đối phủ binh thao luyện. Lý Uyên bất đắc dĩ thở dài một tiếng, cuối cùng vẫn là truyền đạt dạng này một đạo mệnh lệnh, yêu cầu các nơi long tướng phủ nhất thiết phải tiếp tục tăng cường đối phủ binh huấn luyện quân sự. Bất quá trong lòng của hắn rất rõ ràng, đơn thuần dựa vào huấn luyện dĩ nhiên có thể bảo đảm phủ binh kỹ xảo chiến đấu không đến nỗi lạnh nhạt, nhưng khó mà giải quyết cấp độ càng sâu vấn đề. Làm sao kích phát phủ binh bọn họ liều chết một trận chiến quyết tâm cùng dũng khí? Dù sao, nếu là các binh sĩ đánh mất tử chiến đến cùng ý chí, ngược lại ham muốn an nhàn hưởng thụ, như vậy cái này mười mấy vạn tên nguyên bản có thể nói tinh nhuệ chi sư phủ binh liền sẽ triệt để biến thành vật vô dụng. Đến mức phủ binh chiến lược hạ xuống sự tình, Lý Uyên cũng không hướng về bất kỳ ai tiết lộ qua. Nguyên nhân kỳ thật vô cùng đơn giản sáng tỏ, đó chính là phủ binh cho tới nay đều bị coi là Lý Uyên trọng yếu nhất lại đáng tin quân sự trụ cột cùng dựa vào lực lượng. Nếu có người biết được vị này uy chấn thiên hạ, đánh đâu thắng đó phủ binh đã dần dần hướng đi trầm luân cùng xa đoạn con đường, như vậy hậu quả đem không thể tưởng tượng nổi. Lý Uyên có thể khẳng định, không cần thời gian quá dài, cái tin tức kinh người này liền sẽ như dã hỏa cấp tốc lan tràn ra, đồng thời cuối cùng chuyển về đến Đại Hán đế quốc nơi đó đi. Đến lúc đó, Đại Hán phương diện đến tột cùng sẽ áp dụng loại nào hành động? Đối với cái này, Lý Uyên thực tế không cách nào làm ra bất luận cái gì đảm bảo hoặc dự đoán. Cứ việc trong ngắn hạn có thể sẽ không dẫn phát chiến tranh toàn diện, nhưng không hề nghi ngờ nói, dạng này một tin tức chắc chắn cực đại cổ vũ lên Đại Hán quân đội đấu trí cùng sĩ khí, làm cho bọn họ sinh ra mãnh liệt khai chiến dục vọng. Kể từ đó, nguyên bản thuộc về Lý Uyên hiển hách uy danh sẽ nháy mắt tiêu tán hầu như không còn, mà trong lòng hắn tạo dựng lên cường đại tự tin và ưu thế địa vị cũng đem đối mặt trước nay chưa từng có nghiêm trọng khiêu chiến thậm chí sụp đổ tan rã. Phải hiểu, chính là bởi vì Lý Uyên nhiều năm qua liên tục không ngừng lấy được thắng lợi huy hoàng, mới làm cho quân Hán các binh sĩ đối Tịnh Châu quân tâm thấy sợ hãi chi tình. Nguyên nhân chính là như vậy, mỗi khi Tịnh Châu quân cùng quân Hán giao phong lúc, cái trước thường thường có khả năng bằng vào loại này tâm lý ưu thế dễ như trở bàn tay đánh bại đối thủ. Tỷ như, đã từng nhiều lần phát sinh qua bẹn bẹn mười mấy tên Tịnh Châu quân chiến sĩ liền có thể xua đuổi đồng thời đánh tan hơn ngàn tên quân Hán hùng vĩ tình cảnh. Nếu như loại này tâm lý ưu thế gặp phải phá hư hoặc là đánh mất rơi, muốn giống như trước kia nhẹ nhàng như vậy tự nhiên chiến thắng địch nhân sợ rằng liền thay đổi đến dị thường khó khăn. Không những như vậy, còn vô cùng có khả năng cho tự thân mang đến càng lớn quấy nhiễu cùng áp lực, khiến chiến cuộc rơi vào bị động bất lợi cục diện. Cái này vẹn vẹn chỉ là đối ngoại khả năng mang tới ảnh hưởng trái chiều mà thôi, nếu để cho nội bộ biết đến phủ binh đã bắt đầu hủ hóa sa đoạn, như vậy sợ rằng khó mà cam đoan những quan viên kia cùng võ tướng bọn họ sẽ hay không lòng sinh hai ý, như đồ làm loạn. Lý Uyên hiện nay sở dĩ có thể bằng vào không có gì sánh kịp uy nghiêm chấn nhiếp dưới trướng đám này kiêu căng khó thuần kiêu binh hãn tướng còn có những cái kia lòng dạ khó lường quan viên, chỗ dựa vào chính là chi kia đã từng hành tạo thiên quân, uy chấn bắt phương lại chưa hề hưởng qua thua trận phủ binh. Bởi vậy, vô luận như thế nào, Lý Uyên đều tuyệt không khả năng dễ dàng đem tự thân tồn tại chí mạng uy hiếp đem ra công khai. Lý Uyên sở dĩ cường đại như thế, hoàn toàn dựa vào tại dưới tay hắn đám kia anh dũng không sợ binh sĩ. Mà còn, Lý Uyên từ trước đến nay tinh thông thống ngự quân đội, nhất là am hiểu huấn luyện ở vào tuyệt cảnh bên trong vẫn có thể anh dũng giết địch tinh binh cường tướng, đem vô số bình thường nông phu cải tạo thành lãnh khốc vô tình, xem nhân mạng khát máu như cỏ rác chiến sĩ. Cho đến ngày nay, phủ binh dần dần hướng đi suy bại đã trở thành không cách nào nghịch chuyển xu thế. Đối mặt cục diện như vậy, Lý Uyên không có lựa chọn nào khác, chỉ có trước ở phủ binh triệt để xa suốt phía trước, mau chóng bồi dưỡng ra thứ hai chỉ dám xông pha chiến đấu, dũng cảm tiến tới mới phủ binh mới được. Đại quận trên chiến trường, từ Đặng Chi hướng đại tướng quân phát ra tín hiệu cầu cứu về sau, hắn lại liên tiếp phát động dài đến 10 ngày lâu mãnh liệt tiến công. Tại trong lúc này, đóng quân không ngừng có thương vong xuất hiện, tính gộp lại đã có vượt qua 8.000 người chết trận xa trường, liền đầu hàng tới binh sĩ cũng vậy hao tổn hơn phân nửa. Cứ việc trả giá thảm như vậy đau đại giới, nhưng Cao Liễu huyện thành tình hình vẫn như cũ đứng vững tại cái kia, giống như một tòa không thể vượt qua núi cao. Mà giờ khắc này Cao Liễu đầu tường, phản phất bị máu tươi nhuộm dần đồng dạng, hiện ra một mảnh nhìn thấy mà giật mình đỏ tươi chi sắc. Nguyên bản nhân số đông đảo Cao Liễu quân phòng thủ bây giờ đã thay đổi đến lác đác không có mấy, trên tường thành chỉ còn lại số lượng không nhiều binh sĩ thủ vững cương vị. Trải qua gần một tháng kinh tâm động phách công phòng chiến đấu về sau, may mắn còn sống sót quân phòng thủ bọn họ mỗi người trên thân đều hoặc nhiều hoặc ít mà khoác lên cũ nát giáp trụ. Nếu như Đặng Chi giờ phút này có khả năng tự thân tới chiến trận, nhìn thấy trước mắt cảnh tượng này, hắn tất nhiên sẽ cảm thấy tim như bị dao cắt khó chịu. Phải biết, những này quân phòng thủ mặc giáp trụ mặc dù đã rách nát đến không còn hình dáng, nhưng tốt xấu trải qua một phen tu bổ vẫn có thể tiếp tục sử dụng. Trọng yếu hơn là trên người bọn họ giáp trụ vậy mà cùng ngoài thành tuyển chọn phong doanh không có sai biệt. Từ khi Đặng Chi lần đầu tổ kiến tuyển chọn phong quân đồng thời lấy được nhất định hiệu quả về sau, hắn liền đã phát ra là không thể ngăn cản. Sau đó mấy lần công thành trong chiến dịch, Đặng Chi không ngừng vơ vét trong quân những cái kia dám không màng sống chết dũng sĩ gia nhập vào tuyển chọn phong trong quân. Mà lần này hắn tuyển chọn phạm vi không tại vẹn vẹn giới hạn tại quân hộ bên trong, thậm chí liền đóng quân, hàng quân thậm chí cấm quân các loại người nhân viên đều bị đưa vào cân nhắc liệt kê. Bởi vì thời gian cấp bách lại tài nguyên có hạn, trừ bỏ số ít bản thân liền phân phối có hoàn mỹ khôi giáp cấm quân bên ngoài, mà khác mới chiêu mộ đi vào đóng quân cùng hàng tốt trên thực tế cũng không có đủ nhiều giáp trụ có thể cung cấp phân phối. Đối mặt khốn cảnh như vậy, Đặng Chi chỉ có nghĩ hết biện pháp từ trong quân thu được hoặc từ chết trận xa trường địch nhân trên thi thể lột lấy có thể dùng giáp trụ, sau đó đem phân phát đến đóng quân cùng hàng tốt trong tay lấy làm khẩn cấp tác dụng. Nhưng bởi vì công thành hành động gặp khó khăn, một chút tuyển chọn phong sĩ tốt chết trận tại trên đầu thành. Những này tuyển chọn phong quân mặc kiên cố áo giáp cùng mũ bảo hiểm, thuận lý thành trương trở thành thủ thành một phương chiến lợi phẩm, đồng thời cấp tốc bị khoát trên thân lấy tăng cường lực lượng phòng ngự. Không những như vậy, Phó Duệ càng là nhận đến dẫn dắt, bắt đầu mô phỏng theo Tịnh Châu quân đội hình thức, bắt tay vào làm tổ kiến một chi hẹn 400 tên võ trang đầy đủ giáp sĩ tạo thành cao tốc cơ động đội tiếp viện ngũ. Cái này chi bộ đội đặc thù đem phụ trách tùy thời tiếp viện từng cái mấu chốt khu vực tường thành phòng thủ nhiệm vụ, nhất là nhằm vào Đặng Chi không ngừng phát động công kích tuyển chọn phong quân mở rộng hữu hiệu trận đánh. Vốn là muốn mượn tuyển chọn phong quân lực lượng đột phá phòng tuyến Đặng Chi giờ phút này có thể nói tự làm tự chịu, biến kéo thành vụng, nhưng hắn dưới trướng tuyển chọn phong quân ý nguyên hung hãn dị thường. Mỗi một cuộc chiến đấu bên trong, luôn có một nhóm không sợ hai tuyển chọn phong quân tướng sĩ quên mình nhảy lên đầu tường, nhưng bất đắc dĩ quân phòng thủ liều chết chống cự, gắt gao ngăn chặn địch nhân bước chân khiến cho khó mà tiến một bước mở rộng chiến quả. Cao Liễu trong thành quân dân cho thấy kiên cường lại lần nữa hiện lộ rõ ràng Bắc Phương địa khu các võ sĩ phong khoáng không bị cản trở, không sờn lòng thiết huyết khí khái. Đại quận chỗ biên cương cứ điểm, trực tiếp đối mặt Thảo Nguyên khu vực, mỗi năm đều không thể tránh khỏi bị đến từ tiền ti chờ dân tộc du mục thường xuyên quấy rối xâm nhập. Trải qua tuế nguyệt tang thương tẩy lễ, nơi đây thanh tráng niên nam tử đã rèn luyện ra một loại dám dục huyết phân chiến, không sợ gian nan hiểm trở phấn đấu tinh thần. Lại thêm chiếm cứ có lợi địa hình, nguy nga cao ngất tường thành, làm cho bọn họ như hổ thêm cánh, càng có thể phát huy ra cường đại sức chiến đấu. Không phải chỉ dựa vào Đặng Chi dưới trướng chỉ là mấy trăm tên võ trang đầy đủ binh sĩ, còn có những cái kia không có bất kỳ cái gì phòng hộ biện pháp đóng quân cùng một đám không có chút nào đấu trí có thể nói hàng tốt, có thể dẹp xong. Như muốn tại trong ngắn hạn chiếm lĩnh Cao Liễu huyện thành, quả thực so với lên trời còn khó hơn. Trừ phi có thể điều động tinh nhuệ vô cùng cấm quân xuất mã, nhưng vấn đề ở chỗ, Đặng Chi đã không bỏ được vận dụng những này quý giá lực lượng, lại không dám tùy tiện mạo hiểm. Huống chi, trải qua dòng dã một tháng lâu kịch liệt giao phong, Cao Liễu huyện quân dân cho thấy kiên cường tinh thần, sắp thực khiến cấm quân lòng sinh e ngại. Bọn họ thực tế không muốn đi cường công như vậy kiên cố lại khó mà đánh hạ thành trì. May mắn là, làm Đặng Chi tiếp vào đại tướng quân ra lệnh về sau, hắn liền quả quyết bỏ đi lập tức công chiếm Cao Liễu huyện thành suy nghĩ. Chương 1005, đóng quân bị binh, thượng, chương 1005, đóng quân bị binh, thượng, tất nhiên đại tướng quân tính toán lợi dụng Cao Liễu quân phòng thủ bên trong thế lực còn sót lại đến huấn luyện tân binh, như vậy Đặng Chi tự nhiên liền không cần sốt ruột và phần. Ngược lại, hắn giờ phút này ngược lại bắt đầu lo lắng. Sợ Cao Liễu huyện lại bởi vì thực lực không đủ mà không cách nào kiên trì quá lâu. Bởi vậy, ở sau đó trong mấy ngày, Đặng Chi có ý thả chậm đối Cao Liễu huyện tiến công tiết tấu, mục đích chính là cho tòa này chịu đủ chiến hỏa tàn phá huyện thành một tia cơ hội thở dốc. Nhưng Cao Liễu nội thành quân phòng thủ đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Bọn họ vẹn vẹn chú ý tới, trước đây không lâu, ngoài thành đám kia hung hãn tàn bạo Tịnh Châu phản quân còn như hổ đói vồ mồi liều mạng công thành chiếm đất, bất ngờ trong mấy ngày ngắn ngủn, quân địch công kích lực độ vậy mà dần dần yếu bất cho đến gần như biến mất không thấy gì nữa. Đối mặt trường hợp này, Cao Liễu quân phòng thủ nghĩ là ngoài thành Tịnh Châu tặc đã sơn cùng thủy tận, hết biện pháp, sĩ khí cũng tùy theo trên diện rộng rơi xuống. Dù sao có câu nói rất hay, một tiếng trống tăng khí thế, hai tiếng thì suy, ba tiếng thì kiệt. Là ý nói lần thứ nhất đánh trống có khả năng tỉnh lại các binh sĩ dũng khí cùng lực lượng, lần thứ hai đánh trống lúc bọn họ dũng khí cùng lực lượng liền sẽ có chỗ suy giảm, đến lần thứ ba đánh trống thời điểm, bọn họ dũng khí cùng lực lượng đã hao hết. Bây giờ Tịnh Châu quân đã duy trì liên tục không ngừng mà hướng Cao Liễu phát động công kích dài đến dòng dã một tháng lâu, như vậy lúc trước loại kia thẳng tiến không lùi, duệ không thể đỡ khí thế chắc hẳn cũng vậy đã sớm làm hao mòn hầu như không còn. Chính bởi vì trong lòng ôm lấy dạng này một loại suy nghĩ, cho nên thái thủ Phó Duệ mới sẽ đích thân ra mặt đi cổ vũ sĩ khí, đồng thời áp dụng một hệ liệt biện pháp một lần nữa kích thích lên đại gia sâu trong nội tâm đấu trí. Trải qua hắn như thế một phen cố gắng về sau, nguyên bản hơi có vẻ bề bại không chịu nổi lại sĩ khí sa sút Cao Liễu quân phòng thủ quả nhiên lại lần nữa tỏa ra sinh cơ bừng bừng, đối tiếp tục thủ vững Cao Liễu huyện thành tràn đầy vô cùng kiên định tín niệm cùng với cường đại lòng tự tin. Cùng lúc đó, tại Tịnh Châu quân trong đại bản doanh, Đặng Chi chính yên lặng nhìn chăm chú lên trước mắt nhóm này vừa vặn đến nơi đây trước đến tiếp viện chính mình bộ đội đóng quân, ánh mắt lộ ra đặc biệt thâm trầm nghiêm trọng. Đặng tướng quân, những người này đều là trôi qua một năm thời gian bên trong lần lượt tràn vào chúng ta Tịnh Châu cảnh nội những cái kia thanh niên trai tráng, về sau tất cả đều bị đại tướng quân chiêu mộ đồng thời sắp xếp đến đồn điền bị chúng tiếp thu huấn luyện. Đến mức đại tướng quân yêu cầu, tin tưởng ngài cũng hẳn là biết. Tiếp xuống rốt cuộc muốn làm thế nào? Tất cả quyết sách giao cho tướng quân đến toàn quyền định đoạt. Người nói chuyện chính là chuyên môn phụ trách lần này điều động binh lực cùng vật tư vận chuyển công tác binh tạo chủ bộ Trương Khê. Giờ phút này hắn chính theo sát Đặng Chi đứng sóng vai tại doanh trướng trước cửa, cùng nhau quan sát đánh giá cái kia hơn 3 vạn tên đường xa chạy đến cung cấp viện trợ đóng quân. Nghe đến đó, Đặng Chi đầu tiên là khẽ gật đầu bày tỏ tán đồng đối phương lời nói không giả, nhưng ngay sau đó lời nói xoay chuyển tiếp lấy nói bổ sung, thứ không dám giấu giếm, đại tướng quân lần này đơn giản chính là muốn thông qua loại này phương thức thực hiện lấy chiến dưỡng chiến con mắt mà thôi. Xem như thuộc hạ tự nhiên chỉ có cần tuân tướng lệnh toàn lực ứng phó thi hành mệnh lệnh. Chỉ là theo hiện nay tình thế phát triển đến xem, đoán chừng tòa này Cao Liễu huyện thành sợ rằng không cần đến mấy ngày liền khó có thể giữ vững. Đợi đến khi đó một khi quyết định chỉ huy hướng lên trên cốc quận tiến quân, thì tất nhiên thiếu không được muốn dựa vào tấm chủ bộ cho đầy đủ có lực hậu cần bảo đảm chống đỡ mới được. Mong rằng tấm binh tào ngày sau nhiều làm biên thủ tương trợ. Đặng Chi sở dĩ sẽ biểu hiện ra như vậy khiêm tốn lễ độ thái độ đối đãi Trương Khê, nguyên nhân không khác, thực sự là bởi vì vị này binh tào nắm trong tay thực quyền, có thể nói là nắm trong tay toàn quân trên dưới tất cả lương thảo quân nhu các loại trọng yếu vật tư cung ứng điều phối đại quyền. Một khi quyết định đối đầu cốc quận phát động công kích, như vậy chiến tranh quy mô sẽ không ngừng mở rộng, chiến tuyến chắc chắn sẽ thay đổi đến dài dòng phức tạp, mà bởi vậy mang tới vật tư cùng nhân lực hao tổn càng là khó mà đánh giá. Thời có sai lầm hoặc sai lầm, Đặng Chi xuất lĩnh cái này chi khổng lồ quân đội liền khả năng toàn quân bị diệt, thất bại thảm hại. Nguyên nhân chính là như vậy, Đặng Chi gánh vác trách nhiệm lại tình cảnh khó khăn, nhất định phải nghĩ tất cả biện pháp bảo đảm không có sơ hở nào mới được. Chỉ có cùng Trương Khê thành lập tốt đẹp quan hệ đồng thời được đến đối phương toàn lực ủng hộ, mới có thể thuận lợi đẩy tới chiến sự phát triển. Nếu bàn về lên Trương Khê người này, chớ nhìn hắn xưa nay điệu thấp nội liễm, thâm tàng bất lộ, nhưng trên thực tế lại nắm giữ địa vị cực cao cùng quyền lực. Tại toàn bộ Tịnh Châu quân hệ thống bên trong, có thể nói trừ quyền cao chức trọng đại tướng quân bên ngoài, phải kể là Trương Khê tôn sùng nhất hiển hách. Dù sao tay hắn nắm quyền cao, chấp trưởng trong quân các hạng công việc, bao gồm lương thảo quân nhu cung ứng, lính điều động bổ sung thậm chí sĩ quan tấn thăng bổ nhiệm và miễn nhiệm các loại mấu chốt phân đoạn. Có thể không chút nào khoa trương nói bất kỳ cái gì một tên cầm binh tác chiến tướng quân đều phải đối Trương Khê tất cung tất kính, không dám thất lễ nửa phần, bởi vì bọn họ vận mệnh hoàn toàn nắm giữ tại cái này vị binh tào chủ bộ trong tay. Đối mặt Đặng Tri Ân cần chiêu đãi nồng hậu, cùng với dâng lên 100 cân vó ngựa kim, Trương Khê tự nhiên là có qua có lại, hào sảng cười nói, "Đặng tướng quân nói quá lời. Ngài cứ việc yên tâm tốt, bản quan nhất định sẽ tận dụng hết khả năng, tuyệt sẽ không để tướng quân ngài thiếu ăn thiếu mặc, cả lương thực và lương." Dứt lời, hai người nhìn nhau cười ha hả. Ngay sau đó, Đặng Tri đích thân đem Trương Khê nên vào doanh trướng, đồng thời cấp tốc triệu tập dưới trướng chúng tướng trước đến gặp nhau một đường, cộng đồng cử hành một tràng thịnh đại long trọng hoan nghênh yến hội. Đáng nhắc tới chính là, lần này từ Tấn Dương điều khiển mà đến tiếp viện Đặng Tri binh lực tương đối có thể nhìn, có 3 vạn tên đồn điền binh sĩ nhiều. Ngoài ra, liền luôn luôn tọa trấn tại Vũ Anh điện trực ban võ tướng bọn họ cũng vậy phục Lý Uyên ý chỉ cùng nhau đi tiền tuyến hiệp trợ tác chiến. Cho nên, trận này bày tiệc mời khách thịnh yến không chỉ là đơn giản nghi thức hoan nghênh đơn giản như vậy, trong đó còn ẩn chứa thâm nhập hiểu rõ những này mới đến mặc cho các tướng lĩnh năng lực trình độ cùng tính cách đặc điểm các phương diện tình huống ý vị ở bên trong. Tại lần này xuất trình, từ Lý Uyên điều động trước đến trừ vị trong hàng tướng lãnh, không thiếu một chút thanh danh hiển hách, gần đây thăng chức lên manh tướng. Tỷ như vị kia từng tại Đông Trinh lúc nhiều lần kiến kỳ công, phá thành chi công trường hợp, cùng với đồng dạng anh dũng thiện chiến Trương Bạch Kỵ tướng quân đám người đều là như vậy. Ngoài ra, còn có mặt khác đông đảo tướng lĩnh cũng ở hàng ngũ này. Đáng nhắc tới chính là, những tướng lãnh này ở giữa tồn tại một cái điểm giống nhau. Bọn họ chỗ đảm nhiệm chức vụ đều là quân hầu. Dưới tình huống bình thường, thân là cấm quân hầu, có khả năng chỉ huy binh lực nhiều nhất bất quá chỉ là 500 người mà thôi, nhưng nếu là đưa thân vào đồn điền chỗ quân sự thể chế phía dưới, thì có thể thống lĩnh nhiều đến 3000 người chúng. Rõ ràng, so với trong cấm quân 500 sĩ tốt mà nói, đồn điền bên trong có khả năng chỉ huy điều động quân đội số lượng muốn khổng lồ rất nhiều lần. Bất quá, nếu quả thật cho những tướng lãnh này một lần tự do lựa chọn cơ hội, sợ rằng tuyệt đại đa số người đều sẽ không chút do dự bỏ qua cái kia 3000 tên sức chiến đấu cùng tạp bài quân không kém bao nhiêu đóng quân khai hoang binh sĩ, ngược lại chọn lựa cái kia điêu luyện 500 tên cấm quân. Trên thực tế, đối với những cái kia đã từ Vũ Anh điện gợi đi binh quyền các vị võ tướng mà nói, trong đó tuyệt đại bộ phận người cũng không tình nguyện quấn vào đến đại quận chi chiến sự tình bên trong đi. Toàn bộ câu chuyện trong đó cũng là không khó lý giải. Thứ nhất, khoảng cách lần trước Đông Trinh phe thắng lợi mới đi qua không đủ 3 tháng có dư, kinh lịch gần như dòng dã 1 năm tàn khốc chiến tranh tẩy lễ bọn họ, giờ phút này chỉ khát vọng vượt qua mấy ngày yên ổn an bình sinh hoạt. Thứ hai, vô luận là tiến công đại quận vẫn là tiến công thượng cấp quận, tựa hồ cũng khó mà cho bọn họ mang đến tính thực chất chỗ tốt hoặc kích lợi. Tịnh Châu quân chi đội ngũ này từ trước đến nay là lấy truy đuổi lợi ích làm trọng, nếu như thiếu hụt đầy đủ mê người báo đáp xem như khởi động lực, như vậy vô luận là cao tầng tướng lĩnh vẫn là binh lính bình thường đều sẽ mất đi động lực để tiến tới cùng tính tích cực. Trên thực tế, bọn họ đối với cái này lòng dạ biết rõ, lần này nhận lệnh xuất chinh bất quá là mượn luyện binh chi danh đi hao tổn đủ châu thực lực thực mà thôi. Nếu có thể thủ thắng, chỉ sợ cũng mất không đến quá nhiều chất béo, nhưng nếu chiến bại, thì hậu quả khó mà lường được. Không những mặt mũi mất hết, danh dự bị hao tổn, càng khả năng bị trừng phạt nghiêm khắc thậm chí mất chức mất mạng. Nguyên nhân chính là như vậy, đông đảo kinh nghiệm phong phú lại kinh nghiệm xa trường các lao tướng đối trận này chiến sự không hứng lắm. Đại quận cùng thượng cấp quận chỗ xa xôi hoang vu khu vực, môi trường tự nhiên ác liệt đến cực điểm, dù cho miễn cưỡng cấp được chút vật tư, chất lượng số lượng cũng khó có thể làm người vừa lòng. Mà còn lần này đi theo sĩ tốt đều là đóng quân, sức chiến đấu xác thực có hạn, quả thực cùng những cái kia không có chút nào kỷ luật có thể nói quân lính tản mạn không nhiều lắm khác biệt. Đối với những này quen thuộc chỉ huy tinh nhuệ phủ binh cùng cấm quân chinh chiến bốn phương tướng lĩnh đến nói, dạng này một đám tạp bài quân thực tế để không nổi nửa điểm hào hứng. Cho nên, làm Lý Uyên tại Vũ Anh điện trước mặt mọi người tuyên bố từ đang trực tướng quân dẫn đầu bộ hạ tiến đánh đại quân lúc, tuyệt đại đa số thâm niên lão tướng liền giống bị xương đánh qua quả cả đồng dạng mặt ủ mày chau, đầy mặt không tình nguyện chi sắc. Tại mọi người nhộn nhịp từ chối thời khắc, lại có mấy vị gần đây bộc lộ tài năng, non nớt tuổi trẻ đem lãnh chúa động xin đi dễ dặc, bày tỏ cam nguyện tiến về đại quận thử một lần thân thủ. Trong đó đột xuất nhất người thuộc về vừa vặn được phong tấn vị Trương Hợp cùng Trương Bạch Kỵ hai người. Hai người bọn họ đều là bởi vì tại Đông Trinh trong chiến dịch anh dũng biểu hiện mới có thể đặc biệt để bạn trọng dụng đến đây. Bởi vì tự thân căn cơ nông cạn, những người này vội vàng khát vọng thu hoạch được chiến công đến củng cố địa vị của mình. Bởi vậy, bọn họ không chút do dự chủ động báo danh tham gia lần này tiến đánh Vũ Châu nhiệm vụ. Làm bọn họ lần đầu đến đại quận lúc, trong lòng dâng lên cái thứ nhất cảm thụ chính là mảnh đất này khu tàn tạ cùng hoang vu. Từ vào tháng 5 Tịnh Châu quân đội xuất chinh đến nay đã gần 10 tháng, dài đến 5 tháng lâu chiến tranh làm cho cái này nguyên bản nắm giữ hơn 300.000 người quận huyện thay đổi đến hoang tàn vắng vẻ, ruộng đồng hoang vu, không người trồng trọt, hai bên đường khắp nơi có thể thấy được xương trắng chất đống. Nhất là ven đường trải qua những cái kia huyện thành, trải qua vô số lần chiến hỏa tẩy lễ về sau, chỉ còn lại đổ nát thê lương, một mảnh thê lương cảnh tượng. Mà thân làm tướng lĩnh một trong Đặng Tri, không những bản nhân chính là một giới lưu dân xuất thần, mà còn tài năng quân sự của hắn cũng là đi theo Lý Uyên học tập mà đến. Nguyên nhân chính là như vậy, tại hành quân trên đường, mỗi đến một chỗ liền đem bản xứ vơ vét không còn gì, đối bách tính càng là không lưu tình chút nào, không có chút nào thương hại chi ý đến mức công chiếm thành trì phía sau quản lý thủ tục, thì hoàn toàn không nằm trong phạm vi lo lắng của hắn. Hắn vẹn vẹn phái ra một phần nhỏ binh lực phụ trách trông coi lương thảo vận chuyển thông đạo, phương diện khác thì một mực bỏ mặc. Loại này hành động làm ra thân tại truyền thống thế gia Trương Hợp cảm thấy 10 phần khó chịu. Trương Hợp đến từ Hà Gian đại tộc Trương thị gia tộc, gia thế hiển hách. Chương 1006, đóng quân biện binh, trùng, chương 1006, đóng quân biện binh, trùng, năm đó, Lư Thực xuất quân chinh phạt khăn vàng quân lãnh tụ Trương Giác thời điểm, từng vì gom góp quân lương vật tư buôn tẩu khắp nơi, đồng thời hướng bao gồm Trương Hợp ở bên trong toàn bộ Hà Bắc địa khu thế gia hào tộc cầu viện, dùng trong tay mình chức vị đi đổi lấy đủ số lượng lương thực. Liên tại dạng này một cái bối cảnh phía dưới, tuổi trẻ Trương Hợp dẫn theo Trương thị nhất tộc đám tử đệ dứt khoát kiên quyết dấn thân vào tại Lư Thực dưới trướng đại quân hàng ngũ bên trong. Trương Hợp bị ủy thác trách nhiệm vụ trách thủ hộ nghiệp thành huyện lương đạo an toàn. Nghiên kỷ vẫn còn nhẹ, Trương Hợp cứ như vậy trở thành một tên bận lương quan. Nhưng không may giáng lâm đến trên thân Trương Hợp, bị Lý Uyên bắt được về sau, bắt đầu từ đó dài đến 4-5 năm lâu kiếp sống giam cầm. Trong khoảng thời gian này, Trương Hợp nhận hết tra tấn, nếm cả gian khổ, có thể nói là khổ không thể tả. Bất quá hắn vẫn là thành công nắm lấy cơ hội lập xuống phá thành đại công, cuối cùng có thể giành lấy tự do đồng thời thu hoạch được tấn thăng, lát mình biến hóa trở thành cấm quân quân hầu. Khôi phục thân tự do phía sau, Trương Hợp đầu tiên nghĩ đến chính là cùng quê quán Hà Gian Trương thị gia tộc bắt được liên lạc. Cứ việc Lý Uyên có Tịnh Châu mục thân phận, nhưng trên thực tế ở trong mắt rất nhiều người, hắn bất quá là cái phản nghịch chi đồ mà thôi. Bởi vậy, Trương Hợp tại khôi phục tự do thân về sau cũng không tính toán tiếp tục hiệu trùng với Lý Uyên. Dù sao hắn còn có một cái gia tộc xem như hậu thuẫn, nếu như việc này chuyển đến trên triều đình, sợ rằng liền sau lưng của hắn toàn bộ Trương thị gia tộc đều sẽ bị liên lụy, thậm chí bị tai họa ngập đầu. Làm Trương Hợp đem một phong thư nhà gửi về cho trong nhà lúc, Hà Gian Trương thị vừa rồi biết được nguyên lai bọn họ vẫn cho là đã bỏ mình Trương Hợp không những bình yên vô sự, mà còn vậy mà còn lên làm Tịnh Châu cấm quân quân hầu. Tin tức này giống như sấm sét giữa trời quang, khiếp sợ mọi người, vừa mừng vừa sợ. Vui chính là Trương Cắt vậy mà không có chết đi, kinh hãi là hắn vậy mà nương nhờ vào Tịnh Châu quân. Tin tức này giống như một đạo sấm sét giữa trời quang, khiến Trương gia trố mắt đứng nhìn. Có thể là khi mọi người mắt thấy Trương Cắt rõ ràng biểu đạt ra khát vọng bay về gia tộc ôm ấp lúc, toàn bộ Trương thị nhất tộc lâm vào sâu sắc suy nghĩ bên trong. Trải qua thời gian dài cân nhắc lợi hại cùng nghĩ sâu tính kỹ, cuối cùng bọn họ cự tuyệt Trương Cắt thỉnh cầu, đồng thời kiên quyết yêu cầu hắn tiếp tục lưu nhiệm Tịnh Châu trong quân. Sở dĩ làm ra dạng này quyết sách, hoàn toàn là bởi vì trước mắt Hà Bắc địa khu tình thế dị thường nghiêm trọng, không thể lạc quan. Từng chịu đựng Tịnh Châu quân tập kích cùng với Thanh Châu khăn vàng quân điên cuồng trà đạp phía sau, Hà Bắc đại địa đã là cảnh hoang tàn khắp nơi, phá thành mảnh nhỏ. Đối mặt mảnh này tàn tạ tàn lụi cảnh tượng, đại hán lộ ra thuốc thủ vô sách. Liên Lư Thực thống suất hơn 20 vạn quân hán, đều đối hung hăng ngang ngược nhất thời Thanh Châu khăn vàng quân không thể làm gì. Mà Tịnh Châu quân bày ra thực lực cường đại càng là như Thái Sơn áp nó thế, làm cho người ta cảm giác bị áp bách vô tận. Tại loại này lên kia xuống dưới cục diện, thân là Hà Gian vọng tộc Trương thị gia tộc lại sao có thể ngồi nhìn không quản? Bọn họ cũng không muốn trở thành thời đại dòng lũ bên trong vật hy sinh. Trước đó, bởi vì không rõ ràng con em nhà mình tại Tịnh Châu tình huống, Trương thị tộc nhân có lẽ còn có thể bảo trì tương đối trung lập thái độ. Nhưng bây giờ biết được Trương Cắp đã ở Tịnh Châu trong quân thân ở chức vị quan trọng, đồng thời tiền đồ sáng lạn về sau, Trương gia liền quả quyết định áp dụng hai tay chuẩn bị. Đã hướng đại hán triều đình lấy lòng, lại cùng Tịnh Châu quân trong bóng tối cấu kết. Loại này ba phải ngắm nhìn sách lược mặc dù có chút bất đắc dĩ, nhưng tại cái kia phong vân biến ảo, dung chuyển bất an niên đại bên trong, có lẽ chính là sinh tồn chi đạo. Hai đầu đặt cược, bất quá là thế gia hào tộc bọn họ tại loạn thế bên trong cầu sinh một loại bản năng mà thôi. Những người này hiển nhiên đã theo Tịnh Châu trong quân cùng với Lý Uyên bản nhân trên thân người được một ít không giống khí tức. Đó là một vệ hy vọng chi quang. Kết quả là, trải qua một phen nghị sâu tính kỹ về sau, bọn họ quyết định tạm thời thả xuống thành kiến cùng thành kiến, để Trương Hợp vẫn như cũ lưu tại Lý Uyên dưới trướng, cũng vì đó ra sức châu ngựa. Sở dĩ làm ra lựa chọn như vậy, nguyên nhân không có ở ngoài hai điểm. Thứ nhất, Trương Hợp chiến bại đầu hàng, như về đại hán trận doanh cũng sẽ không được đến trọng dụng, chẳng bằng tiếp tục đem hắn lưu tại Tịnh Châu trong quân. Thứ hai, nếu như Lý Uyên cuối cùng thật có thể thành tựu một phen bá nghiệp, như vậy Trương Hợp xem như công thần tự nhiên có thể phân đến một chén canh, thậm chí có khả năng lập xuống chiến công hiển hách, được phong quan to lộc hậu. Đến lúc đó, toàn bộ Trương gia liền có thể bằng vào Trương Hợp chi công, tại cái này biến đổi liên tục loạn thế bên trong bảo vệ vinh hoa phú quý, tránh cho giống còn lại mấy cái bên kia thảm tao hủy diệt gia tộc đồng dạng mai danh nhận tích. Từ Quang Hòa 7 năm bộ phát loạn hoàng cân đến nay, thiên hạ này thế cục càng thêm hỗn loạn không chịu nổi. Tại trong lúc này, vô số thế gia đại tộc hoặc bởi vì chiến hỏa tàn phá bừa bãi mà lưu ly không nơi yên sống, hoặc bởi vì chính trị đấu tranh mà chém đầu cả nhà. Riêng là mất mạng tại Lý Uyên chi thủ thế gia liền nhiều đến hơn 10 hộ, đến mức những địa phương kia hào cường thế lực thì càng là khó mà tính toán. Đối mặt tàn khốc như vậy hiện thực, Hà Gian Trương gia không thể không lo trước tính sau, vì chính mình tìm kiếm một con đường lùi. Mà để Trương Hợp dẫn thân vào Lý Uyên dưới trướng, không thể nghi ngờ chính là trong đó ổn thỏa nhất biện pháp khả thi một trong. Ngoài ra còn có một điểm đáng giá chú ý, gần đây Thanh Châu địa khu khăn vàng quân hoạt động dị thường thường xuyên, lại thường xuyên chủ động phát động công kích. Hà Gian Trương gia biết rõ thực lực bản thân có hạn, nếu như vẹn vẹn dựa vào chính mình đi đối kháng khả năng giáng lâm tai nạn, sợ rằng khó mà may mắn thoát khỏi. Cho nên bọn họ vắt hết óc nghĩ biện pháp, cuối cùng quyết định nhờ vào Tịnh Châu quan hệ đến tìm kiếm một chút hy vọng sống. Bởi vì chỉ cần khiêng ra Tịnh Châu Lý Uyên khối này biển chữ vàng, chắc hẳn Thanh Châu khăn vàng quân bao nhiêu sẽ bán mấy phần chút tình mọn. Làm Trương Cáp biết được gia tộc cái này một kế hoạch lúc, trong lòng không khỏi dâng lên một tia bất đắc dĩ. Cân nhắc đến phụ mẫu của mình đều là Trương gia ruột thịt huyết mạch, hắn thực tế không đành lòng làm trái các trưởng bối nguyện vọng, càng không muốn để song thân rơi vào tình cảnh lưỡng nan. Ngoài ra, chính như trong tộc trưởng lão lời nói, dù cho giờ phút này Trương Cáp trở lại Trương gia, cũng chưa chắc có thể lớn bao nhiêu tiền đồ. Dù sao thân là một tên chiến bại chi tướng, lại như thế nào có thể được đến Đại Hán một phương tán thành. Từ cùng Trương gia bắt được liên lạc về sau, Trương Cáp cũng nghĩ minh bạch, đồng thời chính thức dấn thân vào Tịch Châu. Nhưng Trương Cáp minh bạch bày ở trước mắt con đường tràn đầy chông gai. Nếu muốn bảo vệ cẩn thận Trương gia, chỉ có ra sức phấn đấu, từng bước một kéo lên cao, cướp đoạt càng lớn quyền thế địa vị mới được. Nếu không, một khi sau này Tịnh Châu quân trưởng đuổi thẳng vào Hà Giang quận, như vậy Hà Giang Trương gia chắc chắn đối mặt cửa nát nhà tan kết cục bi thảm, cái này tuyệt không phải nói chuyện giật gân. Bởi vậy, làm nghe đại tướng quân tính toán tuyển chọn tướng lĩnh đồng thời huấn luyện quân đội lúc, Trương Hợp không chút do dự đứng ra, chủ động xin chiến. Lúc ấy, mặt khác rất nhiều người đều đối cái này nhiệm vụ đứng xa mà trông, nhưng Trương Hợp lại nghĩa vô phản cố tự đề cử mình, đồng thời cuối cùng thành công trở thành lần này Bắc phạt tiếp viện bộ đội bên trong một thành viên thủ lĩnh. Cùng Trương Hợp nghĩ sâu tính kỹ khác biệt, Trương Bạch Kỵ cũng không có quá nhiều phức tạp ý nghĩ. Hắn kinh lịch có chút quanh co, sớm tại Quang Hòa 7 năm khăn vàng lên khởi nghĩa bộc phát thời khắc, Trương Bạch Kỵ liền dấn thân vào trong đó, trở thành Trương Bảo dưới trướng. Nhưng tiệc vui trong tàn, theo Trương Bảo binh bại bỏ mình, Trương Bạch Kỵ xuất lĩnh lấy một bộ phận khăn vàng quân thế lực còn sót lại trốn vào Thái Hành Sơn, lắc mình biến hóa trở thành bên trên Thái Hành Sơn thổ phỉ. Mới đầu, bọn họ còn có thể miễn cưỡng duy trì sinh kế, nhưng đến năm thứ 2 tình huống phát sinh biến hóa. Bởi vì Lư Thực Phụng mệnh vây quét Hắc Sơn quân thủ lĩnh Trương Yến, hạ lệnh đến gần Thái Hành Sơn trong phạm vi 50 dặm toàn bộ hóa thành đất cằn sỏi đá. Kể từ đó, Trương Bạch Kỵ cùng với thủ hạ đám sơn tặc này lập tức rơi vào tuyệt cảnh, không cách nào tiếp tục ở chỗ này đặt chân. Rơi vào đường cùng, Trương Bạch Kỵ đành phải dẫn đầu còn sót lại thuộc hạ vượt qua cao ngất hiểm trở Thái Hành Sơn, ngược lại nương nhờ vào Tịnh Châu quân. Bằng vào tham dự qua khăn vàng lên khởi nghĩa cùng với từng đảm nhiệm Trương Bảo cấp dưới chờ đặc thù bối cảnh, lại thêm tự thân tươi sáng khăn vàng quân là ấn, làm cho Tịnh Châu quân đối với tiếp nhận Trương Bạch Kỵ một chuyện biểu hiện ra tương đối tích cực thái độ. Cho phép hắn tiếp tục chỉ huy chính mình bộ đội dưới cờ, hơn nữa còn nhận lệnh hắn đảm nhiệm đóng quân bên trong đồn trưởng. Từ khi năm ngoái tham dự Đông Trinh đến nay, Trương Bạch Kỵ có thể nói là một tiếng hót lên làm kinh người. Hắn đầu tiên bằng vào dũng mãnh không sợ biểu hiện lập xuống chiến công hiển hách, xung phong đi đầu, đoạt được giành trước chi danh hiệu, từ đây thanh danh lan truyền lớn tại Thường Sơn quận khu vực. Sau đó trong một năm, Trương Bạch Kỵ vẫn như cũ anh dũng giết địch, nhiều lần kiến kỳ công, cuối cùng khải hoàn mà về đến Tịnh Châu. Bởi vì chắc tuyệt chiến tích, rất được Lý Uyên thưởng thức đồng thời cho đặc biệt đề bạt, khiến cho vinh dự trở thành cấm quân quân hầu một chức. Đến đây, Trương Bạch Kỵ đã bước vào Tịnh Châu quân đội hệ thống bên trong cấp tướng lĩnh hàng ngũ. Chỉ dùng một năm không đến thời gian, vị này nguyên bản không có danh tiếng gì đồn điền chỗ đồn trưởng thực hiện kinh thiên động địa như vậy bay vọt thức lên trước. Như vậy tấn thăng tốc độ thực sự là để người chố mắt đứng nhìn, đồng thời cũng vậy khiến Trương Bạch Kỵ thật sâu vì đó say mê trong đó không cách nào tự kiềm chế. Lại thêm lần này được đến Lý Uyên chính miệng khen ngợi có thừa, càng làm cho hắn đối công hơn rất cao một chuyện càng thêm si mê không thôi, gần như điên cuồng trạng thái. Nguyên nhân chính là như vậy, Trương Bạch Kỵ không chút do dự đứng ra, tự đề cử mình yêu cầu dẫn thân vào tại Bắc phạt. Đương nhiên, trừ Trương Hợp cùng với Trương Bạch Kỵ hai người bên ngoài, còn lại chúng các tướng quân cũng đều có nguyên nhân thúc đẩy bọn họ nhộn nhịp nô nước tấp nập xin chiến. Hiện nay toàn bộ Tịnh Châu chính vào đồng bộ phát triển, tràn đầy sức sống thời điểm, chính là các vị anh hùng hào kiệt đại chiến thân thủ, tiến công lập nghiệp tuyệt giai cơ hội tốt đây. Mọi người đều ra sức leo lên hướng lên trên, lúc này như hơi có lười biếng lạc hậu hơn người, thì tất nhiên sẽ càng lúc càng xa, càng thêm lạc hậu. Trải qua một tràng náo nhiệt tiếp phong yến về sau, trên bữa tiệc chư vị tướng lĩnh lẫn nhau ở giữa cũng dần dần quen thuộc thân cận. Cùng lúc đó, liên quan tới Tịnh Châu quân viện binh trước đến chi viện sự tình lại khó mà đối Cao Liễu quân phòng thủ che giấu. Làm Phó Duệ biết được ngoài thành Tịnh Châu quân đã mời đến viện quân tin tức này lúc, hắn chính ngồi một mình vào trong phủ thái thú, uống rượu đến say như chết cảnh giới. Phó Duệ ôm chặt lấy bình rượu, cũng không còn cách nào ức chế nội tâm sôi trào mãnh liệt đau buồn chi tình, không khỏi nghẹn ngào khóc ròng ròng. Đối với Vũ Châu mục bỏ qua đại quận, toàn lực ứng phó đi bố trí phòng tuyến thủ vệ thượng cấp quận cử động lần này, Phó Duệ cảm giác sâu sắc đau thấu tim gan. Dù sao thượng cấp quận đồng dạng chính là Đại Hán cương thổ, chẳng lẽ đại quận liền không phải là Đại Hán tất cả hay sao? Lưu Ngu dễ dàng như vậy khí thủ đại quận, khiến Phó Duệ lòng sinh mãnh liệt tâm tình bất mãn. Không nói đến muốn thủ bước cho đến năm sau 3 tháng thời điểm, chỉ nhìn bây giờ thế cục như vậy phát triển tiếp, sợ là liền chỉ là nửa tháng lâu đều khó mà chịu được. Ngoài thành quân địch giống như thủy triều quần quận không dứt vào tới, Cao Liễu huyện thành lại dựa vào vật gì chống cự? Đặc biệt là cái kia ngoài thành 8 tòa quân trong trại, đã có dòng giá 6 tòa gặp phải công hãm phá hư, còn lại 2 tòa cũng là lung lay sắp đổ, nguy cơ sớm tối. Chương 1007, quân Hán hư thực, thượng, chương 1007, quân Hán hư thực, thượng, Cao Liễu trong huyện kho lúa có chút dư dả, nhưng trong thành binh lực lại hao tổn gần một nửa. Tại quá khứ hơn 1 tháng thời gian bên trong, Tịnh Châu quân giống như thủy triều mãnh liệt mà tới, phát động một đợt lại một đợt hung mãnh vô cùng thế công. Trải qua chiến đấu khốc liệt như thế, Tịnh Châu quân tự thân thương vong thảm trọng, đã có hơn 3 vạn tướng sĩ an nghỉ xa trường. Mà Cao Liễu huyện quân phòng thủ bọn họ cũng là tổn thất to lớn, gần tới vạn người an nghỉ tại đây. Bây giờ, còn sót lại 1 vạn nhân mã, quân tâm sĩ khi đã rơi xuống điểm đóng băng, giống như nội trí chi cầu đồng dạng không có chút nào sinh khí có thể nói. Cao Liễu huyện sở dĩ có thể miễn cưỡng duy trì hiện trạng, đau khổ chống đỡ, hoàn toàn nghỉ lại tại trong mọi người tâm chỗ sâu đối với Tịnh Châu quân cái kia không cách nào nói rõ cửu hận. Những này thủ thành binh sĩ trong lòng đều hiểu, chỉ cần Cao Liễu huyện hơi có sơ suất, rơi vào Tịnh Châu quân chi thủ, như vậy chờ đợi tòa thành trì này cùng với sinh hoạt ở nơi này đám người sẽ là đổ thành. Nguyên nhân chính là như vậy, Cao Liễu quân phòng thủ mới sẽ nghĩa vô phản cố liều chết chống cự, thể sống chết bảo vệ gia viên của mình. Dù sao, Tịnh Châu quân sở tác sở vi thực tế quá mức tàn nhẫn bạo ngược. Nhìn xem đại quận địa phương khác, cho dù là giống Bắc Bình áp cùng Chi Kỳ huyện dạng này chủ động hướng Tịnh Châu quân quy hàng huyện thành, tại đầu hàng phía sau cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Trừ nội thành những cái kia có quyền thế hào môn quyền quý may mắn giữ được tính mạng bên ngoài, dân chúng bình thường gần như không một may mắn thoát khỏi, thẳng tao Tịnh Châu quân trả đạp trả đạp. Đối mặt như vậy tàn khốc hiện thực, nếu như Cao Liễu quân phòng thủ không muốn để cho chính mình lưu tại nội thành thê nhi lớn bé bị lăng nhục tra tấn, liền chỉ có cắn chặt răng tiếp tục thủ vững trận địa, cùng hung cực các Tịnh Châu quân ăn thua đủ. Nói cho cùng, tất cả những thứ này đều là Đặng Chi dưới trướng chi quân đội này gieo gió gặt bão. Tại Lý Uyên chủ bị Bắc phạt đại của lúc, khi đó, toàn bộ Tịnh Châu quân đều bị cuốn vào một tràng nguồn gốc từ quan Đông Điên cuồng cướp đoạt thủy triều bên trong. Nhưng cũng không phải là mỗi người đều có hạnh tự mình tham dự vào trận này càn quét quan Đông ăn cướp thị yến bên trong. Bởi vậy, làm Lý Uyên tuyên bố Bắc phạt đại của lúc, những cái kia chưa thể thu hoạch được tiến về quan Đông đánh cướp cơ hội tốt đám binh sĩ liền đem ánh mắt nhìn về phía đại quận mảnh đất này. Bởi vì cái gọi là thịt muối cũng là thịt tứ việc đại quận khả năng tương đối cằn cỗi, nhưng dù sao cũng so không thu hoạch được gì còn mạnh hơn nhiều. Tại tiến công đại quận phía trước, vô luận là Tịnh Châu cao tầng tướng lĩnh vẫn là bình thường sĩ tốt, gần như không người đem đại quận coi là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Liên Lý Uyên bản nhân, chỉ sợ cũng chưa từng ngờ tới đại quận chống cự vậy mà lại ngoan cường như vậy bất khuất. Có lẽ muốn quy tội nhóm này trước đến trình chiến đám binh sĩ nguyên bản là hướng về phía cướp bóc tài vật mà đến. Bọn họ vừa mới đến đại quận cảnh nội, liền bắt đầu không chút kiêng kỵ cướp đoạt mồ hôi nước mắt nhân dân. Mới đầu, bởi vì Lý Uyên đích thân tọa trấn trong quân, còn có thể đối với mấy cái này hành động tiến hành trói buộc cùng quản chế. Có thể từ khi Lý Uyên trước khi đi dây trở lại Tân Dương, chi quân đội này chủ tướng vị trí liền rơi vào ở trong tay Đặng Chi phía sau. Đặng Chi cũng không phát giác được dưới trướng tướng sĩ trắng trợn cướp bóc hành vi tồn tại bất luận cái gì chỗ không ổn. Dù sao ở thời đại này, cướp bóc quá bình thường. Không chỉ là đạo phỉ tại khắp nơi vơ vét tài phú, liền triều đình quân chính quy cũng vậy đồng dạng tại làm cướp bóc hoạt động. Chính như câu kia tục ngữ lời nói, phỉ qua như trải, binh qua như bể. Nếu như không cho phép các binh sĩ ăn cướp cướp đoạt, bọn họ làm sao có thể thu hoạch được tài phú? Thì sao đi cổ vũ sĩ khí? Dù sao, Đặng Chi cũng không có đầy đủ tiền tài đi khen thưởng tất cả binh lính. Bởi vậy, hắn đối đai chính mình cấp dưới đánh cướp hành vi thường thường áp dụng làm như không thấy, buông xuôi bỏ mặc thái độ. Loại này dung túng sẽ chỉ càng thêm cổ vũ thuộc hạ binh sĩ phách lối dáng vẻ bệ bệ. Mỗi khi có đóng quân hoặc là quân hộ thậm chí cấm quân ra ngoài lúc thi hành nhiệm vụ, bọn họ luôn là sẽ cướp sạch mấy cái thôn trang hoặc là mấy nhà cửa hàng. Mà còn, Bắc phạt Tịnh Châu quân từ đầu đến cuối duy trì lấy 5 vạn trở lên quy mô. Cái này nho nhỏ đại quận đã từng chịu đựng cái này chi khổng lồ quân đội nhiều lần cướp sạch, bây giờ đã thay đổi đến hoàn toàn thay đổi, vô cùng thế thảm. Cứ như vậy, đại quận bách tính cùng đám quan chức đối Tịnh Châu quân tâm mang oán hận cũng liền chẳng có gì lạ. Trên thực tế, từ xưa tới nay, Lý Uyên đối với quân kỷ quản thúc cũng không phải là 10 phần nghiêm ngặt. Lúc trước cử binh khởi nghĩa thời điểm, Lý Uyên vì kích thích sĩ tốt bọn họ đấu trí cùng dũng khí, có ý bỏ mặc bọn họ cướp bóc đốt giết, thông qua loại này phương thức đến ma luyện ra các binh sĩ hung ác tàn bạo huyết tính. Theo thời gian trôi qua, toàn bộ Tịnh Châu trong quân bộ dần dần tạo thành một loại lấy cướp bóc làm binh bầu không khí, liền Lý Uyên bản nhân muốn triệt để ngăn chặn loại này hiện tượng cũng là khó khăn trùng điệp. Nếu như không cho phép các binh sĩ đi cướp đoạt tài vật, như vậy Lý Uyên đến tuột cùng muốn dùng biện pháp gì mới có thể nuôi sống dưới tay hắn đông đảo tướng sĩ? Lại nên như thế nào kích thích lên các binh sĩ dũng cảm tiến tới, anh dũng giết địch đấu trí cùng quyết tâm? Từ khi Tịnh Châu quân sáng lập đến nay đã có rất nhiều năm đi qua, chi quân đội này từ trước đến nay đều lo liệu hám lợi nguyên tắc, nếu như không chiếm được thực tế chỗ tốt hoặc lợi ích, như vậy Tịnh Châu quân sợ rằng sẽ thay đổi đến không có chút nào sinh khí, thiếu hụt nhiệt tình. Trước đó, các binh sĩ sở dĩ nguyện ý liều mạng chiến đấu đơn giản chỉ là muốn có thể sống sót mà thôi, nhưng mà cho đến ngày nay, sinh tồn cái này cơ bản nhất nhu cầu đã được đến thỏa mãn về sau, như còn muốn tiếp tục bảo trì giống lúc trước mới vừa khởi nghĩa lúc như vậy dũng mãnh không sợ, thấy chết không sờn trạng thái tinh thần, thì không thể nghi ngờ sẽ khó khăn trùng điệp phải nhiều. Trên thực tế, đây cũng chính là khiến Lý Uyên cảm thấy lo lắng một vấn đề khó khăn không nhỏ vị trí. Như thế nào bảo đảm dưới tay mình cái này chi khổng lồ quân đội từ đầu đến cuối có đủ vô cùng cường đại sức chiến đấu, từ trước đến nay đều là từng cái triều đại người thống trị nhức đầu nhất lại khó giải quyết một vấn đề. Xem lịch sử, vô luận là Hán triều Lục Quận Lương Gia Tử, vẫn là Đường triều năm đầu thanh danh truyền xa phủ binh, hoặc là trung kỳ về sau thịnh hành nhất thời chiêu mộ lính chế độ, thậm chí đến muộn thời nhà Đường kỳ lực lượng mới xuất hiện nha binh, lại đến Tống triều sơ kỳ thực lực siêu quần cấm quân, còn có Minh triều lúc đầu rất được chú mục quân hộ cùng với thời kỳ cuối biên quân, cùng với Thanh sơ Bắc kỳ. Có thể nói mỗi một cái thời đại đều sẽ hiện ra một nhóm có thể nói đương thời nhân tài kiệt xuất chắc tuyệt phi phạm tinh binh cường tướng. Mà lúc này giờ phút này, Lý Uyên đang cố gắng tham chiếu kể trên những cái kia đã từng tên nổi như cổn tinh nhuệ chi sư xem như bản gốc, tỉ mỉ chế tạo thuộc về mình một chi vô địch hùng binh. Quân Hán Lục Quận Lương Gia Tử đều là từ biên quận những cái kia hảo môn vọng tộc, con em nhà giàu bên trong chiêu mộ mà đến. Những người này trong nhà nắm giữ đại lượng ruộng đồng cùng tài sản, có thể thoải mái mà gánh chịu đến lên vì chính mình phân phối áo giáp binh khí cùng với mã thất trở trang bị cần thiết phí tổn. Chỉ là Đại Hán ra lệnh, liền có thể cấp tốc triệu tập mấy vạn tên anh dũng thiện chiến binh sĩ tạo thành cường đại quân đội. Nhưng đến cuối thời Đông Hán thời kỳ, tình huống phát sinh to lớn biến hóa. Bởi vì Đại Hán đối với biên cương địa khu thế cục năng lực khống chế ngày càng yếu bớt, quản lý cũng biến thành càng hỏng bét không chịu nổi. Rất nhiều người hồ thế lực bắt đầu hướng đông di chuyển hoặc là hướng nam từng bước xâm chiếm. Cái này khiến nguyên bản thuộc về Lục Quận Lương Gia Tử bọn họ khu cư trú vực nhận đến ảnh hưởng nghiêm trọng, sinh hoạt không gian bị cực lớn trình độ giảm. Dần dần, gần tới nhiều hơn phân nửa lục quận lương gia tử đã không cách nào lại giống như trước đây trải qua giàu có cuộc sống an nhàn, càng đừng đề cập bảo trì vốn có thực lực chiến đấu. Đã từng uy chấn thiên hạ lục quận lương gia tử bây giờ đã đổ cụ hư danh, sớm đã mất đi ngày xưa hùng phong. Mà lúc này đây, Lương Châu địa khu lại gặp phải mấy năm liên tục không đoạn thiên tai nạn đói, nhưng triều đình lại bất lực cung cấp hữu hiệu viện trợ cùng cứu tế biện pháp. Cuối cùng dẫn đến đóng tại nơi đây cuối cùng một chi từ biên quận tử đệ tạo thành tinh nhuệ chi sư tới tấp phản bội phản loạn. Năm đó Lương Châu loạn lúc bộc phát, tham dự trong đó phản quân tướng lĩnh đại đa số đều từng là đã qua đời thái úy Đoạn Quynh dưới trướng bộ tướng, mà còn những người này lúc đầu đều là hiệu trung với đại hán trung thần nghĩa sĩ. Thậm chí liền phản quân hai vị cao nhất thủ lĩnh, Bắc Cung Bá Ngọc cùng Lý Văn Hầu, cũng đều đỉnh lấy hán triều trao tặng chức quan danh hiệu. Mà mặt khác người Khương thủ lĩnh cũng đều là Đoạn Quynh quen biết cũ, bọn họ đều không ngoại lệ đều từng hướng Đoạn Quynh cúi đầu xưng thần. Tưởng tượng năm đó, thái úy Đoạn Quynh phụ mệnh Tây Trinh người Khương lúc, vì cam đoan Tây vực lưu loát, mở rộng một tràng nhằm vào người Khương thảm tuyệt nhân hoàn đại đồ sát. Hắn tại Lương Châu chi địa đại khai sát giới, máu chảy thành sông, chồng chất giống như núi thi thể khiến người nhìn thấy mà giật mình. Những cái kia không có lựa chọn đầu hàng hoặc quy thuận tại Đoạn Quynh dưới trướng người Khương bọn họ, cũng khó khăn trốn bị tàn sát hầu như không còn vận mệnh. Trên thực tế, những này cái gọi là người Khương đại bộ phận đến từ cao nguyên địa khu, vốn chỉ là một chút xuống núi chăn thả du mục bộ lạc. Người Khương cái chức vị này, cũng là người Hán cứ thế mà dán tại thân thể bọn hắn bên trên. Tại trải qua dài đến hơn 100 năm lâu Hán Khương chiến tranh về sau, những này du mục bộ lạc dần dần tiếp thu đồng thời nhận đồng chính mình xem như người Khương thân phận. Như Tiên Linh Khương, Bạch Lang Khương, Bàn Mục Khương, Đường Cảm Khương, Đương Điền Khương, Phong Dưỡng Khương, Lui Tỷ Khương, Phương Tỷ Khương, Ti Nương Khương, Hồ Nô Khương, Âu Nô Khương, Trung Tuần Khương, Củng Đường Khương, Thư Đống Khương, Phó Na Khương, Hoàng Nhu Khương, Sài Khương, Trá Khương từng cái bộ tộc đều là tự xưng là người Khương. Chính là trận này duy trì liên tục trăm năm lâu Hán Khương chi chiến, để những này nguyên bản phân tán du mục bộ lạc ngưng tụ cùng một chỗ, tạo thành một cái đặc biệt dân tộc quần thể, người Khương. Cứ việc những này người Khương cũng không có như Thảo Nguyên như thế sinh ra một vị có khả năng thống nhất từng cái Khương tộc bộ lạc bá chủ, nhưng bọn hắn đã dần dần tán đồng đồng thời tiếp thu tự thân xem như Khương tộc người thân phận địa vị. Nếu không phải Phương Bắc trên Thảo Nguyên quật khởi một cái tên là Đàn Thạch Hoại nhân vật, chỉ sợ cũng khó mà thực hiện tiên ti tộc đại nhất thống, đồng thời thành công xây dựng lên kéo dài mấy trăm năm lâu tiên ti Thảo Nguyên thống trị trật tự. Mà tại trong lúc này, nguyên bản sinh động tại biên cảnh địa khu, rất được chú mục quân Hán lục quận lương gia tử quân thể, thì theo thời gian trôi qua dần dần mai danh nhận tích. Từ xưa tới nay, Đông Hán Vương triều đối mặt biên phòng áp lực tương đối nhỏ bé. So với Tây Hán thời kỳ cần thời khắc cảnh giác hung nô uy hiếp mà nói, Đông Hán từ kiến quốc bắt đầu liền tìm được hai vị đắc lực tay chân, Nam Hung Nô cùng Ô Hoàn. Cái này hai chi người hồ trong thế lực kèm theo Hán triều về sau, làm cho Đông Hán đối với Thảo Nguyên phạm vi khống chế có thể hướng đông kéo dài đến tây bộ vùng sát biên giới khu vực. Một khi Thảo Nguyên xuất hiện bất kỳ gió thổi cỏ lay hoặc tình huống dị thường lúc, Đông Hán triều đình chỉ cần phái ra chút ít tinh nhuệ quân Hán bộ đội, đồng thời hợp tác bạn sứ Hung Nô cùng Ô Hoàn quân đội cộng đồng hành động, liền có thể dễ dàng ổn định thế cục, quét ngang toàn bộ Thảo Nguyên khu vực. Chương 1008, quân Hán hư thực, trùng. Chương 1008, quân Hán hư thực, trùng. Nguyên nhân chính là như vậy, Đông Hán tại Bắc Bộ biên cương thừa nhận quân sự áp lực kỳ thực rất nhỏ, kém xa Tây Hán thời kỳ. Chân chính khiến Đông Hán cảm thấy nhức đầu không thôi lại cảm giác áp lực nhưng là đến từ phương Tây Lương Châu khiêu chiến. Những cái kia liên tục không ngừng từ cao nguyên lên xuống núi mà đến người Khương bộ tộc, vì sinh tồn, thường xuyên tập kích Lương Châu, cho dân chúng địa phương cùng với thương lộ mang đến vô tận tai nạn. Trận này lề mề, kéo dài đạt trăm năm lâu Hán Khương chi chiến, trở thành đè ở Đông Hán người thống trị trong lòng một khối nặng nề cự thạch. Để bảo đảm Lương Châu địa khu an toàn cùng ổn định, Đại Hán từ xưa tới nay đều tại nơi đó trú đóng một chi cường đại mà hoàn mỹ quân đội. Chi quân đội này bị coi là Đông Hán tinh nhuệ nhất chi sư, uy danh truyền xa. Nhưng trải qua dài đến 5 năm lâu tàn khốc nội chiến tẩy lễ về sau, đã từng từ danh tướng Đoạn Quynh tỉ mỉ bồi dưỡng, uy chấn thiên hạ Lương Châu quân đã từ từ mất đi ngày xưa hùng phong, thực lực không lớn bằng lúc trước. Cho đến ngày nay, triều đình có cái gọi là bộ đội tinh nhuệ đều là thuộc gần đây tổ kiến mà thành. Bọn họ trải qua vô số lần chiến hỏa thử thách, dần dần trưởng thành lớn mạnh, nhưng chỉ giới hạn tại thủ thành phòng ngự còn có thể liều mạng. Đến mức tại giã ngoại tác chiến mà biểu hiện thì khó mà dự liệu. Dù sao, tại quan trung trên chiến trường, quân Hán cùng Lương Châu phản quân chưa có đối kháng chính diện thời điểm. Song phương giao phong số lần lắc đắc không có mấy, thế cho nên đến nay vẫn chưa thể quyết ra cao thấp. Trận này chiến sự từ trung bình năm đầu kéo dài đến trung bình năm thứ 5. Mới đầu quân Hán khi thắng khi bại, đành phải không đoạn hậu lui, cho đến lui vào thành trường an thủ vững không ra. Nếu không phải Lương Châu trong bạn quân nội chiến thay nhau nổi lên, thủ lĩnh thường xuyên thay đổi, sợ rằng quan trung trên vùng đất này có hay không còn có thể giữ lại bên dưới quân Hán vết tích cũng không có biết. Như vậy xem ra, Hoàng phủ tung dưới trướng danh xưng bốn vạn chúng tinh nhuệ đến tột cùng có đủ cỡ nào sức chiến đấu, sắp thực khiến lòng người sinh nghi lo. Tại Lý Uyên trong mắt, Hoàng phủ tung xuất lĩnh chi quân đội này mặc dù có đủ nhất định thực lực, nhưng bọn hắn am hiểu lĩnh vực vẹn vẹn giới hạn tại phòng thủ tác chiến. Nếu muốn để bọn họ ném vào đến chính diện trên chiến trường mở rộng kịch liệt chém giết, sợ rằng khó mà chống lại cường đại cấm quân cùng với trang bị hoàn mỹ phủ binh bộ đội. Đồng dạng, đồng chắc chỉ huy bên dưới cái kia 5 vạn tên lính cũng là như vậy. Trên thực tế, cái này 5 vạn chúng bên trong chỉ có trong đó 1 vạn 2000 người có thể nói chân chính trải qua chiến hỏa tẩy lễ tinh nhuệ chi sĩ. Đây đều là đồng chắc từ Lương Châu phản loạn trong quân hợp nhất mà đến, mà còn thừa cái kia 4 vạn nhân mã thì bất quá đổ cụ quân Hán Bắc quân chi danh mà thôi. Từ khi trung bình 2 năm lên, Lạc Dương Vương diện bắt tay vào làm mở rộng Bắc quân cùng Nam quân quy sở về sau, chỗ chiêu nạp đi vào lính hơn phân nửa chỉ là dùng cho đối phó địa phương bên trên những cái kia thổ phỉ cường đạo hoặc lẻ tẻ đánh lấy khăn vàng quân kỳ hào giặc cỏ mà thôi, đồng thời chưa hề tham dự qua chân chính trên ý nghĩa chiến tranh. Cứ việc đỉnh lấy Đại Hán Bắc Quân dạng này một cái vang dội danh hiệu, nhưng kỳ thật lực sát thực khiến người lo lắng, nhiều nhất chỉ có thể coi là nhị lưu trình độ. Có lẽ có khả năng miễn cưỡng cùng Lý Uyên dưới cờ từ quân hộ phân cao thấp, nhưng tuyệt đối không cách nào nhìn cùng cấm quân cùng phủ binh bóng lưng. Ngoài ra, còn có Đinh Nguyên thống lĩnh 3 vạn Hà Nội quân. Cái này bộ binh lực bên trong có 1/3 đến từ triều đình từ trung nguyên địa khu chiêu mộ đến thanh niên trai tráng. Trừ cái đó ra, còn có ước chừng 1/3 binh sĩ đến từ Hà Nội quận bản xứ, bọn họ đều là chút đối với Lý Uyên lòng mang oán hận người. Những người này hoặc là đã từng chịu đựng Lý Uyên quân đội hãm hại trong gia đình thanh tráng niên nam tử, lại hoặc là bản thân chính là những cái kia bị Lý Uyên đánh bại, đuổi ra lãnh địa thế lực đối địch tàn bộ chỗ chiêu mộ tới. Mà còn lại cuối cùng một bộ phận thì là từ Tịnh Châu đảo vong đến đây nạn dân quần thể bên trong chọn lựa ra tinh tráng chi sĩ. Cứ việc Đinh Nguyên trên thực tế chưa hề tiến vào qua Tịnh Châu mảnh đất này, vậy do mượn vẫn cứ giữ lại Tịnh Châu thứ sử danh hiệu, vẫn là thành công chiêu mộ đến không ít bởi vì chiến loạn trôi dạt khắp nơi, không nhà để về Tịnh Châu dân chúng trước đến nương nhờ vào. Cứ như vậy, cái này chi từ 3 vạn người tạo thành lực lượng quân sự theo thời thế mà sinh, đồng thời từ khi Trung Bình 2 năm chính thức thành lập nên liền một mực tồn tại đến nay. Chi đội ngũ này vẹn vẹn chỉ là tham dự qua nhằm vào Thái Hành Sơn khu chạy trốn tứ phía Hắc Sơn quân triển khai vây quét hành động mà thôi, có thể nói trên cơ bản chưa từng tự mình trải qua chân chính trên ý nghĩa tàn khốc kịch liệt chiến tranh tẩy lễ. Dù vậy, Lý Uyên không chút nào không dám khinh thị chi quân đội này khả năng mang tới uy hiếp. Nguyên nhân rất đơn giản, Đinh Nguyên nắm giữ trong tay cái này 3 vạn binh lực bên trong, khoảng chừng vượt qua 6 thành nhiều các tướng sĩ đối Tịnh Châu quân có mang thâm cừu đại hận. Không hề nghi ngờ, tại cái này hận ý mãnh liệt điều động phía dưới bạo phát đi ra ý chí chiến đấu cùng với thực tế năng lực tác chiến tất nhiên không thể coi thường. Thậm chí có thể khẳng định, chỗ có đủ tính nguy hiểm vượt xa Đồng Trác thống suất cái kia 5 vạn đại quân. Dù sao, Lý Uyên cùng Đồng Trác dưới tay đám lính kia đem ở giữa cũng không có kết xuống bất luận cái gì thủ đoán mối hận cũ. Thông qua trở lên đủ loại tình huống không khó phát hiện, Đại Hán triều đình hiển nhiên đối Lý Uyên áp dụng nghiêm mật chu toàn lại độ cao cảnh giác để phòng biện pháp. Triều đình đặc biệt điều khiển 8 vạn tiền lính, nghiêm mật giám thị Lý Uyên cùng với quân đội nhất cử nhất động, sợ hắn lại đột nhiên dẫn đầu đại quân hướng nam xuất phát. Không những như vậy, chú đóng ở Lạc Dương thành bên trong nam quân cùng thủ vệ Lạc Dương xung quanh bát đại quan quân phòng thủ số lượng thêm lên cũng đến vượt qua 5 vạn người. Cụ thể đến nói, nam quân ước chừng có 2 vạn tiền lính, bọn họ gánh vác bảo vệ Lạc Dương thành cùng hộ vệ hoàng đế Lưu Hành trách nhiệm, có thể nói là thiên tử Lưu Hành thân vệ, bảo vệ Lưu Hành an nguy. Năm đó, nam quân ban đầu chỉ có 3000 người quy mô, phụ trách hộ tống Lưu Hành hướng tây trốn hướng Trường An tị nạn. Đợi đến Trường An thế cục ổn định về sau, Lưu Hành để bảo đảm tự thân an toàn không ngại, vội vàng tại quan trung địa khu chiêu mộ 7000 tên tân binh, đồng thời cấp tốc thành lập nên một chi hoàn chỉnh 1 vạn nhân mã, chuyên môn dùng cho thủ hộ chính mình nhân thân an toàn. Nhưng tiệc vui trong tàn, Lương Châu người phản loạn giống như thủy triều công nhập quan trung, ép buộc Lưu Hành rơi vào đường cùng đành phải lại lần nữa hướng đông rời đô trở về Lạc Dương. Có thể dù cho thân ở Lạc Dương, đến từ Tịnh Châu quân uy hiếp tiềm ẩn y nguyên giống như thanh kiếm đả mổ cân treo cao cách đỉnh đầu phía trên. Kết quả là, xuất phát từ đối tự thân sinh mệnh an toàn cực độ lo lắng, Lưu Hành đem nguyên bản chỉ có 1 vạn binh lực nam quân tiến một bước mở rộng tăng đến 2 vạn chúng. Đến mức cái này chi mới mở rộng phía sau 2 vạn quân Hán nam quân thực tế chiến lực đến tột cùng như thế nào, thì hoàn toàn không thể nào biết. Bởi vì những năm gần đây cái này 2 vạn nam quân từ đầu đến cuối làm bạn tại hoàng đế Lưu Hành tả hữu, chưa hề trải qua bất luận cái gì một tràng thực chiến thử thách. Lấy Lý Uyên đối thời đại này quân đội lý giải đến xem, trong lòng của hắn vô cùng rõ ràng, cái này cái gọi là 2 vạn quân Hán nam quân sợ rằng chỉ là cái chỉ có vẻ ngoài, hữu danh vô thực sắc không mà thôi. Trên thực tế, sớm tại Quang Võ Đế lúc kia, nam quân liền đã bị Lưu Tú đại quy mô cắt giảm, trong đó đại bộ phận binh lực đều đã bị cắt giảm hầu như không còn, vẹn vẹn lưu lại một phần nhỏ xem như hoàng cung lực lượng hộ vệ mà thôi. Mà tại bình thường thời gian bên trong, bọn họ cũng bất quá chính là đóng vai cung đình đội nghi trượng dạng này một vai. Liên tính về sau Lưu Hành đem nó mở rộng đến 2 vạn nhân mã, nhưng bởi vì chưa hề chịu qua chiến tranh tẩy lễ cùng rèn luyện, những binh lính này vẫn cứ không thể thoát khỏi chủ nghĩa hình thức. Lại nhìn xem Lạc Dương xung quanh địa khu, trừ bỏ cái này chi hữu danh vô thực nam quân bên ngoài, còn chú đóng phụ trách trấn thủ Lạc Dương 8 quan lính phòng giữ. Mỗi một tòa cửa hải cứ điểm chỗ đều sắp xếp có 3000 đến 5000 khác nhau phòng giữ binh lực. Từ lần trước Lạc Dương 8 quan dễ như trở bàn tay bị Lý Uyên một lần hành động đánh hạ về sau, trốn về Lạc Dương thành Lưu Hành tựa như chim sợ cảnh cong đồng dạng thấp phòng lo âu. Để bảo đảm chính mình nhân thân an toàn không có sơ hở nào, hắn quyết định thật nhanh hạ lệnh tăng cường đối Lạc Dương 8 quan công sự phòng ngự kiên thiết, đồng thời khẩn cấp triệu hồi năm đó từ Lưu Thực dẫn đầu đồng thời tại Hà Bắc trên chiến trường giao chiến cuối cùng một chi quân Hán tinh nhuệ đội mạnh. Bây giờ, cái này chi bộ đội tinh nhuệ bảo vệ tại Lạc Dương 8 quan bên trên, trở thành thủ hộ Lưu Hành tính mệnh một đạo kiên cố bình chướng. Chi bộ đội này coi là Đại Hán hướng hiện nay còn sót lại số lượng không nhiều lại dám đánh áp chiến áp trận đại quân. Dù sao trải qua Quảng Tông chi chiến, Hạ Khúc Dương chi chiến, cùng với vây quét Hắc Sơn quân các loại to to nhỏ nhỏ hơn 100 tràng chiến địch, có thể nói thân kinh bách chiến. Năm đó, Lưu Hành trở lại Lạc Dương, nhưng hắn lại phát hiện chính mình lâm vào một cái cực kỳ nguy hiểm hoàn cảnh. Thiên hạ các nơi khói lửa ngập trời, khắp nơi đều là tạo phản tập nhân, mà càng khiến người ta nhức đầu là phương Bắc chi kia hùng cứ Thái Hành Sơn đỉnh Tịnh Châu khăn vàng quân. Lưu Hành vô cùng cần thiết một chi cường đại lại trung thành đáng tin tinh nhuệ bộ đội đến bảo đảm chính mình cùng triều đình an nguy. Cho nên việc cấp bách chính là phải giải quyết quân đội vấn đề. Trải qua nghĩ sâu tính kỹ về sau, Lưu Hành chiêu an Hắc Sơn quân trường yến, sau đó giải trừ Lưu Thực trong tay binh quyền, đồng thời mệnh lệnh dưới trướng cái kia 3-4 vạn tên Bắc quân tinh nhuệ thu hồi Lạc Dương. Những này sĩ tốt liền đóng giữ Lạc Dương xung quanh bát đại quan hải, trở thành bảo vệ Lạc Dương một đạo kiên cố phòng tuyến. Trong nháy mắt đã từ trung bình 2 năm cuối năm đi tới bây giờ trung bình năm thứ 5 cuối năm. Cái này dòng dã thời gian 3 năm bên trong, cái này chi ngày xưa quân Hán sau cùng Vương Bài đội mạnh cứ như vậy yên lặng ẩn nút tại Lạc Dương tám quan ở giữa, lại chưa qua trải qua một trận chiến đấu kịch liệt. Trừ cái đó ra, Lạc Dương xung quanh vẫn tồn tại một cái khác chi trọng yếu lực lượng quân sự. Nó chính là từ hoàng đế Lưu Hoành bản nhân tự tay sáng tạo tại Tây Viên lính mới, sử xưng Tây Viên Bát Giáo Úy tổng binh lực hẹn hơn 3 vạn người. Bởi vì cái này quân chính là Lưu Hoành thân kiến, cho nên đặc biệt nhận lệnh lúc ấy rất được tin một bề bên trên quân giáo úy kiện thạc đảm nhiệm chức thống soái. Chi quân đội này tại ban đầu thời điểm có thể là rất được Lưu Hoành quan tâm cùng coi trọng. Nguyên nhân chính là như vậy, Lưu Hoành đối với nó chút xuống đại lượng tâm huyết, đồng thời hào phóng cung cấp rất nhiều nhất giày tiền và lương thực hỗ trợ. Tại một năm trước Tịnh Châu Đông Trinh về sau, bởi vì cần tiếp viện Hà Bắc Trung Nguyên, Lưu Hoành điều động trong đó 6 cái giáo úy thuộc về lưu thực dưới trướng, tiến về Hà Bắc cùng Trung Nguyên địa khu mở rộng chi viện hành động. Vì để phòng vạn nhất, Lưu Hoành đặc biệt tại Lạc Dương thành bên trong lưu lại dòng dã 7000 tên lính xem như lực lượng dự bị, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Đáng nhắc tới chính là, cái này 7000 tên đóng giữ bộ đội bên trong tuyệt đại bộ phận đều thuộc về tinh nhuệ kỵ binh binh chủng. Như vậy, Lưu Hoành vì sao muốn làm ra an bài như vậy? Nguyên nhân rất đơn giản, hắn lo lắng lưu thực thống suất quân Hán không thể chống đỡ được đến từ Tịnh Châu phương diện như lang như hổ hùng mãnh tiến công, càng sợ hai Lý Uyên sẽ lần thứ hai công phá thành trì giết vào Lạc Dương thành tới. Lưu Hoành cử động lần này đơn giản là muốn cho chính mình dự lưu ra một đầu đường lui mà thôi. Chương 1009, quân Hán hư thực, hạ, chương 1009, quân Hán hư thực, hạ, để lãnh đạo thế nguy cấp lúc có khả năng cấp tốc mang theo những này nhân mã hướng nam chạy trốn đến Tương Dương, sau đó lại từ nơi nào một lần nữa tập kết lực lượng, Đông Sơn tái khởi. Đây chính là một chi nắm giữ ước chừng 7000 trang bị hoàn mỹ đội kỵ binh ngũ, đem bọn họ điều khiển đến phương Nam đi tác chiến, thật có thể nói là vô địch thiên hạ. Khi đó Lưu Hoành sớm đã hạ quyết tâm, nếu như tình thế không ổn liền lui hướng Trường Giang phía Nam địa khu trú đóng ở, đồng thời tính toán thông qua tọa trấn Tương Dương đến viễn trình khống chế Bắc phương địa khu quân Hán động tĩnh, đồng thời thực hiện hữu hiệu chỉ huy. Đến mức cái này Tây Viên tám quân đến tột cùng cường đại cỡ nào, chỉ cần nhìn xem hiện tại Thanh Châu chiến trường tình huống sẽ biết đáp án. Lưu Thực thống suất hơn 20 vạn khổng lồ quân đội, mà trong đó 2 vạn binh lực đều là đến từ Tây Viên quân. Bọn họ tuyệt đối xưng được là Lưu Thực thủ hạ tinh nhuệ nhất, dũng mãnh vô cùng 2 vạn đại quân. Cùng mặt khác từ các lộ thế gia hào tộc chắp vá lên cái gọi là liên quân so sánh, Lưu Thực chỉ huy cái này chi 2 vạn Tây Viên quân sát thực phải dũng cảm thiện chiến phải nhiều. Nhưng mà cuối cùng chiến quả thì sao đâu? Ở trước mặt đối cái kia tên là Tấm Quân địch nhân lúc, vẫn cứ thúc thủ vô sách. Mỗi một lần thật vất vả mới thành công đem đối phương vây lại, lại luôn là sẽ bị Tấm Quân dễ như trở bàn tay cho xông phá phòng tuyến chạy thoát. Đương nhiên, trong này khẳng định có một bộ phận nguyên nhân là bởi vì những cái kia thế gia hào cường bọn họ tạo thành liên quân căn bản chính là xuất công không xuất lực, nhưng cũng không thể hoàn toàn coi nhẹ rơi Tây Viên quân tự thân sức chiến đấu thực tế quá mức nhỏ yếu sự thật này. Cứ việc Lưu Thực có khả năng xuất lĩnh lấy hắn Tây Viên quân không ngừng đuổi theo Tấm đi vòng qua chạy loạn khắp nơi, nhưng từ đầu đến cuối không có đầy đủ lực lượng duy nhất một lần đem triệt để đánh tan đồng thời tiêu diệt sạch sẽ. Dù sao vẫn là thiếu hụt loại kia thời khắc mấu chốt giải quyết dứt khoát lực lượng. Cho nên nói tóm lại, Lưu Thực thủ hạ cái này 2 vạn Tây Viên quân khả năng vẹn vẹn chỉ là hơi so bình thường quân hộ hiếu thắng một chút mà thôi, đồng thời không có cách nào cùng chính quy phụ binh đánh đồng. Đến mức mặt khác cái kia dòng giã 20 vạn tên từ các loại thế gia hảo cường lâm thời góp thành một đoàn liên quân. Vậy thì càng không cần nói nhiều, quả thực chính là ngư long hỗn tạp, cao thấp không đều cực kỳ. Những này quân đội thực lực cao thấp không đều, có yếu đến giống như Tịnh Châu quân đóng quân đồng dạng không chịu nổi một kích, nhưng cũng có chút cường đại đến đủ để cùng phụ binh phân cao thấp, thậm chí còn có chút gia tộc tử đệ hộ vệ bên cạnh, sức chiến đấu không chút nào kém cỏi hơn cấm quân. Nhưng dạng này tinh nhuệ thực tế quá mức thưa thớt, dù sao bọn họ có thể là từng cái gia tộc hạch tâm lực lượng, làm sao khả năng dễ dàng lấy ra cùng Thanh Châu khăn vàng quân cùng chết. Trên thực tế, trận chiến tranh này phát triển đến nay đã biến thành một loại khác hình thức. Lưu Thực xuất lĩnh cái kia 20 vạn đến từ thế gia hào tộc kết hợp đại quân, giờ phút này ngược lại càng giống là một khối chuyên môn dùng để thử thách những này thế gia hào cường đám tử đệ năng lực đá thử vàng. Cái này chi đội ngũ khổng lồ bên trong tuyệt đại đa số nhân vật thủ lĩnh, bản thân liền xuất thân tại thế gia hào môn bên trong. Giống Viên Thiệu, Viên Thuật cùng với Tào Tháo vân vân, những tên này có thể nói là mọi người đều biết, mà còn bọn họ đều không ngoại lệ toàn bộ đều sinh động tại trên quan trường, có thể nói là điển hình con em thế gia đại biểu. Trong đó những cái kia nắm giữ chính thức chức vị danh hiệu con em thế gia một cách tự nhiên trở thành trong quân đội tướng lĩnh cao cấp, ngay sau đó chính là những cái kia còn chưa thu hoạch được quan phương chức vụ nhận lệnh con em thế gia, thì được an bài đảm nhiệm trung tầng sĩ quan một chức, còn cuối cùng còn lại những cái kia mặc dù bỏ tiền lại ra người lại chỉ có thể liều mạng xung phong ở phía trước xung làm pháo hôi nhân vật bình thường hào cường thế lực, thì không có chút hồi hộp nào. Chố khắp cả quân sự hệ thống dây xích trong cùng nhất vị trí. Đối lấy Viên Thiệu cầm đầu nhóm này có thể nói đại hán cao cấp nhất cấp bậc con em thế gia mà nói, cái gọi là chiến công căn bản là không có cách gây nên bọn họ quá nhiều hứng thú hoặc quan tâm tiêu điểm vị trí. Chân chính để bọn họ vô cùng để ý là trải qua lần này xuất chinh về sau, chính mình cá nhân lý lịch bề ngoài mặt chắc chắn lại lần nữa tăng thêm một vệt chói lóa mắt hào quang chói mắt sát thái, đồng thời dùng cái này xem như tương lai tiến một bước lên mây, lên như diều gặp gió càng quyền cao hơn lực đỉnh phong lúc một cái không có kẽ hở lại tuyệt đối đang lúc hợp lý hợp pháp hợp quy lý do căn cứ mà thôi. Thứ nhì chính là làm sao lung lạc lấy cái này chi số lượng nhiều đạt 20 vạn chúng thế gia liên quân. Từ khi trung bình năm đầu lên đến nay đã qua 5 cái xuân xanh tuyết nguyệt, đại hán đã rơi vào một mảnh dung chuyển bất an bên trong dài đến 5 năm lâu. Thiên hạ tình thế cũng là càng thêm khó bề phân biệt, rắc rối phức tạp, chiến hỏa khói thuốc súng khắp nơi bao phủ, gần như càn quét cả tòa đại hán giang sơn đại địa. Phóng tầm mắt nhìn tới, Đại Hán 13 cái châu quận chi địa, nhưng lại không có chỗ có thể may mắn thoát khỏi, tất cả đều bị cuốn vào trận này vô tận phân tranh bên trong. Cho dù là nhất là ngu rốt đần độn người, vào giờ phút này cũng có thể sâu sắc cảm nhận được cỗ kia gió thổi báo dông báo sắp đến thế, tiên đoán được một cái loạn thế sắp đầm vang giáng lâm thế gian. Tại đây chờ lấy phong vân biến ảo thời khắc, những cái kia ở vào đỉnh cao kim tự tháp đứng đầu thế gia hào tộc bọn họ tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết, mà là nhất định phải lo trước tính sau đề xuất mưu đồ bố cục mới được. Dù sao tại cái này rối loạn chi niên thay mặt bên trong bất kỳ cái gì sự vật đều không như tay cầm hùng binh đội mạnh tới đáng tin ổn thỏa. Chỉ có như vậy mới có thể bảo đảm tự thân an toàn không ngại. Lần này từ viên quý thủ lĩnh một đám thế gia trọng thần phí hết sức thiên tân vạn khổ mới rốt cục từ đương kim thánh thượng lưu hành nơi đó chiếm được phần này cực kỳ trọng yếu binh quyền, quả thật ngàn năm một thừa cơ hội, có thể thừa cơ đem gia tộc hậu bối thân tín xếp vào đến trong quân từng cái vị trí then chốt đi lên. Cho nên đối tượng viên thiệu như vậy xuất thân danh môn vọng tộc quyền quý công tử ca nhi mà nói, việc cấp bách chính là nghĩ cách tranh thủ mỹ danh, dựng nên tốt đẹp hình tượng, thứ nhì thì là một mực đem khống ở quân đội quyền chỉ huy, để cho sau lưng mình đám kia trên triều đình công khanh đám đại thần nâng đỡ động viên trợ uy tăng thêm lòng dũng cảm. Đến mức những cái kia còn chưa đi vào quan trường hoạn lộ thế gia hảo môn đại tộc nhà, thì nhộn nhịp phái ra tuổi trẻ tài cao tử đệ xuất lĩnh lấy mỗi cái gia tộc tư binh bộ khúc trước đến lên tiếng ủng hộ hưởng ứng. Hắn mục đích rõ ràng, đơn giản chính là muốn nhờ vào đó cơ hội tốt thành công gõ mở làm quan vào sĩ chi môn mà thôi. Những này con em thế gia, không cần giống những cái kia hảo cường tử đệ đồng dạng liều sống liều chết phấn đấu. Đối với bọn họ đến nói, chỉ cần rõ ràng biểu đạt lập trường của mình cùng thái độ, đồng thời nương nhờ vào đến trong quân đội những cái kia ở vào đỉnh cao kim tự tháp con em thế gia dưới trướng là đủ. Cứ như vậy, bọn họ liền tương đương với thành công bước vào quan trường khoảng cách nửa bước. Phải biết, tại Đại Hán thực hiện tiến cử chế độ, nâng hiếu liêm phía dưới, nếu như một người muốn đi vào hoạn lộ phát triển, chỉ dựa vào tự thân cố gắng xa xa không đủ, chỉ có được đến có quyền thế người hoặc các quyền quý dẫn dắt cùng đề cử, mới có khả năng chân chính chen vào cái kia nhìn như ngăn nắp xinh đẹp nhưng lại tràn đầy cạnh tranh cùng quyền như vòng tròn. Nguyên nhân chính là như vậy, giống Viên Thiệu cái này đứng tại quyền lực đỉnh phong đứng đầu con em thế gia liền nắm giữ tuyệt giai mời chào hiện tại cơ hội. Thông qua tiếp nhận đồng thời bồi dưỡng những này trước đến quy thuận con em thế gia, hắn không chỉ có thể lớn mạnh thực lực bản thân, càng có thể đem đưa vào phạm vi thế lực của mình, khiến cho trở thành tùy tùng. Lâu này, những này bị hắn hợp nhất con em thế gia một cách tự nhiên mang lên thuộc về Viên gia tươi sáng ân ký. Mà loại này hiện tượng chính là dẫn đến tứ thế tam công thanh danh tốt đẹp lưu truyền thiên cổ, Viên gia môn sinh cố lại trải rộng thiên hạ căn nguyên vị trí. Tại đương kim thời đại này dưới bối cảnh, như nghị thuận lợi bước lên con đường hoàn lộ, nhu cầu quan to lộc hậu, như không có Viên gia như vậy hảo môn đại tộc xem như hậu thuẫn hỗ trợ, gần như khó mà với tới mục tiêu. Đạo lý giống vậy, nếu vô pháp thu hoạch được Viên thị gia tộc ưu ái, thì rất khó thân liệt đỉnh cấp thế gia liệt kê. Đối mặt loại này hiện thực tình hình, đông đảo con em thế gia chỉ có lựa chọn phụ thuộc Viên thị nhất tộc, để câu mượn nhờ nó mạnh mẽ lực lượng thực hiện người khát vọng cùng gia tộc vinh quang truyền thừa. Trước mắt chính vào loạn thế thời khắc, các lộ có tiền có thế lại mạng lưới quan hệ khổng lồ thế gia cùng với hào cường nhộn nhịp mượn ổn định phản loạn chi danh, tranh nhau tham dự vào trận này từ thế gia hào cường kết hợp tạo thành đại quân hành động bên trong tới. Bọn họ lần này cử động cũng không phải là chân tâm thật ý đi tiêu diệt trị loạn, càng nhiều thời điểm chỉ là vì mượn cơ hội mở rộng nhà mình uy danh danh khí mà thôi. Có thể không chút nào khoa trương nói, tại cái này trùng trùng điệp điệp 20 vạn liên quân bên trong, con em thế gia chân tâm thật ý, toàn tâm toàn ý muốn ổn định Thanh Châu khăn vàng quân loạn người quả thực phượng mao lân giác. Tuyệt đại đa số người đều là tâm hoài quỷ thai, đều mang tâm tư lẫn nhau ở giữa lục đục với nhau, kéo bè kết phái, thậm chí không tiếp cấu kết với nhau nương nhờ vào hắn người, chỉ để lại tương lai mình quan trường cuộc đời trải đường bắc cầu, nhu cầu tư lợi. Chỉ có ở vào tầng dưới chốt lại không có bất kỳ cái gì chính trị quyền lực những địa phương kia hào cường bọn họ, mới sẽ quên mình cùng tặc nhân dục huyết phân chiến, bọn họ sở dĩ liều mạng như vậy giết địch, đơn giản chính là muốn tóm lấy cái này khó được kỳ ngộ, để nhà mình môn đỉnh có thể ánh sáng, từ đó thu hoạch được một quan nửa trước mà thôi. Đến mức những cái kia quyền cao chức trọng trung thượng tầng nhân sĩ, thì cả ngày trầm mê ở ngập trong vàng son, xa hoa truy lạc sinh hoạt không thể tự thoát ra được. Nếu như đem ánh mắt buông dài xa một chút, xem thỏa thích toàn bộ hai Hán thời kỳ lịch sử phát triển tiến trình, liền không khó phát giác được một cái thú vị hiện tượng, Hán triều lịch đại người thống trị đối địa phương hào cường thế lực đã kích có thể nói tận hết sức lực, gần như chưa hề gián đoạn qua. Loại này duy trì liên tục không ngừng chèn ép hành động xuyên qua lượng Hán hơn 400 năm năm tháng dài đằng đẵng, càng là lượng Hán trước sau như một thi hành cơ bản quốc sách một trong. Cụ thể đến nói, tại Tây Hán thời kỳ, mỗi khi quốc gia đối mặt nghiêm trọng khủng hoảng tài chính hoặc là quốc khố chống rỗng thời điểm, triều đình thường thường sẽ áp dụng một hệ liệt cứng rắn chính trị đến vơ vét dành dụm tại hào cường trong tay tài phú kết sủ, mà đến Đông Hán thời kỳ, đối với hào cường chấn áp cường độ thì chỉ có tăng lên chứ không giảm đi, thay đổi đến càng thêm nghiêm khắc hà khắc. Lúc này hào cường đã bị tước đoạt hầu như không còn tất cả quyền lợi chính trị, hoàn toàn biến thành mặc người chém giết cừu non, sinh tử vinh nhục toàn bằng người đương quyền một ý niệm. Tạo thành cục diện này nguyên nhân kỳ thật không hề phức tạp. Lúc đó triều chính đại quyền đã dần dần rơi vào thế gia đại tộc chi thủ, những này các quyền quý bằng vào gia tộc bối cảnh cùng dòng dõi xuất thân dễ như trở bàn tay mở ruộng thẳng tắp chặt đứt trong triều chức vị quan trọng, đồng thời thông qua thông gia các loại thủ đoạn tiến một bước củng cố tự thân địa vị, gắt gao thủ giữ thông hướng cao vị lộ ra tức tấn thăng con đường. Đặc biệt là gần 2-30 năm qua, theo thời gian trôi qua, hào cường giai tầm kéo lên cao con đường càng chật hẹp gập ghềnh, gần như phong bế. Tại cái này loại tình thế bên dưới, như muốn thực hiện giai cấp vượt qua, trở nên nổi bật, chỉ sợ cũng chỉ còn lại lập chiến công một con đường có thể đi. Kể từ đó, liên dựng dục ra đông đảo hào cường xuất thân tướng lĩnh, nhưng kèm theo thế gia đại tộc đối triều đình khống chế ngày càng tăng lên, bọn họ cũng dần dần đem trong nhà mình tuổi trẻ hậu bối xếp vào tiến quân trong doanh trại. Chương 1010, thế gia lựa chọn, thượng, chương 1010, thế gia lựa chọn, thượng, cử động lần này làm cho nguyên bản có thể bằng vào thực lực bản thân quật khởi hào cường bọn họ, gần như hoàn toàn đánh mất tấn thăng con đường. Trường hợp này tại Hà Bắc địa khu cùng với Trung Nguyên khu vực biểu hiện đặc biệt nổi bật, nhất là gần 30 năm nay càng rõ ràng hơn. Thế gia đối với triều đình ăn mòn đã gần như đang phong tạo cực cảnh giới. Nguyên nhân chính là như vậy, công nguyên năm 184, Quang Hòa 7 năm, làm Trương Giác hô to một tiếng lúc, toàn bộ thiên hạ tổng cộng có 8 cái châu dân chúng nộn nhịp hưởng ứng tập kết. Trong những người này, Thái Bình đạo trung cao cấp lãnh đạo giai tầng tuyệt đại bộ phận đều xuất từ những cái kia bị tức đoạt kéo lên cao cơ hội, đồng thời còn bị thế gia cùng triều đình hai tầng chèn ép bóc lột hào cường gia đình tử đệ chi thủ. Bởi vì con đường phía trước xa vời lại thân hãm tuyệt cảnh, bọn họ bất đắc dĩ mới chọn lựa chọn cầm vũ khí nổi dậy phát động phản loạn. Mà trận này loạn hoàng cân tựa như mở ra một cái thần bí khó lường chiếc hộp vẹn đỏ dạ đồng dạng đã phát ra là không thể ngăn cản. Ngay sau đó, như Lý Uyên dạng này nhân vật hành không xuất thế, Lương Châu phản quân như lửa cháy lan ra đồng cỏ chi hỏa cấp tốc lan tràn ra, Hắc Sơn quân lực lượng mới xuất hiện khiến người vội vàng không kịp chuẩn bị, Thái Sơn quân khí thế hung hung sắc bén không thể đỡ, còn có cái kia chứng cử, Trương Thuần đám người càng là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của gây sóng gió. Trong lúc nhất thời, lớn như vậy đại hán Giang Sơn xã tắc rơi vào một mảnh hỗn độn mê man bên trong, rốt cuộc khó khôi phục an bình thường ngày cùng trật tự. Đối mặt thế cục như vậy, thế gia đại tộc cuối cùng ý thức được chỉ bằng vào sức một mình đã không thể cứu vãn, rơi vào đường cùng đành phải ngược lại lôi kéo lên các lộ hào cường thế lực, đồng thời tới liên thủ cộng đồng đối kháng gió nổi mây phun các nơi loạn cục, để có thể một lần nữa ổn định cục diện đồng thời chấn áp lại trận này thình lình đại động đãng. Cái này không thể nghi ngờ giống như là một đạo ánh dạng đông, chiếu sáng những cái kia bị giam cầm dài đến 30 năm lâu, từ đầu đến cuối không cách nào tìm tới tấn thăng con đường hào cường bọn họ hắc ám con đường phía trước, vì bọn họ mở ra một đầu mới tinh lên cao thông đạo. Những này hào cường bọn họ sâu trong nội tâm thiêu đốt hừng hực dục vọng chi hỏa, bọn họ cực độ khao khát có khả năng tăng lên gia tộc mình địa vị cùng danh vọng, vội vàng hy vọng thông qua thu hoạch được hiển hách chiến công đến đưa thân quan trường, thực hiện lên như diều gặp gió mộng tưởng, càng kỳ vọng một ngày kia có thể lắc mình biến hóa, trở thành giống như mặt khác danh môn vọng tộc đồng dạng thanh danh truyền xa thế gia đại tộc. Nhưng hiện thực lại tàn khốc vô tình. Mặc dù như thế mãnh liệt nguyện vọng điều khiển bọn họ không ngừng cố gắng phấn đấu, nhưng từ xưa tới nay tạo thành giai tầng hàng rào giống như một tòa khó mà vượt qua núi cao vắt ngang tại con đường phía trước bên trên, làm cho bọn họ đủ loại thử nghiệm cuối cùng đều là thất bại. Bây giờ một trang nhằm vào Thanh Châu khăn vàng quân vây quét hành động tựa như cơ hội trời cho giáng lâm đến trước mặt bọn hắn. Mặc dù tại cái này chàng chiến dịch bên trong, bọn họ vẫn cứ không thể không nghe theo đến từ trên xã hội tầng con em thế gia chỉ huy điều khiển, nhưng dù sao đã bước ra mấu chốt một bước, tương đương với mở ra cái kia quạt đóng chặt đã lâu thành công chi môn. Mặc dù cuối cùng có khả năng chân chính vượt qua ngưỡng cửa này người phượng mau lân giác, nhưng ít ra đưa cho hảo cường một tia hy vọng chi quang. Nguyên nhân chính là như vậy, tại lần này vây quét Thanh Châu khăn vàng quân trong quá trình chiến đấu, đám này xuất thân từ hào cường tuổi trẻ bọn hậu bối biểu hiện dị thường anh dũng không sợ, không tiếc trả giá bất cứ giá nào đi liều mạng chém giết. Đáng tiếc không như mong muốn, vô luận bọn họ như thế nào dốc hết toàn lực, tác dụng xa xa không bằng những cái kia cao cao tại thượng thượng tầng con em thế gia thuận miệng nói ra đôi câu vài lời tới trọng yếu hữu hiệu. Những cái kia ở vào trung thượng tầng giai cấp con em thế gia căn bản không có đem tinh lực tập trung ở tiêu diệt Thanh Châu khăn vàng quân chuyện này phía trên. Đối với bọn họ mà nói, cái gọi là vây quét bất quá là cái ngụy trang mà thôi, kỳ thực là mượn cơ hội này liên lạc thế lực khắp nơi, cộng đồng hướng hoàng đế tạo áp lực, nhu đồ mưu cầu càng quyền to hơn lực âm mưu thủ đoạn mà thôi. Mặt ngoài nhìn, cái này chi nắm giữ 20 vạn nhân mã khổng lồ liên quân tựa hồ khí thế hùng hổ, duệ không thể đỡ, nhưng trên thực tế bởi vì trung thượng tầng người lãnh đạo cả ngày trầm mê hưởng lạc, vô tâm chiến sự, dẫn đến toàn bộ quân đội sức chiến đấu giảm mất đi nhiều, vốn nên phát huy ra toàn bộ uy lực 20 vạn liên quân giờ phút này chỉ có thể sử dụng ra chỉ là một thành lực lượng. Đại Hán thời kỳ xã hội kết cấu tương đối rõ ràng, có thể thô sơ chia làm ba cái giai tầng, một là thế gia quyền quý, hai là hào cường thương nhân, ba thì là phổ thông bách tính, chính là bá tính. Nếu như lấy hiện đại thị giác đến dò xét thời đại này, như vậy cái này ba cái giai tầng phân biệt cùng đương đại trong xã hội quyền quý nhà đại tư bản, giai cấp tư sản dân tộc cùng tầng dưới chốt dân chúng đem đối ứng. Thế gia quyền quý xem như lúc ấy xã hội tầng cao nhất giai cấp, nắm giữ lấy tuyệt đại bộ phận tư liệu sản xuất, chính là thổ địa cùng tri thức. Bọn họ bằng vào đối tri thức lũng đoạn, một mực đem khống ở chính trị quyền lực, đồng tiến một bước lợi dụng loại này quyền lực đi cướp đoạt càng nhiều thổ địa tài nguyên. Những cái kia có được tài phú kết sù cùng ruộng tốt thế gia đại tộc, thường thường căn bản không đem quốc gia thuế má để vào mắt. Bởi vì địa phương bên trên phụ trách thu thuế quan lại phần lớn từ bản địa con em thế gia đảm nhiệm, cho nên nếu muốn ẩn nấp ruộng đồng số lượng hoặc bóp méo chương mục cũng không phải là việc khó. Mà còn dù cho sự tình bại lộ, bình thường cũng khó có thể truy cứu trách nhiệm. Dù sao, nếu như triều đình thật muốn thuận lợi thu thuế, còn phải ỷ lại những này am hiểu sâu thu thuế chi đạo con em thế gia bọn họ. Kể từ đó, liền tạo thành một cái khó giải tuần hoàn đắc tính, hán triều càng là khát vọng gia tăng tài chính thu vào, liền càng không thể rời đi thế gia hỗ trợ, nhưng mà thế gia bản tính lòng tham không đáy, tự nhiên sẽ không cam tâm tình nguyện lấy tiền giao lương thực. Cho nên bọn họ liền đem chính mình cái kia phần phân chia đến hào cường cùng với bá tính trên thân, để những cái kia hào cường hoặc bình dân đi gánh vác vốn nên từ thế gia đại tộc giao nộp tiền và lương thực. Như vậy cũng tốt so yêu cầu hào cường bọn họ giao gấp đôi thuế đồng dạng. Những này hào cường đương nhiên không vui lòng, bọn họ làm sao khả năng cam tâm tình nguyện bỏ tiền nhiều. Cho nên, bọn họ một cách tự nhiên đem phần này ngoài định mức gánh vác tái giá đến bá tính trên đầu. Cứ như vậy, đáng thương bá tính bọn họ còn bị mơ mơ màng màng, tiếp nhận rất nhiều không thuộc về bọn hắn phân chia. Trên thực tế, bởi vì hào cường bọn họ loại này hành động, ba tính bọn họ cần gánh chịu thuế má vậy mà biến thành nguyên lai 3 lần thậm chí 4 lần nhiều. Thuế như vậy nặng nề quáng, đối với sinh hoạt vốn là khó khăn khốn khổ ba tính mà nói, quả thực chính là đè sập lạc đà cuối cùng một cọng rơm, căn bản bất lực gánh chịu đến lên. Đối mặt khốn cảnh như vậy, ba tính bọn họ đừng không có gì khác pháp, chỉ có thể lựa chọn bán đi con cái của mình, đổi lấy một ít tiền tài sống qua ngày, cuối cùng thực tế cùng đường mặt lỗ lúc, liền chính mình còn sót lại cái kia một chút xíu thổ địa cũng không thể không nhịn đau cắt thịt, bán đổ bán tháo cho những cái kia hào cường. Có thể là, nếu như ngay cả hào cường đều không thể gánh chịu khoản này kết xù thuế má làm sao bây giờ? Vậy cũng chỉ có dẫm vào ba tính vết xe đổ. Bọn họ đồng dạng sẽ đem nhà mình danh nghĩa tất cả thổ địa chắp tay nhường cho tài đại khí thô, quyền thế ngập trời thế gia đại tộc. Cứ như vậy, một tràng kinh tâm động phách một vòng mới thổ địa sáp nhập, thôn tính triều dân kéo ra màn che. Mà thế gia đại tộc xem như cái này đế quốc to lớn phía sau chân chính chúa tể giả, chắc chắn ngư ông đắc lợi, thu hết thiên hạ tài phú tại trong túi, không chút lưu tình ép khô toàn bộ đế quốc tầng dưới chốt nhân dân cùng với giai cấp tư sản dân tộc. Chính là tại dạng này lịch sử đại bối cảnh phía dưới, âm ầm sóng dậy khăn vàng lên khởi nghĩa như núi lửa ầm vang bộc phát. Cho đến ngày nay, theo Lý Uyên hoành không xuất thế, tất cả đều thay đổi đến không giống bình thường. Lý Uyên lấy một loại không ai bị nổi cứng rắn tư thái đăng tràng, giống như một cái vô cùng sắc bén bảo kiếm, hung hăng chặt đứt thế gia đại tộc dựa vào duy trì thống trị địa vị mấu chốt mạnh mẽ. Quyền lực dây xích. Thế gia bọn họ mặc dù ỷ lại Đại Hán, nhưng bọn hắn lại thông qua đùa bỡn quyền mưu thủ đoạn dần dần ăn mòn, móc sạch cái này đế quốc to lớn căn cơ. Những này thế gia sở dĩ như vậy làm việc, đơn giản là muốn mượn Đại Hán che chở đến củng cố cùng mở rộng tự thân thế lực, đồng thời nhờ vào đó sử dụng bẩm sinh đặc quyền cùng lực ảnh hưởng. Nhưng làm Lý Uyên hoành không xuất thế lúc, toàn bộ thế cục nháy mắt phát sinh kỳ biến. Nguyên bản không thể phá vỡ Đại Hán chính quyền bắt đầu dao động bất ổn, cùng lúc đó, những cái kia đã từng không ai bị nổi thế gia đại tộc cũng tùy theo rơi vào không ổn định bên trong. Vào giờ phút này, thiên hạ đại loạn, khói lửa ngập trời, các lộ hào kiệt nhộn nhịp quật khởi, quân hùng đồng thời lên thế đã tạo thành. Đối mặt như vậy loạn thế cục diện, cho dù là thực lực hùng hậu thế gia cũng khó có thể may mắn thoát khỏi, không thể không tiếp nhận trận kia hủy diệt tính tai nạn mang tới xung kích. Trong đó đột xuất nhất ví dụ thuộc về Thanh Hà Thôi thị cùng Thái Sơn Dương thị hai nhà hào môn bộc tộc. Bởi vì Thanh Hà Thôi thị trùng hợp nằm ở Thanh Hà quận cảnh nội, cho nên làm loạn Hoàng Cân Sơ hiện mánh khỏe thời khắc, liền đứng núi chịu sào bị Trương Lương chỉ huy khăn vàng quân thủ luân tấn công mạnh. Vẹn vẹn mấy tháng ở giữa, Thanh Hà quận liền luân hãm tại địch thủ, vô số Thanh Hà Thôi thị tử tôn chết thảm ở khăn vàng giao quân dụng thương phía dưới. Nguyên nhân chính là như vậy trầm trọng đả kích, làm cho Thanh Hà Thôi thị nguyên khí đại thương, nếu biết rõ lúc trước Hán Linh đế tại vị trong đó, gia tộc này còn có một người quan đến tam công cao vị. Nhưng từ đó về sau, vô luận là cuối thời Đông Hán vẫn là tạo thế chân bạc Tam Quốc thời đại, gần như không bao giờ tìm được liên quan tới Thanh Hà Thôi thị bất kỳ ghi lại nào. Cho đến Ngụy Tấn Nam Bắc triều thời kỳ, mới một lần nữa nhìn thấy cái này ngày xưa uy hoàng nhất thời danh môn vọng tộc lần thứ hai leo lên lịch sử võ đài. Thứ nhì chính là Thái Sơn Dương thị, bởi vì Lý Uyên hoành không xuất thế, nguyên bản bình tĩnh phát triển Thái Sơn Dương thị gặp phải một tràng hủy diệt tính tai nạn. Cứ việc Thái Sơn Dương thị cũng không phải là cao cấp nhất thế gia đại tộc, nhưng gia tộc này thế hệ đảm nhiệm 2000 thạch quan lớn chức vụ, có thể nói là thanh danh hiển hách, nội tình thâm hậu. Chân chính đi về phía uy hoàng thời kỳ đỉnh phong lẽ ra là tại Tây Tấn thời đại, đáng tiếc trời không tội lòng người, tất cả đều là bởi vì Lý Uyên đến mà thay đổi. Liên tại Thái Sơn Dương thị còn chưa bộc lộ tài năng thời khắc, liền bị đến từ Lý Uyên xuất lĩnh Tịnh Châu quân đội vô tình trấn áp cùng vây quét. Trận này biến cố đột nhiên xuất hiện làm cho Thái Sơn Dương thị trở tay không kịp, cuối cùng rơi vào cái kết quả bi thảm, trừ giải rác mấy tên hoạch tâm tử đệ có thể chạy trốn hoặc là bị bắt bên ngoài, mà các đông đảo tử đệ phần lớn chết trận ở xa trường bên trên, dù cho may mắn còn sống sót người, cũng khó thành đại khí, lại không ngày xưa phong quang có thể nói. Không những như vậy, toàn bộ Thái Sơn quận cũng vậy bởi vì Tịnh Châu quân tàn phá bừa bãi mà thay đổi đến một mảnh hoang vu thê lương, tựa như nhân gian luyện ngục đồng dạng. Sau đó, chỉ có chờ đợi đại lượng trôi dạt khắp nơi người di chuyển đến đây, đồng thời trải qua một phen kịch liệt tranh đấu phía sau sinh ra mới thế gia vọng tộc đến bổ khuyết mảnh này chống không chi địa. Đã từng cực thịnh một thời Thái Sơn Dương thị từ đây mai danh nhận tích tại lịch sử trường hà bên trong, lại không người đề cập. Cùng loại dạng này bi kịch sự kiện nhiều không kể xiết, tại ngắn ngủi 5-6 năm ở giữa, không biết có bao nhiêu cái thế gia đại tộc như vậy biến thành cho bụi. Chương 1011, Âm Sơn phòng ngự dùng, thượng, chương 1011, Âm Sơn phòng ngự dùng, thượng, chính vì vậy đông đảo thế gia lần lượt tiêu vong, mới làm cho này ở vào đỉnh cao kim tự tháp vị trí siêu cấp thế gia bọn họ bắt đầu chân thành cảm thụ đến cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có cùng cảm giác cấp bách. Khắp thiên hạ thế gia đại tộc đều không ngoại lệ đều rơi vào sâu sắc khủng hoảng cảm xúc bên trong không cách nào tự kiềm chế. Dù sao ai cũng không dám cam đoan kế tiếp ngã xuống có thể hay không chính là chính mình. Đối mặt như vậy tình thế nghiêm trọng, nếu như các thế gia còn muốn tiếp tục duy trì tự thân địa vị đồng thời trong tương lai tuế nguyệt bên trong bình yên vô sự, như vậy duy nhất có thể đi chi đạo chính là không ngừng leo lên phía trên, dốc hết toàn lực đi cướp lấy càng thêm khổng lồ lại rộng rãi quyền lực tài nguyên. Nắm giữ binh quyền đã trở thành việc cấp bách. Lần này đối Thanh Châu khăn vàng quân vây quét hành động, để những cái kia thế gia đại tộc vững vàng cầm quân quyền. Liên tại Đại Hán một phương này rơi vào tranh quyền đoạt lợi thời điểm, Thịnh Châu lại nên đón một vòng mới khoa cử khảo thí. Tính toán ra, khoảng cách lần trước tổ chức khoa cử vừa vặn đi qua 3 cái năm tháng. Liên tại cái này ngắn ngủi trong 3 năm, Lý Uyên có thể nói là chiến quả từng đống. Hắn không những thành công đem chính mình quản hạt bên dưới nguyên bản chỉ có 5 cái quận lãnh thổ mở rộng đến 10 cái quận, càng là đem thế lực phạm vi tiến một bước kéo dài đến đại quận cùng thượng quận. Bây giờ, hắn chỗ thống trị khu vực bao gồm Thái Nguyên quận, Thượng Đẳng quận, Nhạn Môn quận, Hà Đông quận, Tây Hà quận, Định Tương quận, Vân Trung quận, Ngũ Nguyên quận, Sóc Phương quận cùng với Thường Sơn quận chờ đông đảo quận huyện. Ngoài ra, đại quận cùng thượng quận cũng vậy sắp bị hắn bỏ vào trong túi. Kể từ đó, Lý Uyên lãnh địa so với 3 năm trước đã làm lớn ra đầu chỉ hơn 2 lần, nếu như đơn thuần lấy địa vực diện tích đến tính toán, vậy đơn giản chính là lật trọn vẹn 3 lần. Hắn hiện tại có thể nói là có được lãnh thổ, phía tây giáp giới vô ngần sa mạc Hoang Nguyên, phía bắc nương tựa bắt ngát thảo nguyên đại địa, phía đông một mực kéo dài đến Hà Bắc, phía nam uống ngựa Hoàng Hà. Theo cương vực không ngừng phát triển, nhân khẩu tổng số tự nhiên là nước lên thì thuyền lên, từ ban đầu 230 vạn tăng mạnh đến 410 vạn nhiều. Số lượng của quân đội cũng vậy mở rộng rất nhiều. Mặc dù số lượng của quân đội tăng nhiều, nhưng Lý Uyên y nguyên duy trì lấy chừng 3 vạn cấm quân đầu người mấy không thay đổi. Bất quá, tới đối đầu nên phủ binh quy mô lại có rõ rệt tăng lên, từ nguyên lai 13 vạn mở rộng đến 16 vạn đại quân. Quân hộ hộ tịch số lượng tăng lên rất nhiều, từ nguyên bản 2 vạn hộ mở rộng đến 6 vạn hộ nhiều. Kể từ đó, có thể tụ tập được nhiều đến 4 vạn tên lính. Đóng quân hộ tịch đồng dạng tăng gọn, từ ban đầu 15 vạn tăng mạnh đến 35 vạn, có khả năng triệu tập đến 40 vạn tên thanh niên trai tráng. Không những như vậy, đám thợ thủ công hộ khẩu cũng có tăng trưởng, từ 5 vạn lên cao đến 9 vạn hộ. Trọng yếu hơn là, bây giờ Lý Uyên nắm trong tay Hà Sáo trang trại ngựa cùng với Âm Sơn trang trại ngựa cái này hai khối trang ngựa chi địa, đủ để cung ứng 3 vạn tất ưu lương chiến mã. Cái này tên là mã chính sách chính là Lý Uyên tại gần 2 năm vừa rồi phổ biến thực hiện. Từ khi thành công cướp đoạt Vân Trung quận cùng Ngũ Nguyên quận về sau, hắn liền di chuyển một bộ phận người Hồ cùng người Hán bách tính tiến về Âm Sơn dưới chân dẫn thân nuôi thả ngựa công tác. Ban đầu thời điểm, cái này nông trường quy mô tương đối có hạn, chỉ là mấy ngàn con ngựa mà thôi. Bất quá, kèm theo Lý Uyên nhằm vào người Hồ, đặc biệt là Nam Hung Nô mở rộng một hệ liệt lăng lệ thế công đồng thời cuối cùng đem tiêu diệt hầu như không còn, tình huống phát sinh biến hóa nghiêng trời lệ đất. Tại cầm xuống Nam Hung Nô về sau, Lý Uyên tiến thêm một bước áp dụng thủ đoạn cường ngạnh, cưỡng ép di chuyển những cái kia am hiểu thuần dưỡng mã thất dân chăn nuôi, vậy cùng đóng quân cùng nhau chuyên trách phụ trách chăm sóc mã thất. Trải qua một phen cố gắng, mã chính phạm vi dần dần mở rộng, không tại giới hạn tại Vân Trung quận cùng Ngũ Nguyên quận, mà là kéo dài đến Sóc Phương quận khu vực. Cứ việc hiện nay mã chính có chiến mã có thể đếm được chỉ là 3 vạn, nhưng trên thực tế bởi vì nhiều năm qua Lý Uyên duy trì liên tục không ngừng mà cho người Hồ lấy trầm trọng đả kích, cứ việc còn chưa thâm nhập thảo nguyên nội địa. Nhưng đối Tịnh Châu phụ cận Tiên Ti cùng Ô Hoàn bộ lạc thường xuyên phát động tập kích đồng thời cướp trắng trận đông đảo mã thất, tập trung quản lý những này thu được mà đến mã thất tài nguyên, đồng thời vô cùng giá tiền thấp, mỗi thất chỉ cần 5.000 tiền đồng đến vạn tiền không giống nhau, bán ra cho giới trướng phủ binh bọn họ, mà còn bởi vì giá cả này tương đối khá thấp, những cái kia bốn liếng phong phú, thắt lưng vàng bạc vô số phủ binh dù cho có một chút áp lực, nhưng cắn chặt răng vẫn có thể gồng gánh nổi mua sắm phí tổn. Kể từ đó, tại Tịnh Châu địa khu dân gian trong xã hội, mã thất nắm giữ lượng cao đạt mười mấy vạn nhiều. Tịnh Châu quân Đông gia thái hành sân lúc, cái kia trùng trùng điệp điệp 20 vạn đại quân bên trong, khoảng chừng gần tới 4 thành binh sĩ thân cưỡi ngựa tác chiến, có thể nói hoàn toàn xứng được là một chi danh xứng với thực trên lưng ngựa quân đoàn. Cứ việc hiện nay trong tay Lý Uyên không hề thiếu hụt đủ số lượng chiến mã đến thỏa mãn quân sự nhu cầu, nhưng gặp phải một cái nghiêm trọng vấn đề, làm sao bảo đảm liên tục không ngừng thu hoạch được đầy đủ lại ổn định cung ứng chiến mã. Nếu biết rõ trước mắt hắn nắm giữ đại bộ phận chiến mã đều nguồn gốc từ ăn cướp hành động đoạt được, nếu như vẹn vẹn dựa vào loại này phương thức thu hoạch chiến mã, như vậy một khi gặp phải chèn ép hoặc là không cách nào tiếp tục thành công thực hiện đánh cướp kế hoạch, thì rất khả năng sẽ rơi vào không có ngựa nhưng kỵ hoàn cảnh khó khăn. Cho nên Lý Uyên nhất định phải lo trước tính sau, trước thời hạn thiết lập bên dưới mã chính, để Tịnh Châu quân có đầu liên tục không ngừng cung ứng chiến mã đường lui. Trừ mã chính bên ngoài, Lý Uyên một cái khác đầu thu hoạch chiến mã con đường vẫn như cũng là cướp đoạt. Đặc biệt là những cái kia tiếp giáp Âm Sơn sơn mạch thảo nguyên bộ tộc, càng là thường xuyên bị đóng giữ nơi đây Âm Sơn phòng ngự dùng cao thuận dẫn đầu quân đội tập kích quấy rối. Từ khi chiếm lĩnh Vân Trung quận cùng Ngũ Nguyên quận về sau, vì thiết thực bảo vệ cái này hai tòa thành trì an toàn, Lý Uyên đặc biệt điều động cao thuận đóng giữ Vân Trung quận, đồng thời nhận lệnh hắn đảm nhiệm Âm Sơn phòng ngự làm cho trước. Mà còn không những như vậy, Lý Uyên còn nhận lệnh cao thuận chỉ huy Vân Trung cùng Ngũ Nguyên hai cái quận huyện quân hộ, đồng thời giao cho hắn quyền chỉ huy. Cứ như vậy, cao thuận tay cầm binh quyền, dưới trướng nắm giữ ước chừng 7.000 đến 8.000 tên lính. Tại quá khứ 1-2 năm thời gian bên trong, cao thuận một mực tại tiếp tục tổ chức những binh lính này tham dự nhằm vào thảo nguyên địa khu cướp đoạt hành động, dùng cái này đến rèn luyện bọn họ năng lực chiến đấu cùng kinh nghiệm thực chiến. Cứ việc Lý Uyên bản nhân chưa từng tự mình mắt thấy qua cái này chi từ cao thuận xuất lính 7-8.000 tên vệ sở binh chân chính thực lực, nhưng chỉ vẹn vẹn từ cao thuận mỗi tháng hướng hắn vào hiến đại lượng chất lượng tốt chiến mã đến phán đoán, liền đủ để nhìn thấy chi quân đội này cường đại sức chiến đấu. Phải biết, cao thuận mỗi tháng đều sẽ đem 500 đến 800 tất mã thất mang đến Tấn Dương thành, đồng thời còn sẽ mang về 200 đến 600 tên bị bắt làm tù binh Tiên Ti tộc dân chăn nuôi. Không chút nào khoa trương nói, tại Lý Uyên trước mắt tỉ mỉ bồi dưỡng hơn 4 vạn hộ quân hộ bên trong, thuộc về cao thuận dưới trướng cái này chi vệ sở bình tinh nhuệ nhất, dũng mãnh tiền chiến. Bất quá Lý Uyên trong lòng cũng vô cùng rõ ràng, là nguyên nhân gì làm cho cao thuận thủ hạ cái này chi vệ sở bình từ đầu đến cuối có khả năng duy trì tràn đầy sĩ khí cùng đấu trí. Nhớ năm đó Lý Uyên một lần hành động công chiếm Vân Trung cùng Ngũ Nguyên hai quận thời điểm, bởi vì bản xứ bị chiến loạn phá hư nghiêm trọng lại chỗ xa xôi nghèo nàn cảnh giới, trên thực tế đã không có chút nào bất luận cái gì kinh tế khai phá giá trị có thể nói. Cho nên đối với Lý Uyên đến nói, hắn chinh phục mảnh đất này phía sau thu hoạch lớn nhất đơn giản chính là thành công mở rộng lãnh thổ của mình phạm vi, đồng thời chiêu mộ đến một nhóm lớn đến từ biên cương quận huyện anh dũng binh sĩ mà thôi. Không những như vậy, nếu như Lý Uyên muốn tại cái này hai cái địa phương đứng vững gót chân, như vậy nhất định phải được đến từ Tấn Dương phương diện duy trì liên tục không ngừng mà viện trợ cùng hỗ trợ mới có thể. Bằng không mà nói, muốn ở chỗ này đặt chân cơ hội là một kiện không khả năng hoàn thành sự tình. Đối với đảm nhiệm Âm Sơn phòng ngự dùng một chức cao thuận tới nói giúp hướng lại có chỗ khác biệt. Cứ việc hắn không có quyền lực đi quản lý bản xứ dân chính công việc, thế nhưng chỉ cần dính đến lĩnh vực quân sự bên trong vấn đề gì, như vậy Cao Thuận tuyệt đối có được chí cao vô thượng, không thể tranh cãi quyền quyết định, có thể nói là hoàn toàn định đoạt. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Âm Sơn cái địa khu này thực tế quá lớn, lại thêm Lý Uyên lại đem nguyên bản thuộc về Cao Thuận chỉ huy quản hạt hạ cấm quân toàn bộ điều đi, vẹn vẹn chỉ là để lại cho hắn số lượng không đủ 5000 người quân hộ mà thôi. Đối mặt dạng này khó khăn khốn khổ cục diện, vì có khả năng hữu hiệu chống lại những cái kia khả năng sẽ tùy thời xuôi nam xâm lấn người Hồ bọn họ, Cao Thuận không thể không áp dụng một chút cần phải biện pháp đến tăng cường trong tay mình quân đội thực lực. Kết quả là, Cao Thuận từ cái kia số lượng không nhiều 5000 quân hộ bên trong chọn lựa ra trong đó tinh tráng nhất cường hãn 1000 người, đồng thời đối với bọn họ tiến hành nghiêm ngặt hệ thống huấn luyện chỉnh biên công tác, từ đó để bọn họ trở thành một chi chân chính có sức chiến đấu đội ngũ. Nhưng trên thực tế, lúc trước vừa vận tổ kiến chi quân đội này thời điểm, liền cơ bản nhất vũ khí trang bị đều không thể làm đến mỗi người một phần, càng đừng đề cập cái gì khác tiên tiến hoàn mỹ quân bị vật tư. Mà còn càng thêm hỏng bét chính là, bởi vì nhận đến các loại nhân tố khách quan hạn chế cùng ảnh hưởng, dẫn đến từ Tấn Dương bên kia chuyển tới thực tế chi viện cường độ cũng là tương đối có hạn. Cho nên nói, lúc ấy bày ở Cao Thuận trước mặt khó khăn có thể nói là chồng chất, nhiều vô số kể. Có thể là dù vậy, Cao Thuận vẫn không có bị trước mắt hoàn cảnh khó khăn hù đến lùi bước nửa bước, mà là nghĩ hết tất cả biện pháp buôn tàu khắp nơi gây quỹ lương thảo tiền tài trợ trọng yếu chiến lược tài nguyên. Tại trải qua vô số lần thất bại chèn ép đả kích đau khổ về sau, Cao Thuận cuối cùng là tìm tới một cái chỗ đột phá. Tại Âm Sơn sơn mạch lấy bắc địa khu sinh hoạt rất nhiều quy mô nhỏ bé bộ lạc quần thể. Những này người Hồ mặc dù điều kiện kinh tế tương đối lạc hậu nghèo khó một chút, nhưng bọn hắn có đại lượng chất lượng tốt dê bò cùng với tuấn mã chờ súc vật tài nguyên nhưng là mười phần quý giá khó gặp đồ tốt. Mà lúc này giờ phút này đang đứng ở cực độ thiếu tiền ít lương thực trạng thái bên trong lại nhu cầu cấp bách đại lực bồi dưỡng huấn luyện binh sĩ lấy tăng cường tự thân thực lực tổng hợp trình độ, Cao Thuận tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Bởi vậy cuối cùng hắn đem lực chú ý tập trung chuyển rời đến những này người Hồ trên thân. Trải qua 3 tháng ngắn ngủi thời gian đối với vệ sở các binh sĩ thao luyện về sau, Cao Thuận cảm thấy bọn họ đã có đủ trình độ nhất định sức chiến đấu, có thể đầu nhập trong khi thực chiến thử một lần thân thủ. Vì vậy hắn hướng Tấn Dương phương diện đưa ra thân thỉnh, đồng thời được đến Lý Uyên phê chuẩn cùng tán thành. Ngay sau đó, Cao Thuận liền xuất lĩnh lấy thủ hạ của mình cái này chi vừa vận hoàn thành tập huấn đội ngũ bước lên hành trình, giết vào Đại Thảo Nguyên. Xuất chinh lần này cũng không phải là mù quáng cử chỉ, mà là có rõ ràng mục tiêu, lấy chiến dưỡng chiến, phong phú thực lực. Với bắt đầu thời điểm, bởi vì các loại nhân tố hạn chế, ví dụ như binh lực có hạn chế, Cao Thuận cũng không có đại quy mô xuất động quân đội, mẹn mẹn chỉ đem nhận 700 người mở rộng quy mô nhỏ hành động quân sự. Chương 1012, Âm Sơn phòng ngự dùng, chung, chương 1012, Âm Sơn phòng ngự dùng, chung, mặc dù bọn hắn mỗi người trên thân thiếu hụt đầy đủ phòng ngự trang bị, nhưng so sánh lên người Hồ đến nói, Cao Thuận dưới tay cái này 700 người vẫn là vô cùng chiếm cứ ưu thế. Làm phát hiện phía trước cách đó không xa có một chi nhân số bất quá hơn 1000 tiền ti bộ lạc nhỏ lúc, Cao Thuận không chút do dự chỉ huy bộ đội phát động xông pha chiến đấu. Song phương chân chính bắt đầu liều mạng, cái này nho nhỏ bộ lạc bị Cao Thuận tùy tiện cầm xuống. Cho nên chiến đấu rất nhanh liền phân ra thắng bại, Cao Thuận bằng vào thế lôi đình vạn quân một lần hành động đánh tan quân địch phòng tuyến đánh vào trại địch nội bộ. Tại tiến vào bộ lạc về sau, Cao Thuận hạ lệnh xử tử tất cả thân cao vượt qua bánh xe độ cao nam tính tù binh, sau đó đem những nữ nhân kia cùng bọn nhỏ tất cả bắt đi trở thành chiến lợi phẩm. Không những như vậy, hắn còn đem toàn bộ trong bộ lạc dê bỏ mã thất chờ ra súc cướp sạch trống không, cái gì đều không có lưu lại cho dân bản xứ. Vào giờ phút này trong mắt Cao Thuận chỉ có vô tận tham lam, chỉ cần là có thể mang đi đồ vật đều tuyệt không buông tha bất cứ cơ hội nào chiếm làm của riêng. Cao Thuận đem bắt được đến phụ nữ toàn bộ ban thưởng cho thủ hạ của mình đám binh sĩ, cũng đem tịch thu được dê bỏ giết phía sau điểm trung bình phối cấp mỗi cái binh sĩ hưởng dụng. Không những như vậy, Cao Thuận còn đem còn lại súc vật cùng mã thất chạy tới Tấn Dương đi bán để đổi lấy tiền tài. Vừa bắt đầu, làm Lý Uyên biết được Cao Thuận bị này đường đường Âm Sơn phòng ngự dùng thế mà lại phái ra một chi từ quân hộ tạo thành thương đội, nên ngang tại Tịnh Châu làm sinh ý lúc, trong lòng không khỏi dâng lên một tia cảnh giác chi ý, phải biết, thân là một cái xuyên qua mà đến, thấy rõ lịch sử phát triển mạch là người, Lý Uyên vô cùng minh bạch quân đội tiến vào hoạt động thương nghiệp sẽ cho quân đội mang đến như thế nào ảnh hưởng tồi tệ. Bởi vậy, coi hắn tận mắt nhìn thấy đóng tại Âm Sơn Cao Thuận dám trắng trợn làm lên loại này kiếm sống về sau, liền không chút do dự đưa cho đối phương dừng lại nghiêm khắc lên án mạnh mẽ, lại miễn đi Cao Thuận Âm Sơn phòng ngự làm cho trước. Sau đó, hạ lệnh đem Cao Thuận mang về Tân Dương. Nhưng Lý Uyên lần này cử động giống như một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, nháy mắt dẫn phát sóng to gió lớn. Những cái kia đã chuyển nhà đến Vân Trung quận cùng Ngũ Nguyên quận đông đảo quân hộ bách hộ, thiên hộ nghe tin mà động, bọn họ nhộn nhịp liên danh hướng triều đình đệ trình tấu chương, khẩn cầu Lý Uyên khai ân đặc xá Cao Thuận tội. Đối mặt bất tình lình tình hình, Lý Uyên cảm thấy mười phần nghi hoặc không hiểu. Cao Thuận đảm nhiệm Âm Sơn phòng ngự dùng đến nay cũng bất quá ngắn ngủi nửa năm mà thôi, hắn đến tột cùng có năng lực gì có khả năng nhanh chóng như vậy thắng được những này quân hộ bọn họ tâm? Mang theo lòng tràn đầy nghi hoặc, Lý Uyên lúc này trách lệnh điền lệnh tiến đến thâm nhập điều tra Vân Trung quận cùng Ngũ Nguyên quận hai địa phương hiện nay cụ thể tình hình. Kết quả không kiểm tra không biết, tra một cái giật mình. Trải qua một phen điều tra về sau, Cao Thuận ở tiền nhiệm Âm Sơn phòng ngự dùng bẹn bẹn 3 tháng về sau, liền điều động quân đội bước vào Thảo Nguyên, đồng thời mở rộng một tràng cướp đoạt thức cắt có cướp hành động. Hắn áp dụng lấy chiến nuôi quân kế sách hơi, tại ngắn ngủi hơn 1 tháng thời gian bên trong, thành công tiêu diệt nhiều đến 7 cái trở lên du mục bộ lạc. Từ những cái kia người Hồ trong tay cướp đoạt mà đến tài phú kết sủ, một phần trong đó thuộc về hắn thống lĩnh đại quân tất cả, mà còn lại đại lượng súc vật cùng mã thất thì bị hắn tổ chức thành một chi thương đội, vận chuyển hướng Nhạn Môn quận, Thái Nguyên quận cùng với Thượng Đảng quận các vùng tiến hành buôn bán tiêu thụ. bởi vì những vật tư này đều là không ràng buộc thu hoạch, hoàn toàn không cần chi phí chi tiêu. Bọn họ toàn bộ nguồn gốc từ đối người hồ cướp đoạt được. Bởi vậy, nhóm này thương phẩm giá cả dị thường rẻ tiền, một thất cường tráng thành niên mã thất chỉ cần tiêu phí 3000 tiền đến 8000 văn tiền đồng liền có thể mua đến, mỗi đầu cừu non giá bán bất quá 100 văn tả hữu, một con trâu càng là chỉ cần 500 đến 1000 văn liền có thể nắm giữ. Như vậy hàng đẹp giá rẻ xúc vật một khi thả xuống thị trường, lập tức đã dẫn phát tranh mua dậy sóng, thậm chí xuất hiện cung không đủ cầu cục diện. Tại ngắn ngủi một tháng ở giữa, thông qua loại này phương thức, Cao Thuận liền dễ như trở bàn tay chủ đạt được gần triệu viên tiền đồng. Cao Thuận cũng không ham muốn tư lợi, đem khoản này khoản tiền lớn chiếm làm của riêng. Ngược lại, hắn hào phóng lấy ra một nửa tiền tài dùng cho khao thưởng thủ hạ của mình anh dũng không sợ các tướng sĩ, dùng cái này khích lệ bọn họ tiếp tục anh dũng giết địch, bảo vệ biên cương an bình. Mà những này các tướng sĩ khi biết mỗi tháng đều có thể từ Âm Sơn phòng ngự dùng nơi đó nhận lấy đến mấy trăm thậm chí hơn ngàn tiền đồng lúc, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ khó nói lên lời cảm giác hưng phấn. Phải biết, dạng này phong phú ban thưởng quả thực vượt quá tưởng tượng. So cấm quân có khả năng hưởng thụ được đãi nộ còn phải cao hơn rất nhiều lần. Đối mặt dụ người như vậy điều kiện, Cao Thuận dưới trướng những cái kia anh dũng không sợ vệ sở binh sĩ sao có thể không cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Làm Cao Thuận tận mắt nhìn thấy chỉ cần tiêu diệt giải rác mấy cái bộ lạc, đồng thời đem cướp đoạt mà đến xúc vật cùng mã thất bán thành tiền, liền có thể mang đến cho mình như vậy kết xù tài phú lúc, hắn nguyên bản nỗi lòng lo lắng cuối cùng trở xuống trong bụng. Từ đó về sau, đối với tài chính thiếu, không cách nào cung cấp nuôi dưỡng quân đội vấn đề này, Cao Thuận triệt để yên lòng. Ngay sau đó, hơn 2 tháng thời gian bên trong, Âm Sơn phòng ngự dùng dưới sự xuất linh 3000 tên vệ sở binh sĩ phảng phất bị rót vào sức mạnh vô cùng vô tận, giống như một đám hung mãnh dã thú, bắt đầu không chút kiêng kỵ hướng xung quanh địa khu phát động công kích. Bọn họ như hổ đói bộ mồi điên cuồng tập kích Âm Sơn phụ cận từng cái bộ lạc người hồ, không chút lưu tình cướp đoạt tất cả có thể mang đi tài vật. Cứ như vậy, tại ngắn ngủi trong vòng 2, 3 tháng, bằng vào một bên ăn cướp, thiên về một bên bán hàng hóa loại này không cần chi phí đầu nhập lại thu lợi tương đối khá lối buôn bán, mỗi tháng đều có thể thu hoạch cao đạt mấy trăm vạn khoảng cách lợi nhuận. Mà Cao Thuận thì nhân cơ hội này không ngừng mở rộng chính mình đội ngũ quy mô. Dù sao lúc trước Lý Uyên cho Cao Thuận lính hạng ngạch chính là một vạn người, lại thêm bởi vì Lý Uyên duy trì liên tục không ngừng mà hướng biên cương khu vực di chuyển đại lượng bình dân bách tính, làm cho Cao Thuận chiêu mộ tân binh thay đổi đến dễ như trở bàn tay. Bây giờ đã có đầy đủ dư giả lương thực xem như bảo đảm, lại có liên tục không ngừng tiền bạc có thể cung cấp chi phối, Cao Thuận tự nhiên càng hùng tâm mừng mừng, chuẩn bị phát triển thêm một bước lớn mạnh chính mình phạm vi thế lực. Chỉ dùng chưa tới nửa năm thời gian, Cao Thuận liền thành công đem binh lực từ 1000 người mở rộng đến 5000 chúng. Kinh người như vậy tốc độ cùng quy mô tăng lên, một cách tự nhiên đưa tới Lý Uyên độ cao quan tâm. Nhưng chân chính để Lý Uyên lòng sinh không vui lại cảm giác sầu lo cũng không phải là chỉ là Cao Thuận nhanh chóng như vậy mở rộng quân lực điểm này, mà là hắn dám công chính mình vụng trộm dẫn thân phi pháp mua bán xúc vật mã thất chờ hoạt động, dùng cái này gom góp quân phí tài chính. Loại này hành động thực tế khó mà bị tha thứ, cũng vậy làm cho Lý Uyên đối Cao Thuận sinh ra sâu sắc cảm giác không tín nhiệm. Nếu như chỉ nhìn Cao Thuận mở rộng quân lực chuyện này bản thân, Lý Uyên ngược lại là nhạc kiến kỳ thành. Nếu biết rõ dựa theo lập tức Tịnh Châu quân chỗ thi hành quân chế quy định, chỉ cần Lý Uyên nguyện ý truyền đạt một đạo đơn giản mệnh lệnh, liền có thể dễ như trở bàn tay đem Cao Thuận thủ hạ toàn bộ binh mã thu làm của riêng. Bởi vậy, Lý Uyên căn bản không cần quá đáng lo lắng Cao Thuận lại bởi vì thực lực bản thân không ngừng tăng cường mà làm chút không lý trí sự tình. Hắn nhất là lo lắng vấn đề ở chỗ, nếu như Cao Thuận xuất lĩnh những binh lính kia dần dần dưỡng thành cướp đoạt ăn cướp thói quen, như vậy ngày sau muốn lại đi tiến hành trói buộc cùng quản lý sợ rằng sẽ khó khăn trùng điệp. Trên thực tế, từ khi Lý Uyên tiếp nhận Tịnh Châu, trở thành ngồi khấu đến nay, vẫn luôn đối phủ binh tùy ý đánh cướp bách tính tài vật ác liệt hành vi cảm thấy có chút buồn rầu cùng bất đắc dĩ. Chính vì vậy, hắn mới quyết định muốn đại lực phát triển đồng thời lớn mạnh quân hộ quân thể, đồng thời kỳ vọng hắn bọn họ có khả năng dần dần thay thế vốn có phủ binh chế độ. Trải qua một phen cố gắng về sau, hiện tại cuối cùng nhìn thấy quân hộ bắt đầu đơn giản quy mô, nhưng nếu như những lính mới này hộ cuối cùng vẫn là như quá khứ phủ binh như thế không có chút nào kỷ luật có thể nói, khắp nơi ăn cướp mà sống, đây chẳng phải là mang ý nghĩa phía trước tất cả cố gắng đều uổng phí. Không những như vậy, nếu như các nơi quân hộ nhộn nhịp mô phỏng Vân Trung quận cùng Ngũ Nguyên quận cách làm, tự mình gom góp tiền và lương thực, như vậy tất nhiên sẽ dẫn đến phiên chấn cắt cứ cục diện xuất hiện. Cao Thuận cử động lần này đã đột phá Lý Uyên có khả năng dễ dàng tha thứ danh giới cuối cùng. Điểm này từ Tịnh Châu quân chính trị cơ cấu liền có thể thấy được một chút. Tịnh Châu thực hiện quân sự, dân chính, tài chính tạo thế chân bạc thể chế. Chỉ có Lý Uyên bản nhân có khả năng trực tiếp can thiệp quân sự, dân chính cùng với tài chính công việc, bất kỳ người nào khác đều không như thế quyền hạn. Dù cho quyền lực chuyển xuống đến quân đội phương diện, đồng dạng tuân theo quân sự cùng tài vụ tương phân cách nguyên tắc. Lý Uyên dưới trướng quân đội bị chia làm hai bộ phận, một bộ phận từ tướng lĩnh chỉ huy, một bộ phận khác thì từ quân lại phụ trách. Mặt ngoài xem ra, tướng lĩnh tựa hồ đối với quân lại nắm giữ quyền quản hạt, nhưng trên thực tế cũng không phải là như vậy. Quân lại không hề chịu những cái kia các tướng quân thiết chế, bọn họ thống nhất thuộc về binh tào chủ bộ Trương Khê quản hạt. Tướng lĩnh tuy có quyền chi hiệu quân lại tương quan thủ tục, nhưng cũng không có thực tế can thiệp quyền lực. Đến mức quân lại thì cần hiệp trợ tướng lĩnh xử lý trong quân như tiền và lương thực cung ứng cùng hậu cần bảo đảm loại hình tạp vụ công tác. Nếu như hậu cần phương diện phát sinh bất kỳ sai lầm nào, đầu tiên muốn gánh chịu trách nhiệm chính là quân lại, thứ nhì mới đến phiên tướng lĩnh trên đầu. Thông qua dạng này một loại minh xác quyền lực và trách nhiệm phân chia cơ chế, hữu hiệu đích xác bảo vệ tướng lĩnh cùng quân lại ở giữa chặt chẽ hợp tác. Đặc biệt là tại Lý Uyên dưới trướng đông đảo tướng lĩnh nhiều vì mù chữ dưới tình huống, quân lại cái này một nhân vật lộ ra rất là trọng yếu. Bọn họ tồn tại có thể hữu hiệu bảo đảm quân đội tiền và lương thực tiếp tế chờ hậu cần công tác, để các tướng lĩnh không cần phân tâm tại phức tạp công việc, có thể toàn tâm toàn ý ném vào đến chiến đấu bên trong. Nguyên bản, Cao Thuận thống suất đại quân vật tư cung cấp nơi phát ra tương đối ổn định, trong đó một nửa đến từ Vân Trung quận cùng Ngũ Nguyên quận bản xứ cung cấp bộ phận lương thảo, một nửa khác thì từ Tấn Dương thành trực tiếp cấp phát chi viện. Có thể từ khi hắn tiếp nhận Âm Sơn phòng ngự làm cho chức về sau, bởi vì hai quận Bách Phế Đại Hưng căn bản bất lực chống đỡ Cao Thuận tổ kiến Âm Sơn phòng ngự phủ, liên Tấn Dương thành phương diện cung ứng cũng biến thành 10 phần có hạn. Nếu muốn truy cứu việc này trách nhiệm vị trí, Lý Uyên cũng khó từ tội lỗi. Cứ việc lúc trước Lý Uyên giao cho Cao Thuận thống lĩnh vạn tên lính quyền lực, nhưng trên thực tế hắn có khả năng lấy được tiền và lương thực chỉ có thể miễn cưỡng duy trì 1000 tên lính chi tiêu mà thôi. Bình tĩnh mà xem xét, tạo thành loại này cục diện cũng không phải là hoàn toàn quy tội Lý Uyên một người. Dù sao Vân Trung, Vũ Nguyên hai quận vừa mới bị đánh hạ không lâu, các hạng sự nghiệp vẫn ở tại Bách Phế Đại Hưng giai đoạn, lại đúng lúc gặp đại lượng lưu dân rời vào, làm cho địa phương chính phủ nhập không đủ suất, thực tế khó mà thỏa mãn Cao Thuận vị này phòng ngự dùng cần thiết vật liệu quân lu. Nguyên nhân chính là như vậy, mới đầu Cao Thuận thủ hạ chỉ có là ngàn người, hơn nữa còn là dựa vào Tân Dương thành tiếp tế mới có thể duy trì đi xuống.